Chương 68. Hai đầu bốn tay, hoàng kim chân khí phế tích trong. Rách dưới trên đường phố. Trên bầu trời kim hắc hai loại màu sắc như dao long dây dừa cùng nhau, giao thoa, mỗi một lần va chạm đều bắn ra lóa mắt hào quang chói mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ thành thị đều thôn phệ trong đó. Kia vô cùng cường đại pháp lực ánh sáng, giống như một tầng thật dày màn sáng, đem trọn tòa thành chặt chẽ địa bao phủ lại. Cùng lúc đó, các loại pháp khí cũng trên không trung gào thét lên xuyên thẳng qua lui tới, chúng nó phát ra hoành minh tiếng biết thai nhức óc, đúng như từ trên 9 tầng trời quần quận mà đến trận trận lôi đình, để người trong lòng run sợ. Mà trên mặt đất, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt dị thường. Chu Cương Liệt kia khôi ngô thân thể hùng tráng tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng chạm đứng ở đó. Hắn đối diện thiếu nữ tóc đỏ thì cầm trong tay một thanh lạnh lóng lánh cự kiếm, có vẻ tư thế hiên ngang. Vừa mới một vòng giao phong qua đi, hai người đều là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Thiếu nữ tóc đỏ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục thể nội bởi vì kịch liệt chiến đấu mà khuấy động không thôi chân khí. Nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt giờ phút này lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm trước mặt Chu Cương Liệt kia khôi ngô yêu khu, trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Thiếu nữ tóc đỏ mặc dù bề ngoài nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng trên thực tế thực lực của nàng lại cực kỳ cường hãn, một thân lực lượng có thể và Chu Cương Liệt yêu khu chống lại, tương xứng, đơn giản chính là một đầu hình người bạo long. Lại đến. Theo thiếu nữ tóc đỏ một tiếng khét đều, nàng cả người trong nháy mắt như là nhóm lửa ngọn lửa bình thường, tràn đầy vô tận đấu trí cùng chiến ý vừa dứt lời, ánh mắt của nàng đống nhiên ngưng tụ, cơ thể đứng thẳng tắp, hai tay như là kiếm sắt giống như nắm thật chặt rồi trôi này toàn thân đỏ chót, rộng lớn vô cùng đại kiếm chúa kiếm, mũi kiếm xuống dưới, chúa kiếm ở trên, thon dài cánh tay chậm rãi cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, đem trong tay hồng sắc đại kiếm thẳng tắp giơ lên. Đúng lúc này, động tác trên tay trôi chạy tự nhiên, nhanh như thiểm điện, không có chút nào do dự cùng chần chờ, mạnh phát lực, giơ cao hồng sắc đại kiếm hướng phía trước người hùng hăng cắm xuống. Nương theo lấy một hồi đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm vang tận mây xanh, trên mặt đất trải cứng rắn gạch xanh trong nháy mắt nứt toác ra, vô số mảnh vỡ văng từ phía. Mà cái kia thanh màu đỏ kiếm bản rộng lại tựa như định hải thần châm bình thường, ổn ổn đương đương đứng thẳng cho trên mặt đất. Thiếu nữ tóc đỏ một cánh tay cầm thật chặt kiếm bản rộng chuôi kiếm, thân thể mềm mại giống như là một tia chớp nhanh chóng bật lên, cả người dường như là một con linh động nhanh nhẹn hầu tử nhẹ nhàng nhảy lên cự kiếm. Hai chân của nàng tình chuẩn không sai lầm giẫm nát trên thân kiếm, vì một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng lập ở giữa không trung. Trong chốc lát, một cỗ cường bạo đến cực điểm kiếm thế theo nàng quanh thân phun ra ngoài, điên cuồng tụ lại. Nay cỗ cường đại kiếm thế giống như sôi trào mãnh liệt sóng cả, không ngừng đánh thẳng vào không khí chung quanh, có thể tất cả cự kiếm tản ra mãnh liệt kiếm mang, bắt đầu khẽ run lên. Từng đạo lóa mắt kiếm mang tại cự kiếm thượng không ngừng phụt ra hút vào, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Đúng lúc này, thiếu nữ tóc đỏ đứng ở trên thân kiếm thân hình lần nữa khẽ động, như mũi tên giống như về phía trước đột nhiên nhảy lên. Cùng lúc đó, bàn tay của nàng vững vàng trưởng không lấy chuôi kiếm, cánh tay cơ thể căng cứng, bộc phát ra lực lượng kinh người, kéo theo nhìn cự kiếm cùng nhau di động. Mượn nhờ về phía trước nhảy vọt sinh ra to lớn lực trùng kích, thuận thế đem cắm xuống dưới đất hồng sắc cự kiếm dễ như trở bàn tay điệu rút ra. Trong chốc lát, chỉ thấy cự kiếm kia thân kiếm kéo lấy một đạo dài đến 3 trượng có thừa kiếm mang màu đỏ thắm, như cùng một cái dương nhanh múa vút hỏa long, theo thiếu nữ tóc đỏ sau lưng gào thét mà ra. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lượn quanh đến hướng trên đỉnh đầu, sau đó cuốn theo đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, vì thế lôi đỉnh bạn quân hướng phía Chu Cương Liệt hung hăng đánh xuống. Nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ kia tinh diệu vô song, làm cho người hoa mắt kiếm chiêu, Chu Cương Liệt đồng tử không khỏi có hơi co rụt lại. Làm một cái dựa vào chính mình sở soạn lần mò trưởng thành giã lộ nhân vật, hắn từ trước đến giờ chỉ dựa vào tự thân lực lượng cường đại, tin tưởng vững chắc nhất lực phá bạt pháp. Nhưng vào lúc này, dài 3 trượng hỏa hồng kiếm mang giống như một đạo từ trên trời giáng xuống liệt diễm lưu tinh, mang theo bén nhọn vô song khí thế hung hăng chém xuống tới. Đối mặt một kích chí mạng này, Chu Cương Liệt trong cổ họng đống nhiên bộc phát ra một tiếng phảng phất lợn rừng cùng giã gầm thét. Trong chốc lát, hắn trên cánh tay tráng kiện gần xanh nổi lên mà lên, tựa như từng đầu giữ tận vật mèo cầu long. Cùng lúc đó, hắn thể nội kia sôi trào mãnh liệt đỏ tươi yêu nguyên như vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng địa điên cuồng trào ra vào trong tay nắm chắc bạch cốt lang nha đồng trong. Trong nháy mắt, ngay ngắn bạch cốt lang nha đồng giống như bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận, trên đó lóe ra chói lóa mắt yêu dị quan mang, thân gậy càng là hơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt gấp 3 có thừa. Chỉ thấy nó phun ra nuốt vào nhìn tinh hồng sắc huyết quang, giống như một đầu đói khát đã lâu, nhắm người muốn nuốt ác thú, không sợ hai chút nào nên hướng đạo kia tấn mạnh chém xuống kiếm mang màu đỏ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng đất trời, liền tựa như hai ngôi sao trên không trùng kịch liệt va chạm giống như. Kiếm tốt giao nhau chỗ, trong nháy mắt bắn ra vô số sáng chói chói mắt hỏa hoa cùng cuồng bạo tứ ngược năng lượng ba động. Nguyên bản cứng không thể phá kiếm mang tại thời khắc này phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hư không, mà bạch cốt lang nha đồng thượng yêu quang cũng theo đó mất đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Kinh khủng lực trùng kích đột nhiên bộc phát, một đạo vô hình khí lãng vì rời núi lấp biển chi thế lại lần nữa quét sạch mà ra, những nơi đi qua mặt đất bị ngạnh sinh sinh cày mở trọn vẹn một thước sâu khe rãnh, xung quanh trong phạm vi 10 trượng mọi thứ đều tại trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Mạn thiên phi vũ bùn đất cùng cho bụi giả thiên thế nhật, tạo thành một mảnh nồng hậu dày đặc như xương Trần Yên, chỉ để đem Chu Cương Liệt và thiếu nữ tóc đỏ hai người thân ảnh nuốt hết trong đó. Đợi cho Trần Yên qua loa tản đi một ít, mơ hồ có thể nhìn thấy có hai thân ảnh chia ra theo xương mù chỗ sâu bắn ngược mà ra, sau đó riêng phần mình chật vật không chịu nổi địa lăn xuống đến trên mặt đất. Rất nhanh liền lại dùng cả tay chân, nhanh chóng trở mình bỏ lên. Tiểu nương bị, ngươi cũng nếm thử nào đó một gậy này. Thiếu nữ tóc đỏ 5 lần 7 lượt chủ động xuất kiếm công kích, Chu Cương Liệt dường như đều là ở vào bị động phòng ngự, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, tượng đất cũng có ba phần tính nết, huống chi là một đầu sống sờ sờ dã chư yêu. Theo kia một mảnh đổ nát thê lương phế tích trong, Chu Cương Liệt dùng cả tay chân nhanh nhẹn địa bò lên. Cái kia khôi ngô yêu khu bên trên, quần quần yêu khí không ngừng sôi trào, phản phất có vô số ác quỷ ở trong đó dãy rủa gào thét. Theo thân hình hắn lắc lư, một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi huyết tinh chi khí tràn ngập ra, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Đúng lúc này, cỗ này gió tanh bỗng nhiên ngưng tụ thành một đoàn tiên diễm bất át, tản ra khí tức tà ác hùng vân, bọc lấy Chu Cương Liệt yêu khu bằng tốc độ kinh người hướng về cách đó không xa thiếu nữ tóc đỏ bay vút đi. Gặp tình hình này, thiếu nữ tóc đỏ cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt có hơi ngưng tụ, nguyên bản bung lỏng thân thể mềm mại trong nháy mắt căng cứng, tựa như một tấm kéo mãn huyền cung giống như vận sức chờ phát động. Nàng hai tay cầm thật chặt trong tay cái kia thanh to lớn màu đỏ kiếm bản rộng, không chút do dự đem nó dựng đứng tại trước người mình, bày ra một trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngự tư thế. Đỏ tươi yêu vân chớp mắt cho đến, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang thật lớn, một cái toàn thân lóe ra tinh hồng huyết quang thô to lang nha bổng đột nhiên theo quay cuồng phun trào yêu vân chương 68, hai đầu bốn tay, hoàng kim chất khí, hai, trong mạnh ló ra. Phía trên hiện đầy bén nhọn sắc bén cốt thứ cùng giữ tận đáng sợ mắc câu, tỏa ra làm cho người sợ hãi khủng bố vì thế. Nó cuốn theo không có gì sánh kịp lực lượng, như cùng một cái xuất hải cuồng long thẳng tắp hướng phía thiếu nữ tóc đỏ đầu hung hăng xử đi, rất có nhất kích tất sát chi thế. Cảm nhận được đến từ bạch cốt lang nha đồng thượng kia cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ uy áp, thiếu nữ tóc đỏ sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng nghiêm túc. Chỉ gặp nàng tay phải một mực nắm chặt chuôi kiếm, đồng thời nâng lên chân trái, dùng hết lực khí toàn thân mạnh đá hướng về phía dựng thẳng trước người kiếm bản rộng thân kiếm. Trong chốc lát, nương theo lấy một hồi thanh thúy êm thai tiếng kiếm reo vang lên, chênh một tiếng, cái kia thanh màu đỏ kiếm bản rộng dường như là bị nhen lửa rồi ngòi nổ giống như hỏa tiễn, theo trên mặt đất gào thét lên phóng lên tận trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiếu nữ tóc đỏ thân hình lóe lên, duỗi ra xíu xiu thon dài cánh tay, tinh chuẩn không sai lầm tiếp nhận phi tốc lên cao bên trong kiếm bản rộng thân kiếm, cũng thuận thế đem nó hoành ở trước ngực. Giờ phút này, cái này màu đỏ kiếm bản rộng tại trong tay nàng phảng phất một mặt cứng không thể phá tấm chắn, lóe ra lóa mắt hào quang chói mắt, vững vàng che lại thân thể của hắn bộ vị yếu hại. Chỉ nghe ken một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang truyền đến, bạch cốt lang nha bổng và màu đỏ kiếm bản rộng hung hăng đụng vào nhau, bắn ra liên tiếp tia lửa chói mắt. Yêu quang lấp lóe bạch cốt lang nha bổng vì thế xét đánh không kịp bưng thai nặng nề sử tại thiếu nữ tóc đỏ trước người trôi này kiếm bản rộng trên thân kiếm, phát ra một hồi giống như hồng trung đại lữ thanh thúy kim thạch thanh âm, làm cho người song nhị ông minh rung động, điếc tai phát hội. Cương đại lực trùng kích có thể không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình, nhấc lên một hồi cuồng bạo vô song kinh phong, thổi đến hai người tay áo bay phất phới. Tại đây cố như bài sơn đảo hải to lớn đập lên lực lượng phía dưới, thiếu nữ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là nến tàn trong gió bình thường, đột nhiên kịch liệt rung động. Nàng dưới chân thổ địa không chịu nổi như vậy xung kích, trong nháy mắt nước toát ra một vòng lít nha lít nhít, răng khắp nơi vết rách, giống như một tấm to lớn mà rắc rối phức tạp mạng nhện. Những thứ này vết rách nhanh chóng lan tràn ra, luôn luôn kéo dài đến xa xa. Thiếu nữ hai đầu gối tại đây cố lực trùng kích trước mặt không chịu nổi một kích, trong chốc lát liền uốn lượn tiếp theo, mắt thấy là phải trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc này, chỉ thấy toàn thân yêu khí sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn như nước thủy triều Chu Cương Liệt đột nhiên mãnh nâng lên trong tay hắn cái kia giữ tận đáng sợ bạch cốt lang nha đồng. Cái kia khôi ngô to con yêu khu trên không trung cấp tốc xoáy dạo qua một vòng, mang theo một cô bén nhọn kinh phong. Cùng lúc đó, trong tay hắn bạch cốt lang nha đồng cũng theo động tác của hắn phi tốc chuyển động, tạo thành một đạo làm cho người hoa mắt vòng sáng. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt không chút lưu tình đem trong tay bạch cốt lang nha bổng lần nữa nặng nề mà rơi đập tại thiếu nữ tóc đỏ trên thân kiếm. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, tại đây phiến yên tĩnh phế tích trong đường phố đống nhiên vang lên. Lần này sức mạnh công kích không còn nghi ngờ gì nữa so trước đó kia một gậy càng hơi trầm xuống hơn nặng, cường đại vô song lực đạo trực tiếp đem thiếu nữ tóc đỏ cơ thể hung hăng ép hướng đã phá thành mảnh nhỏ mặt đất. Thiếu nữ đầu gối cũng nhịn không được nữa, cuối cùng mềm nhũn, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng theo bạch cốt lang nha đồng bên trên truyền đến kia cố không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, giống như một tòa núi lớn áp đỉnh mà đến. Vì xấu hổ giận dữ lẫn lộn, thiếu nữ tóc đỏ nguyên bản khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng lên, dường như là quả táo chín giống như. Thời khắc này nàng đối với mình vị trí tiểu này chật vật tư thế cảm thấy vô cùng xấu hổ cũng phẫn nộ. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt, trong nháy mắt dấy lên hừng hực lửa giận, giống như hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng chính đang thiêu đốt hừng hực. Nương theo lấy trong nội tâm nàng nộ khí bộc phát, đầu kia tựa như liệt hỏa thiêu đốt diễm lệ chói mắt tóc đỏ cũng giống là được trao cho rồi sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt tung bay mà lên, không gió mà bay, có vẻ đặc biệt bắt mắt cùng lóa mắt. Thối lợn rừng, ngươi chết chắc rồi. Dám chọc tới bổn tiểu thư trên đầu, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Bổn tiểu thư muốn báo nổi. Thiếu nữ tóc đỏ cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, âm thanh thanh thúy vang dội, tràn đầy vô tận tức giận. Vừa mới nói xong, chỉ thấy thiếu nữ tóc đỏ mảnh khảnh trên thân thể mềm mại trong nháy mắt dâng lên một cỗ cường đại hoàng kim võ đạo chân khí, tựa như một cái màu vàng kim thương long vờn quanh mang theo. Hắn khí thế trên người cũng trong nháy mắt xảy ra lịch chuyển, liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, một kiện lóe ra kim mang áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm ở trên thiếu nữ mảnh khảnh yêu khu bên trên, đem nó biến thành một kim quang lóng lánh kim giáp thiếu nữ, thay thế nguyên bản màu đỏ giáp nhẹ. Sau một khắc, một cỗ màu vàng kim võ đạo chân khí theo thể nội tuôn ra, còn như sóng chiều giống như hướng phía màu đỏ kiếm bản rộng dũng mãnh lao tới, đem thiếu nữ màu đỏ kiếm bản rộng nhuộm thành rồi một thanh kim quang lấp lóe màu vàng kim kiếm bản rộng. Quỳ một chân trên đất, thiếu nữ tóc đỏ nâng màu vàng kim kiếm bản rộng cánh tay đột nhiên vừa nhấc, một cỗ cự lực theo trên thân kiếm tuôn ra, lúc này đem Chu Cương Liệt bạch cốt lang nha đồng theo trên thân kiếm chấn khai. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc đỏ khí tức trên thân tăng cường mấy lần, bao trùm lấy kim giáp thân thể mềm mại từ dưới đất đột nhiên bắn lên, động tác so trước đó cũng sắp mấy lần, tựa như một đạo kim sắc lôi đỉnh, huy động màu vàng kim đại kiếm đánh tới hướng rồi đỉnh đầu Chu Cương Liệt. Thấy tình cảnh này, Chu Cương Liệt đồng tử đột nhiên có hơi co vào, cái kia nguyên bản đang muốn bung ra Bạch Cốt Lang Nha đồng cũng bị hắn vì tốc độ cực nhanh mạnh thu hồi, cũng không chút do dự nằm ngang chắn trước người của mình. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như bình mà sấm sét giống như đinh tai nhức óc. Chuôi này lóe ra lóa mắt kim quang đại kiếm lại lấy một loại vượt quá tưởng tượng tấn mạnh chi thế hung hăng đập vào Chu Cương Liệt trước người hoành ngăn nhìn Bạch Cốt Lang Nha đồng phía trên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người cảm thấy hít thở không thông võ đạo chân lực như là hồng thủy vỡ đê sôi trào mãnh liệt địa phun ra ngoài, giống như hóa thành một đạo che ngập bầu trời thao thiên cự lãng, chặt chẽ vững vàng địa chụp đánh vào trên người Chu Cương Liệt. Cỗ này to lớn lực trùng kích có thể Chu Cương Liệt kia nguyên bản thì khôi ngô to con yêu khu cũng không còn cách nào trên không trung ổn định thân hình, dường như là một quả bị đạn pháo đánh trúng thiên thạch giống nhau, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Nương theo lấy một hồi ầm ầm nổ vang, Chu Cương Liệt thân thể nặng nề màn đện vào rồi ở vào phía dưới cách đó không xa một chỗ dân trong nhà. Tòa kia phổ phổ thông thông dân trạch ở đâu kinh chịu được như thế mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt liền bị triệt để áp sập, hóa thành một mảnh đổ nát thê lương cùng mạn thiên phi vũ bụi đất. Thân ở này mảnh phế tích trong Chu Cương Liệt lăn mình một cái nhanh chóng bò người lên, dùng sức lắc lắc chính mình kia vì vừa nay một kích kia mà trở nên có chút căng đau run lên cánh tay. Giờ này khắc này, cái kia hai như chuông đồng đại ánh mắt trong để lộ ra một tia lạnh băng hơi lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm cách đó không xa phiêu nhiên rơi xuống đất thiếu nữ tóc đỏ. Chỉ thấy vị này người khoác hoàng kim chiến giáp thiếu nữ tóc đỏ toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại, hắn thực lực cùng lúc trước so sánh quả thực có rồi cách biệt một trời. Vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một kiếm, vậy mà liền năng lực dễ như trở bàn tay đem chính mình cho đánh bay ra ngoài, thực lực tăng vọt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Chu Cương Liệt đã đầy đủ đã rơi vào hạ phong. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt không do dự nữa, hắn quyết định thật nhanh, thể nội yêu nguyên bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên, quanh thân càng là hơn liên tục không ngừng mà hiện lên ra một đoàn cực kỳ nồng nặc huyết tinh yêu khí. Những thứ này huyết tinh yêu khí như là một đoàn trầm trọng hồng vân bản cuồn cuộn không ngừng sôi trào, dần dần đem Chu Cương Liệt cả người đều gói hàng trong đó. Đúng lúc này, ở mảnh này cuồn cuộn yêu vân trong, Chu Cương Liệt thân ảnh đã xảy ra biến hóa kinh người, thân hình của hắn trở nên càng thêm cường tráng khôi ngô, thậm chí so trước đó còn muốn khổng lồ. Đồng thời, đang lăn lộn yêu khí trong, hắn còn rất dài ra hai đầu lâu, bốn cái tráng kiện hữu lực cánh tay cùng với hai cái đuôi thật dài, cuối cùng biến hóa thành một đầu diện mục dữ tợn, khủng bố đến cực điểm song đầu bốn tay hai đuôi dạ chư yêu. Chương 69. Nhân kiếm hợp nhất, nguyên thần xuất khiếu thiên vũ thành. Tại một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, đổ nát thê lương phế tích trong, chỉ thấy kia nguyên bản thì thân hình cực kỳ khôi ngô dã chư yêu, giờ phút này lại đã xảy ra làm cho người kinh hãi biến hóa. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, bắp thịt quần quật như thép như sắt thép cứng rắn, trên người tán phát ra huyết tinh yêu khí càng là hơn như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt quét sạch ra. Trong nháy mắt, dã chư yêu tại một hồi quần quật yêu vân liền hóa thành một có hai đầu, bốn tay cùng hai cái đuôi kinh khủng tồn tại. Cái kia hai viên diện mục giữ tận dã đầu heo, lúc này đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một hồi kinh thiên động địa cuồng nộ tiếng gầm gừ. Bốn con mắt trong lóe ra làm cho người sợ hãi khát máu qua mang, phản phất muốn đem nhìn thấy trước mắt tất cả sinh mệnh đều thôn vệ hầu như không còn. Biến hóa yêu khu về sau, Chu Cương Liệt sau lưng kia hai cây to dài vô cùng màu đen chư vĩ đột nhiên bắt đầu chuyển động, linh hoạt du động, nhanh chóng cuốn lên rồi trên mặt đất tản mát hai cây đứt gãy của đá. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, này hai cây cột đá bị Chu Cương Liệt hung hăng hướng phía cách đó không xa thiếu nữ tóc đỏ ném tới. Ngay tại cột đá rụng đuôi mà ra một sát na, Chu Cương Liệt tứ chi cánh tay cũng không có nhà rỗi. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn chỗ tinh hồng yêu nguyên bắt đầu điên cuồng lấp lóe, qua trong giây lát những thứ này yêu nguyên lại biến hóa thành ba cây toàn thân đỏ tươi lang nha đồng, trong đó một tay cầm thật chặt bạch cốt lang nha đồng, còn lại ba cái tay thì riêng phần mình cầm một cái do yêu nguyên ngưng tụ mà thành lang nha đồng. Trong chốc lát, bốn cái lang nha đồng tại Chu Cương Liệt trong tay vung vẫy được hổ hổ sinh phong, mang theo trận trận bén nhọn kinh phong, uy phong lấm lấm bộ dáng, tựa như một tôn đến từ huyết hải yêu thần hàng thế. Sau đó, Chu Cương Liệt cặp kia tráng kiện hữu lực hai chân mạnh tại mặt đất dùng sức đạp một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất lập tức bị tạc ra một cái hố to, vô số đá vụn bụi đất văng từ phía. Mà hắn cái kia khổng lồ khôi ngô yêu khu, thì như một quả theo mặt đất bắn lên thiên thạch bình thường, bằng tốc độ kinh người theo phế tích trong bắn lên, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp hướng phía kia bay phong không ai bị nổi thiếu nữ tóc đỏ mạnh phát mà đi. Khi thấy Chu Cương Liệt thể hiện ra ma quái như vậy đáng sợ song đầu bốn tay hai đuôi yêu khu hình thái lúc, thiếu nữ tóc đỏ trên khuôn mặt mỹ lệ không khỏi hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Nàng kia nguyên bản sáng ngời động lòng người trong đôi mắt, giờ phút này cũng toát ra khó có thể tin nét mặt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng bị dã chư yêu kỳ dị bề ngoài khiếp sợ đến. Chấn Ma Ti trong tồn tại một mảnh thần bí mà để phòng xâm nghiêm cấm địa, nơi đây được xưng là Chấn Ma Tháp. Tòa tháp cao nội bộ chỗ cầm tù yêu ma số lượng đông đảo, thô sơ giản lược đánh giá tính được, tất cả lớn nhỏ yêu ma lại không ít hơn 1000 số lượng. Những yêu ma này đạo hạnh cao thấp không đều, có chỉ là mấy trăm năm, mà có thì có được mấy ngàn năm thâm hậu đạo hạnh. Giờ này khắp này xuất hiện tại thiếu nữ tóc đỏ trước mặt cái này song đầu bốn tay hai đôi giá chư yêu, lại là nàng chưa từng thấy qua kỳ dị tồn tại, có thể xưng yêu quái bên trong dị loại. Nhìn thấy này con lợn rừng yêu, thiếu nữ tóc đỏ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Độc đặc như thế yêu quái, đúng vậy Chấn Ma Tháp cần thiết vật, nhất định phải đem nó bắt sống, nhốt vào Chấn Ma Tháp trong. Ngay tại thiếu nữ tóc đỏ âm thầm lúc nghĩ ngợi, hai cây tráng kiện vô cùng cột đá như là hai ngọn núi bình thường, mang theo rời núi lấp biển chi thế hướng về thiếu nữ tóc đỏ phô thiên cái địa đập mạnh mà đến. Cùng lúc đó, con kia hình thể khôi ngô dã chư yêu cũng xen lẫn tại đây gào thét mà tới trụ đá trung gian, cơ trong tay kia bốn cái tản ra trận trận hàn quang lại làm cho người dùng mình lang nha động, như cùng một đầu dã thú phát cuồng hướng nàng hung manh đánh tới. Đối mặt bất thình lình bén nhọn thế công, thiếu nữ tóc đỏ ánh mắt có hơi chớp động, trong miệng phát ra một tiếng thanh thủy êm tai nhưng lại tràn ngập uy nghiêm tiểu tra âm thanh. Nàng hai tay cầm thật chặt cái kia thanh lóng lánh chói mắt kim quang đại kiếm, cả người huyền giống như là một tia chớp trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng tại chỗ điên cuồng xoay tròn, giống như biến thành một cao tốc chuyển động con quay, lại như cùng một trôi vô kiên bất tồi phi nhận, tỏa ra làm cho người sợ hãi khí tức. Theo thiếu nữ xoay tròn cấp tốc, cơ thể bốn phía xuất hiện một vòng ánh kiếm màu vàng nóng vòng, như là một vòng kim trúc tròn nhận, cuốn lên một hồi bén nhọn kiếm cương, phát ra chói hai tiếng kiếm rít. Sau một khắc, thiếu nữ tóc đỏ biến thành kim trúc tròn nhận xoay tròn lấy bay ra, hướng phía đập tới cột đá rào đi. Ầm, ầm. Nương theo lấy hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kia xoay tròn cấp tốc màu vàng kim kiếm luân giống như một đạo sáng chói chói mắt thiểm điện, trong khoảnh khắc lợi dụng thế tồi khô lạp hủ đem đập mạnh mà đến hai cây tráng kiện cột đá triệt để xoắn nát. Trong chốc lát, vô số đá vụn huyền như mưa rơi mạn thiên phi vũ, tứ tán bắn ra. Thấy tình cảnh này, Chu Cương Liệt trợn mắt tròn xoe, trong miệng quát lên một tiếng lớn, bốn cái tráng kiện hữu lực cánh tay đồng thời huy động lên đến, trong tay kia bốn cái cực đại vô cùng, lóe ra hàn quang lang nha động gào thét lên hoa phá trường không, mang theo trận trận hu 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 chói hai tiếng xé gió. Như Thái Sơn áp loan hướng phía phi tốc rào giết tới màu vàng kim kiếm luân hung hăng đập tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt bình thường, bốn cái cuốn theo vạn quân lực lang nha động bất thiên bất ỷ cùng nhau đập vào và thiếu nữ nhân kiếm hợp nhất, cao tốc xoay tròn màu vàng kim kiếm luân phía trên. Đúng lúc này chính là một hồi đinh thai nhức có kịch liệt tiếng oanh minh vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời bụi mù cuộn cuộn, đá vụn bắn tung trời. Tại đây cố không có gì sánh kịp to lớn lực trùng kích phía dưới, Chu Cương Liệt kia khôi ngô cường tráng được như núi lớn khổng lồ yêu khu lại cũng không chịu nổi, bị màu vàng kim kiếm luân kia khủng bố đến cực điểm lực xoáy ngạnh sinh sinh địa đánh lui dòng dã một trượng có thừa. Mà trong tay hắn trừ ra nguyên vũ ma tôn tự mình ban cho cái kia do thượng cổ dị thú xương cốt chế tạo thành bạch cốt lang nha đồng coi như hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, còn lại ba cây do tự thân yêu nguyên ngưng tụ mà thành lang nha đồng lại tất cả đều trong nháy mắt liền bị màu vàng kim kiếm luân kia vô kiên bất tồi lực lượng cường đại cho xoắn thành rồi bị. Lại nhìn về phía kia đạo hồng sắc thiếu nữ chỗ huyền hóa mà thành màu vàng kim kiếm luân, mặc dù thành công địa xoắn nát rồi ba cây lang nha đồng, nhưng nó chính mình đồng dạng cũng bị thương nặng. Chỉ thấy nó nhận được lang nha đồng bên trên truyền đến kia cố như bãi sơn đảo hải lực lượng cường đại xung kích sau đó, trong nháy mắt mất đi cân đối, như là một quả mất khống chế lưu tinh đánh lấy xoáy nhi trực tiếp bay bắn đi ra, nặng nề mà đụng vào bên cạnh một gian người dân bình thường trạch phía trên. Chỉ nghe răng rắc liên tiếp làm cho người dùng mình đứt gãy chi tiếng vang lên. Căn này nhìn như kiên cố dân trạch tại màu vàng kim kiếm luân trước mặt quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích, thật giống như một viên mềm mại đậu hũ giống nhau bị dễ như trở bàn tay địa cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, ầm vang sụp đổ. Trong chốc lát, kia nguyên bản đứng sừng sững lấy dân trạch giống như bị một con vô hình cự thủ đột nhiên đập nát, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành làm vô số mảnh vụn và bụi bặm hướng bốn phía kích xả ra. Quần quần bụi mù giả thiên tế nhật, để người khó mà thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng mà, vẹn vẹn qua giây lát, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang mang liền từ cái này phế tích trong phá trần mà ra. Định thân nhìn lại, nguyên lai là vị tia thiếu nữ tóc đỏ biến thành màu vàng kim kiếm luân lần nữa lượn vòng nhìn theo phế tích trung chuyển ra. Nó giống như một vầng mặt trời bằng nóng, tản ra làm người sợ hai hàng quang, vì nhanh như điện chớp chi thế lại lần nữa hướng phía Chu Cương Liệt va chạm mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, lại tựa như tia chớp, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh trên không trung lấp lóe. Đối mặt này khí thế hung hung một kích, Chu Cương Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt có hơi nheo lại, một tia tinh mang từ đó hiện lên. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, thể nội sôi trào mãnh liệt yêu nguyên giống như thủy triều điên cuồng trào ra động, quanh thân càng là hơn nổi lên một tầng nhàn nhạt yêu khí. Đúng lúc này, hắn chống rông ba cái tay cánh tay mạnh bung lên, ba đạo do đơn thuần yêu nguyên ngưng tụ mà thành lang nha động lần nữa đột nhiên hiện hiện, cũng vững vàng rơi vào cái kia ba con tráng kiện hữu lực trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Chu Cương Liệt không chút do dự múa động thủ bên trong lang nha động, mang theo trận trận kinh phong, hung hăng hướng về chạm mặt tới màu vàng kim kiếm luân đập tới. Trong lúc nhất thời, tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời, tia lửa tung tóe, giống như trong bầu trời đêm nở rộ lộng lẫy yên hoa. Mà Chu Cương Liệt kia khôi ngô thân thể hùng tráng và xinh xắn lanh lợi thiếu nữ biến thành kiếm luân, thì tại lần lượt kịch liệt trong đụng chạm không ngừng tách ra lại nhanh chóng tới gần, như thế lặp lại không hạ hơn 10 lần. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra to lớn sóng xung kích, có thể không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, kéo dài không thôi. Cùng lúc đó, tại giữa không trung, Bạch Vân Hỏa Thượng và Nguyên Vũ Ma Tôn ở giữa kịch chiến cũng đã bước vào gay cấn giai đoạn. Hai đều là toàn lực ứng phó, các chủng thần thông pháp thuật tầng tầng lớp lớp, thẳng đánh cho trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Giờ phút này, bọn họ đồng đều đã xem tự thân áp đáy hòm tuyệt kỹ thi triển đi ra, chỉ vì có thể tại đây chàng sinh tử đỏ sức trong tiêu diệt đối phương. Tại một hồi kinh tâm động phách đấu pháp tiếng oanh minh trong, chỉ thấy một vòng chói mắt màu vàng kim Phật quang và một đạo thâm thúy bóng tối ma quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như hai viên lưu tinh truy địa bình thường, thẳng tắp rơi đập ở phía dưới kia sớm đã tàn phá không chịu nổi trên đường phố. Phật quang, ma quang tàn đi, hiện lộ ra Bạch Vân Hòa Thượng cùng Nguyên Vũ Ma Tôn chật vật không chịu nổi thân hình. Sắc mặt hai người tái nhợt, thần sắc bề ngoài, hiển nhiên là một bộ pháp lực tiêu hao rất lớn suy yếu bộ dáng. Hai người đột nhiên hiện thân, cũng ngắt lời rồi trên mặt đất Chu Cương Liệt cùng thiếu nữ tóc đỏ giữa hai người kịch liệt chém giết. Chỉ thấy Chu Cương Liệt lòng bàn chân dâng lên một cỗ tanh hôi yêu phong, trong nháy mắt bay đến Nguyên Vũ Ma Tôn bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn đối diện Bạch Vân Hòa Thượng. Hòa Thượng này một thân pháp lực cao thâm khó dò, lại có thể cùng Nguyên Vũ Ma Tôn không phân sàn sàn nhau, giờ phút này xuất hiện trên mặt đất, hay là cách hắn xa một chút, trốn ở Nguyên Vũ Ma Tôn bên cạnh, miễn cho bị lao Hòa Thượng này một trường cho chụp chết rồi. Chu Cương Liệt thoát ly chém giết trạng thái, thiếu nữ tóc đỏ nhân kiếm hợp nhất xoay tròn màu vàng kim kiếm luân cũng ngưng tiếp tục xoay tròn, dừng ở Bạch Vân Hòa Thượng bên cạnh thân, lộ ra một thân kim giáp, thở hổn hển thiếu nữ tóc đỏ. A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ, Bần tăng pháp hiệu Bạch Vân, bây giờ và ma đầu kia đấu pháp đã đến cực kỳ chỗ mấu chốt, nữ thí chủ thân làm chấn ma ti nghĩa sĩ, còn xin trợ Bần tăng một chút sức lực, cộng đồng chu sát này ma. Bạch Vân Hòa Thượng cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, hướng bên người thiếu nữ tóc đỏ khẩn cầu. Nghe vậy, thiếu nữ tóc đỏ cầm trong tay đại kiếm hướng trên mặt đất một sự, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Đại sư, tiểu nữ tử Lý Mộc Hạ, chẳng yêu trừ ma là ta chấn ma ti chỗ chức trách, đại sư vì này mãn thành dân chúng vô tội vì thân hầu ma, tiểu nữ tử muôn phần khâm phục, nếu đại sư có chỗ nào cần tiểu nữ tử giúp đỡ, tiểu nữ tử nhất định đem hết khả năng, muôn lần chết không chối từ. Lý Mộc Khả sắc mặt nghiêm một chút, mặt mũi tràn đầy chính khí, giọng nói chém đinh chặt sắt. Mặc dù nàng cùng kia dã chư yêu đánh khó bỏ khó phân, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, thật sự quyết định trận này chính tà chi chiến thắng bại mấu chốt là Bạch Vân Hòa Thượng cùng kia đại ma đầu, nàng cùng dã chư yêu chẳng qua là trận này chính tà chi chiến không chút nào thu hút tiểu nhân vật, không được tác dụng mang tính chất quyết định. A Di Đà Phật, Lý thí chủ, này ma rất là hung hãn, nhân gian có gặp, Bần tăng chỉ có thể vì tự thân nguyên thần pháp tướng đến chú ma. Đợi chút nữa Bần tăng nguyên thần ly thể thì còn xin Lý thí chủ bảo vệ Bần tăng nhục thân một hai, không thể nhường yêu ma thừa cơ hủy Bần tăng nhục thân, bằng không Bần tăng cũng liền không về được. Bạch Vân Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, thân bên trên tán phát nhìn trận trận màu vàng kim vật quang, đối với Lý Mộng Khả chậm rãi giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Lý Mộng Khả vẻ mặt thận trọng nhẹ gật đầu. Đại sư yên tâm, tiểu nữ tử có thể thề với trời, cho dù đánh bạc tính mệnh cũng chắc chắn bảo vệ cẩn thận đại sư nhục thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy phụ cận một vùng phế tích dưới, thập toàn tiểu hòa thượng nhìn thấy sư phụ của mình theo không trung mới hạ xuống, lập tức theo chỗ ẩn thân chạy ra được, chạy tới Bạch Vân Hòa Thượng cùng Lý Mộng Khả bên người. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Có hay không có ở đâu bị thương, đều do đồ nhi vô dụng, không thể trợ giúp sư phụ ngài. Thập toàn hòa thượng đem Bạch Vân quan sát toàn thể một phen, mang trên mặt thật sâu tự trách cùng ấy nấy. Đối mặt mãn thành làm sằng làm bậy, giết hại sinh linh yêu ma, hắn lại như cái phế vật giống nhau sẽ chỉ chật vật tần nút, không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cũng không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Thập toàn cảm thấy là chính mình chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thống hận chính mình vô dụng. Nghe vậy, Bạch Vân hơi cười một chút, mang trên mặt ôn hòa nụ cười hiền lành. Thập toàn, ngươi năng lực có ý tưởng như vậy, vi sư hết sức vui mừng, chứng minh ngươi đã khai ngộ rồi. Phật môn tu hành chính là tu tâm, sở tu đều dựa vào ngộ tính, tâm niệm thông suốt mọi loại thần thông đều là ngộ, ngươi ngộ tính cực cao, tương lai thần thông thuật pháp đều trên vi sư, không nội. Nghe nói lời ấy, thập toàn tiểu hòa thượng trên mặt vẻ ấy nấy càng đậm, thập phần hối hận trước đó đi theo sư phụ tu hành lúc tại sao muốn ngủ gà ngủ gật, không hảo hảo tụ kinh. Thập toàn, không được suy nghĩ nhiều, lấy được vi sư thiền trượng cùng ca sa, thay vi sư bảo vệ tốt nhục thân. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Bạch Vân Hòa Thượng đem vung tay lên, trên người Phật quang lấp lóe cả xa pháp ý tự chủ bay ra, khoác đến rồi thập toàn tiểu hòa thượng đầu bay. Cùng lúc đó, hắn trong tay cầm cái kia lục hoàn tích trượng cũng bay đến thập toàn tiểu hòa thượng trước mặt, vững vàng xử lập trên mặt đất. Làm xong đây hết thể về sau, chỉ thấy Bạch Vân Hòa Thượng lúc này chắp tay trước ngực, xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng nói lẩm bẩm, tụng ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu Phật âm. Sư phụ, đồ nhi nhất định hảo hảo bảo hộ ngài nhục thân, không cho yêu ma thừa lúc. Người khoác cả xa pháp y thập toàn sắc mặt chấn động, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh mắt kiên định, đưa tay dứt khoát cầm lấy cắm ở trước mặt lục hoàn tích trượng, không chút do dự đứng ở Bạch Vân Hòa Thượng bên người. Một bên Lý Mộng Khả mặc dù thập phần hoài nghi đại sư Bạch Vân như thế Phật pháp cao thâm tu sĩ tại sao có thể có một phạm nhân đồ đệ, nay tiểu hòa thượng nhìn qua yếu đuối mong manh, thể trạng ngay cả một cái bình thường binh sĩ cũng không bằng, cái này cũng có thể làm đại sư đệ tử. Và quay đầu chuyện này kết rồi, chính mình nói cái gì cũng muốn cầu này đại sư Bạch Vân thu chính mình làm đồ đệ, đại sư thế nhưng trong truyền thuyết tu sĩ thần thông vô biên, đây cha mình mạnh hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Lý Mộng Khả quyết định, nói cái gì cũng bảo vệ đại sư nhục thần, đem ánh mắt nhìn về phía trước kia một yêu nhất ma, khắp khuôn mặt là đề phòng tâm ý chương 70. Kim cương ma tương, lợn rừng phán cốt thiên vũ thành. Ở chỗ nào cái rách nước, cảnh hoang tàn khắp nơi trên đường phố, chỉ thấy Bạch Vân Hòa Thượng hai chân ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt chăm chú khép kín. Cái kia gầy gò thân thể bên trên, Phật quang như là linh động ngọn lửa giống như lấp loé không yên, một cỗ hùng hồn mà khí thế cường đại liên tục không ngừng điệu theo trong cơ thể hắn tản mạn ra. Cỗ khí thế này mạnh, giống như có thể chọc tan bầu trời, rung động càn khôn. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vân Hòa Thượng quanh thân pháp lực ba động càng thêm kịch liệt, liền tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng phóng hướng chân trời. Trong một chớp mắt, một đạo tráng kiện mà chói mắt pháp lực màu vàng cổ sáng đột nhiên theo Bạch Vân Hòa Thượng đỉnh đầu phun ra, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Này đạo kim sắc cổ sáng trong nháy mắt liền đem bao phủ trên bầu trời thiên vũ thành nặng nề mây đen đều xua tan, dơ lên đâm rách kia mênh mông vô ngần tương cung. Cùng lúc đó, trận trận thanh thúy du dương phạm âm theo đạo này phóng lên tận trời màu vàng kim trong cổ sáng ung dung truyền đến. Những thứ này phạm âm thanh âm, tựa như hồng trung đại lữ giống như vang dội mà trang nghiêm, tại tất cả giữa trời đất quanh quẩn không thôi, làm cho người nghe tâm thần khuấy động, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy tại quang mang kia bắn ra bốn phía màu vàng kim bên trong cột ánh sáng bộ, một tôn cao tới 20 trượng nộ mục kim cương hư ảnh chính đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tôn này nộ mục kim cương dáng người khôi ngô cường tráng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, cái trán trung ương còn có sinh một con dựng đứng con mắt. Giờ phút này, nó ba con mắt tất cả đều chăm chú khép kín, nhưng dù vậy, hắn toàn thân trên dưới vẫn như cũ lóe ra sáng chói chói mắt kim quang, tỏa ra một loại không có gì sánh kịp thần thánh và uy nghiêm chi khí. Làm Chu Cương Liệt nhìn thấy Bạch Vân Hòa Thượng nguyên thần chỗ huyên hóa mà thành tôn này nộ mục kim cương lúc, cái kia trương nguyên bản giữ tợn bặm bẹo heo trên mặt không khỏi toát ra một tia khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Như thế pháp thân chỗ phát ra khủng bố uy thế, thật sự là quá mức kinh người. Bằng vào ta thực lực hôm nay căn bản là không có cách chống lại. Liền xem như trở thành lực phòng ngự cường đại nhất, lận rừng thú thân, chỉ sợ cũng không chịu nổi này nộ mục kim cương vài cái trọng quyền. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, tráng kiện yêu khu theo bản năng mà lui về phía sau, một mực tối lui đến rồi sau lưng Nguyên Vũ Ma Tôn. Nhưng vào lúc này, một hồi âm trầm rét lạnh âm thanh giống như quỷ mị chui vào Chu Cương Liệt trong lỗ tai. Giọng Nguyên Vũ Ma Tôn yếu ớt vang lên, ẩn chứa trong đó làm cho người không rét mà run âm lãnh khí tức. Cương Liệt, lão hòa thượng này chuẩn bị liều mạng một lần rồi, tiếp xuống ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ vi sư nhục thân, dừng không thể nhường bất kỳ người nào khác tới gần. Đợi vi sư vị nguyên thần nhập chủ kia chí âm chí tà âm dương nhân hoàng huyết ma phiên trong, sẽ làm cho này không biết sống chết lao hòa thượng hồn phi phách tán, thần hình câu diệt. Đến lúc đó, này nho nhỏ đại lương quốc liền sẽ biến thành người ta sư đồ hai người tùy ý rong ruổi bãi săn, không còn có người có thể ngăn cản ta sư đồ hai người. Nguyên Vũ Ma Tôn chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt lạnh như băng giống như sâu không thấy đáy u đầm, nhường người nhìn mà phát khiếp. Nghe được lời nói này, Chu Cương Liệt cặp kia hắc bạch phân minh bốn cái heo trong mắt mạnh hiện lên một đạo sắc bén tinh mang. Nhìn chằm chằm Nguyên Vũ Ma Tôn sâu không lường được bóng lưng, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Chỉ thấy Chu Cương Liệt không chút do dự địa rũa ra hai con tráng kiện hữu lực bàn tay lớn, dùng sức vuốt chính mình rộng lớn rắn chắc lồng ngực, phát ra từng đợt nặng nề như sấm tiếng vang. Sư phó yên tâm, Đỗ Nhi cho dù dùng hết này cái tính mạng, cũng chắc chắn hộ ngài chu toàn, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào có cơ hội để lợi dụng được. Những người này muốn động ngài nhục thân trừ phi theo đệ tử trên thi thể bước qua đi. Chu Cương Liệt vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự hướng về Nguyên Vũ Ma Tôn bảo đảm nói. Nghe vậy, Nguyên Vũ Ma Tôn chậm rãi gật đầu, đối với Chu Cương Liệt thực lực hắn hay là hết sức rõ ràng bảo vệ nhục thể của hắn dư xài. Nhớ kỹ, dù thế nào, ngươi cũng không thể rời khỏi vi sư nhục thân nửa bước, lao hòa thượng nhục thân cũng cần người bảo vệ, kia hoàng kim chấn ma dùng cùng tiểu hòa thượng không dám tùy tiện rời khỏi hướng ngươi ra tay. Nguyên Vũ Ma Tôn lần nữa mở miệng dặn dò một câu. Vừa dứt lời, thì nhìn thấy Nguyên Vũ Ma Tôn động tác nhanh nhẹn đem hai chân một bàn, không chút do dự tại chỗ ngồi ngay ngắn ở rồi trên mặt đất, đúng lúc này hắn nhẹ nhàng khép lại hai mắt, cả người tiến vào một loại tĩnh mịch trạng thái trong. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ nồng đậm, âm thầm được giống như có thể thôn vệ tất cả quang mang ma khí, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, theo Nguyên Vũ Ma Tôn trùng quanh thân thể liên tục không ngừng địa xung ra. Những thứ này ma khí liền nhanh chóng khuyết tán ra đến, tạo thành một tầng trầm trọng mà nồng đậm sương mù, đem bốn phía đầy đủ bao phủ trong đó, có thể khiến khu vực này trở nên âm trầm quỷ dị. Nguyên Vũ Ma Tôn nguyên thần đột nhiên theo đỉnh đầu của hắn vọt mạnh mà ra, đem bốn phía tràn ngập ma khí giống như cá voi hút nước tụ lại tại nguyên thần bốn phía, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp chui vào vị cho hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa kia mặt âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên trong, tốc độ nhanh chóng như là thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh treo âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên tại Nguyên Vũ Ma Tôn nguyên thần nhập chủ về sau, như là bị nhen lửa rồi bình thường, bộc phát ra chói lóa mắt ma quang, những thứ này ma quang mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí từ trong cờ phun ra ngoài, thẳng phóng hướng chân trời, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Ở mảnh này như mực đen nhánh phiên mặt trong, âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên trong ẩn giấu mấy vạn tên huyết hồn yêu ma bắt đầu điên cuồng gầm hết lên. Chúng nó mang theo vô tận đoán niệm cùng phẫn nộ, tranh nhau chen lấn điệu theo phiên trên mặt bỏ ra. Tại quần quần phun trào hắc vân lôi cuốn phía dưới, những thứ này huyết hồn yêu ma trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một thân hình cao lớn uy mãnh, chừng 20 trượng cao khủng bố ma tướng. Đứng trên mặt đất Chu Cương Liệt không khỏi ngẩng đầu, hướng phía tên kia khủng bố ma tướng nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng ma tướng bộ dáng lúc, trong lòng không khỏi run lên bần bật, cả kinh hít sâu một hơi. Chỉ thấy tên này ma tướng toàn thân trên dưới đều lít nha lít nhít địa hiện đầy đến hàng vạn mà tính huyết hồn yêu ma khuôn mặt dữ tợn, những thứ này ma mặt phân bố tại ma tướng thân thể mỗi cái bộ vị, hoặc vặn vẹo biến hình, hoặc nhe răng niết miệng, hiển đến vô cùng đáng sợ. Nhất là mấy vạn huyết hồn yêu ma kia mọc đầy bén nhọn răng nanh ma miệng, khi thì mở ra, khi thì khép kín, mỗi một lần khép mở đều sẽ phát ra một hồi cực kỳ chói tai khó nghe bén nhọn tiếng gào. Càng đáng sợ là, kia mấy vạn cái ma miệng lại đồng thời cùng kêu lên gầm hết lên, sinh ra âm thanh hội tụ vào một chỗ, đinh tai nhức óc, để người nghe xong dùng mình, trong lòng run sợ. Giữa không trung, kia Bạch Vân Hòa Thượng nguyên thần chỗ huyên hóa mà thành nộ mục kim cương cao lớn uy mãnh, quanh thân tản ra chói mắt Phật quang. Hắn rội ra con kia cự bàn tay to càng là hơn Phật quang chớp động, giống như ẩn chứa vô tận uy năng. Chỉ thấy nó mạnh bung lên, dường như một ngọn núi cao hướng phía đối diện khủng bố ma tướng hung hăng vỗ tới. Trường chưa tới, kim mang tới trước, lấp lánh chói mắt, lại có giả thiên tế nhật chi thế. Tới đối đầu Nguyên Vũ Ma Tôn nguyên thần biến thành chi khủng bố ma tướng cũng là hung thần ác sát, càng rõ rệt hung tàn vô cùng. Đối mặt nộ mục kim cương một đòn mãnh liệt, hắn không thối lui chút nào, đồng dạng huy động thiết quyền, mang theo cuộn cuộn ma khí vượt khó tiến lên. Trong chốc lát, hai tôn cường đại nguyên thần pháp tướng ầm vang đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, Phật quang và ma khí chạm vào nhau xen lẫn, bốn phía ra, tất cả bầu trời đều bị chiếu rọi được một mảnh rực rỡ, khí lãng như là cuộn trào mãnh liệt song cả giống như quay cuồng phun trào, khí thế bằng bạc. Trên mặt đất, Chu Cương Liệt chậm rãi thu hồi nhìn về phía giữa không trung kịch chiến ánh mắt, nét mặt trở nên đặc biệt cẩn thận. Cái kia hắc bạch phân minh heo mắt nhìn chằm chằm đối diện Lý Mộng Khả cùng Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng tâm ý, mà lúc này canh giữ ở Bạch Vân Hòa Thượng nhục thân bên cạnh Lý Mộng Khả cùng Thập Toàn, cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú Chu Cương Liệt, không dám có chút thư giãn, sợ đầu này nhìn như hung mãnh dã chư yêu lại đột nhiên phát động tập kích, thừa cơ hủy đi đại sư Bạch Vân nhục thân. Ngay tại mảnh này căng thẳng đối lập bầu không khí bên trong, Chu Cương Liệt ánh mắt có hơi chớp động, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái gì. Hắn lặng lặng địa nhìn chăm chú gần trong gang tấc Nguyên Vũ Ma Tôn nhục thân, trong óc đột nhiên hiện lên một lớn mật lại kinh người suy nghĩ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như nước vỡ đê mãnh liệt mà ra, chặn đều không chặn nổi, một khi thay đổi thực tiễn, có thể đều sẽ hoàn toàn thay đổi trước mắt trận này kịch liệt giao phong, cái bấy thế, Chu Cương Liệt thân mình đều sẽ lần nữa lấy được tự do. Chẳng qua, dưới mắt cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất, tạm thời ẩn nhẫn một lát. Ha 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 ha, lão gia hỏa, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hôm nay liền để ngươi hảo hảo lãnh hội một chút người lưỡng tính này hoàng huyết hồn phiên chỗ lợi hại, cảm thụ kia vạn ma phệ hồn mang tới vô tận đau khổ đi. Ngươi lão già này không xuống địa ngục, còn có ai phối xuống địa ngục? Khiết 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 khiết. Giữa không trung, Nguyên Vũ Ma Tôn kia giống như quần quật như lôi đỉnh thanh âm niết thai nhức óc, theo cái kia tuân lệnh người dùng mình, vô cùng kinh khủng ma tướng trong miệng gào thét mà ra, vang tận mây xanh, không ngừng mà trên bầu trời thiên vũ thành quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thì trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, chỉ thấy kia khủng bố ma tướng toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ sôi trào mãnh liệt hắc sắc ma khí, như là sóng to gió lớn đồng dạng tại hắn quanh thân kịch liệt cuồn cuộn lên. Mà những kia nguyên bản chăm chú bám vào ma thân phía trên 33.333 đầu huyết hồn yêu ma, thì giống như nhận lấy nào đó lực lượng thần bí triệu hoán dường như trong nháy mắt trở nên sao động bất an. Đúng lúc này, chúng nó dường như là một đám bị chọc giận bầy ong giống nhau, sôi nổi vòng ma thân thể phía trên bắn nhanh mà ra, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, thành quần kết đội hướng nhìn không trung tôn này uy phong lẫm lẫm nộ mục kim cương pháp tướng mãnh bổ nhào qua. Trong lúc nhất thời, tất cả bầu trời đều bị những thứ này cùng hung cực các huyết hồn yêu ma sợ chiếm cứ, tạo thành một mảnh đen nghị tâm ảnh, già thiên tế nhật, để người dường như không nhìn thấy một tia ánh nắng. Những thứ này diện mục dữ tợn, dương nhanh múa vút huyết hồn yêu ma một bên phát ra chói tai đến cực điểm tiếng thét gào, một bên hung hãn không sợ chết địa nhào về phía Bạch Vân Hòa Thượng vì tự thân nguyên thần chỗ huyền hóa mà thành nộ mục kim cương thân thể trên hạ thể. Chúng nó mở ra kia từng trương hiện đầy sắc bén răng nanh huyết bùn đại khẩu cùng với lạnh lóng lánh lợi nhận, nội điên tựa như liều mạng xé rách nhìn nộ mục kim cương cơ thể. Mỗi khi những thứ này huyết hồn yêu ma hung hăng cắn một cái, nộ mục kim cương trên người lóng lánh sáng chói Phật quang cùng cường đại pháp lực đều sẽ tùy theo ảm đạm một phần, hắn phát ra khí tức cũng sẽ cùng theo suy sụp một phần. Đối mặt già thiên tế nhật huyết hồn yêu ma công kích, nộ mục kim cương to lớn bàn tay Phật quang lấp lóe trên người mình gỗ, lập tức đem hơn 10 cái huyết hồn yêu ma chụp thành cho bụi. Nay Phật thủ ẩn chứa pháp lực khổng lồ, phàm là bị hắn đánh chết huyết hồn yêu ma bị Phật quang độ hóa, cũng không còn cách nào trở về âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên trong chủ sinh, tương đương với tử vong. Mặc dù nộ mục kim cương pháp lực cường đại, một kích phía dưới liền có thể diệt sát hơn 10 đầu huyết hồn yêu ma, nhưng những thứ này huyết hồn yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều, thường thường vừa tiêu diệt một nhóm, ngoài ra một nhóm liền theo nhau mà tới, lệnh nộ mục kim cương trước sau đều khó đáp ứng không xuể. Dù là nộ mục kim cương cường hãn dị thường, cũng không nhịn được huyết hồn yêu ma vô cùng vô tận công kích. Không đến thời gian một nén nhang, tại huyết hồn yêu ma vô cùng vô tận công kích đến, nộ mục kim cương pháp tướng điên cuồng lóe lên, pháp tướng chi thân ngày càng suy yếu, dường như hư ảo, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng tại không trung lấp lóe không yên. Trái lại đám kia huyết hồn yêu ma, tại nộ mục kim cương đại khai đại hợp công kích đến, đã diệt vong hơn phân nửa, dòng dã 33.333 đầu huyết hồn yêu ma đã không đủ một vạn số lượng. Những tổn thất này huyết hồn yêu ma đều là Nguyên Vũ Ma Tôn 3 năm qua hao phí pháp lực ngưng tụ ma chủng cùng Thiên Vũ thành thiện lương bách tính biến thành, tổn thất lớn như thế số lượng lệnh Nguyên Vũ Ma Tôn đau lòng không thôi. Chẳng qua, chỉ cần có thể đem lão hòa thượng này tiêu diệt, đây hết thảy đều là đáng giá, dù sao, huyết hồn yêu ma hết rồi còn có thể tiếp tục trồng ma chủng thôi hóa, dưới gầm trời này thứ không thiếu nhất chính là người. Mọi người ở đây nín thở trầm ngâm địa nhìn chăm chú trận này kinh tâm động phách đại chiến lúc, Nguyên Vũ Ma Tôn và Bạch Vân Hòa Thượng ở giữa sinh tử quyết đấu đã chuẩn bị kết thúc. Giờ này khắc này, hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, hấp hối, nhưng mà thế cục lại rõ ràng cho thấy, cầm trong tay âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên Nguyên Vũ Ma Tôn vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Lại nhìn kia Bạch Vân Hòa Thượng, hắn thi triển nộ mục kim cương pháp thân giờ phút này cũng đã là lung lay sắp đổ, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chu Cương Liệt đứng ở một bên, khẩn trương quan sát nhìn chiến cuộc phát triển. Ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn rồi Nguyên Vũ Ma Tôn tính tọa cho bên cạnh nhục thân, kìm lòng không đặng nuốt một cái yết hầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, tại một hồi đình thái nhức óc, vang tận mây xanh tiếng oanh minh trọng, một màn kinh người đã xảy ra. Bạch Vân Hòa Thượng vì nguyên thần huyễn hóa mà thành nộ mục kim cương, cuối cùng vẫn là nan địch Nguyên Vũ Ma Tôn hóa thân ma tướng cùng với còn lại không đến 5000 đầu huyết hồn yêu ma liên hợp mãnh kích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia nguyên bản khí thế rồi rào nộ mục kim cương pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ, như là một tòa bị đạp đổ cự như núi, ở giữa không trung ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ vụn kim quang lấp lóe mảnh vỡ nguyên thần, giống như chấm chấm đầy sao phiêu tán trong không khí, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ ảm đạm lại suy yếu vô cùng không trọn vẹn nguyên thần tựa như một viên sao băng từ trên cao cấp tốc rơi xuống phía dưới, trực tiếp bay vào phía dưới trên mặt đất chính ngồi xếp bằng Bạch Vân Hòa Thượng thể nội. Đạo này còn sót lại nguyên thần nhìn qua giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, làm cho người không khỏi cho bót một vệt mồ hôi lạnh. Sau một khắc, chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền Bạch Vân Hòa Thượng toàn thân chấn động, đột nhiên mở mắt, trong miệng oa một tiếng phun ra một miệng lớn mang theo điểm điểm kim mang huyết dịch. Ha ha, lão gia hỏa, bản tọa nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi là đấu không lại bản tọa, hiện tại ngươi nguyên thần hủy hết, đã là mức đèn cạn dầu, bản tọa cũng phải nhìn một cái, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giữa không trung, Nguyên Vũ Ma Tôn biến thành khủng bố ma tướng, cầm trong tay Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Tiên, quanh thân mấy ngàn con huyết hồn yêu ma vờ quanh, điên cuồng cười to nói, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyên Vũ Ma Tôn thắng. Tiếp đó, Bạch Vân Hòa Thượng, Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng cùng với Lý Mộng Khả khó thoát ma trường, chỉ có một con đường chết. Chương 71. Gối thư ân sư, Nguyên Vũ chi nộ Thiên Vũ Thành. Ở chỗ nào cảnh hoàng tàn khắp nơi, đổ nát thê lương trên đường phố, Bạch Vân Hòa Thượng đột nhiên mạnh phun ra một ngụm đỏ thắm tâm huyết, giống như một đóa thê diễm huyết hoa trên không trung nở rộ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt cũng lu mờ ảm đạm, khi tất cả người càng là hơn suy yếu tới cực điểm, tựa như một gần đất xa trời lão giả giống như. Sư phụ, một tiếng tràn ngập hoảng sợ và lo lắng la lên bỗng nhiên vang lên, âm thanh run rẩy mà vội vàng. Cùng lúc đó, đại sư, một đạo khác kêu lên cũng đúng lúc này truyền đến, xuất từ Lý Mộng Khả trong miệng, ẩn chứa trong đó thật sâu ân cần tình. Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy chính mình sư phụ thê thảm như thế bộ dáng, trong lòng giật mình, hốc mắt lập tức ướt át. Hắn không chút do dự ngồi xổm người xuống, rồi ra hai tay, chăm chú địa đỡ lấy Bạch Vân Hòa Thượng kia lung lay sắp đổ thân thể, sợ sư phụ sẽ như vậy ngã xuống. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng lo lắng tra hỏi, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Bạch Vân Hòa Thượng miễn cưỡng lên tinh thần, gian nan ngẩng đầu đến, ánh mắt suy yếu nhưng lại kiên định nhìn về phía sư đứng ở giữa không trung, vai phong nghiêm nghị lại không ai bị nổi Nguyên Vũ Ma Tướng. Trên mặt của hắn hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ sầu lo, nhưng rất nhanh liền nghiêng đầu lại, nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy nước mắt Thập Toàn, môi có hơi rung động, chậm rãi mở miệng nói, "Thập Toàn, vi sư chỉ sợ từ nay về sau cũng không còn cách nào làm bạn tại ngươi trái phải, và ngươi cùng nhau tụng kinh lễ Phật, càng không thể mang ngươi tiếp tục du lịch này rộng lớn thiên hạ." Nói đến chỗ này, Bạch Vân Hòa Thượng nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng lại tràn ra một sợi tơ máu. Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng nghe được tim như bị dao cắt, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy xuôi, nghẹn ngào nói, "Sư phụ, sẽ không, ngài nhất định sẽ khá hơn." Nhưng mà, Bạch Vân Hòa Thượng chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói tiếp, "Đồ nhi ngoan, vi sư hiểu rõ ngươi hiếu thuận, nhưng chết sống có số, đây đều là nhân quả tuần hoàn. Hôm nay vi sư bất hạnh chết ở đây, chỉ có thể trách chính mình tu hành chưa đủ, chưa thể chiến thắng này yêu đạo. Chẳng qua, ngươi phải nhớ kỹ, từ xưa đến nay tà không ép chính, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Mặc dù là sư sắp rời đi, nhưng tin tưởng vì ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, chỉ muốn kiên trì không ngừng địa nỗ lực tu hành, tương lai tu vi nhất định có thể siêu việt vi sư. Vi sư còn có thật nhiều chưa lại tâm nguyện, hy vọng ngươi có thể thay ta đi hoàn thành nó." Nói tới chỗ này, Bạch Vân Hòa Thượng có thể là vì nói một hơi quá nói nhiều, đã dẫn phát thương thế bên trong cơ thể, khoe miệng lần nữa phun ra một ngụm mang theo màu vàng kim máu tươi. Thấy tình cảnh này, Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng trong lòng run lên bần bật, trong nháy mắt hoảng loạn lên, hắn luôn cuống tay chân duỗi ra hai tay, dùng chính mình kia rộng lớn ống tay áo liều mạng lau sạch lấy Bạch Vân Hòa Thượng khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. "Sẽ không, sư phụ, ngài làm sao lại xảy ra chuyện đâu? Đỗ Nhi còn muốn nhìn năng lực luôn luôn đi theo ngài du lịch thiên hạ, cùng nhau hàng yêu phục ma a." Thập Toàn Tiểu giọng Hòa Thượng run rẩy, mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào, trong hốc mắt càng là hơn ẩn ẩn có bóng ánh nước mắt lóe ra. Mà lúc này lại lần nữa thổ huyết Bạch Vân Hòa Thượng trong lòng rất rõ ràng, mình đã chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ, hắn dựa vào cuối cùng một hơi dáng chống đỡ nhìn mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Hòa Thượng đã không còn mảy may do dự, nét mặt trước nay chưa có chuyên chú, tựa như hồi quang phản chiếu giống như. "Thập Toàn, vi sư phải dùng thể nội lưu lại một chút pháp lực giúp ngươi mở lục tức. Đợi lát nữa, ngươi khống chế vi sư pháp ý cả xa, mang theo Lý thí chủ mau chóng thoát khỏi chỗ này địa ngục chỗ đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này ghê tởm ma đầu kiêu căng như thế cũng nhảy nhót không được quá lâu, khẳng định sẽ có cái khác chính nghĩa chi sĩ đến đây trừ ma." Bạch Vân Hòa Thượng nói xong lời nói này về sau, lúc này liền không chút do dự đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa che chùm lên Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng viên kia trần trùng trục trên đầu. Trong chốc lát, chỉ thấy Bạch Vân Hòa Thượng quanh thân lấp lánh lên sáng chói chói mắt Phật quang, quang mang đại thịnh, tựa như một vòng màu vàng kim thái dương chiếu sáng chúng quanh mở tối không gian. Cùng lúc đó, hắn đem trong cơ thể mình còn sót lại tất cả pháp lực thông qua một loại thần kỳ cách thức, thể hồ quán đỉnh, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, liên tục không ngừng địa rót vào Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng trong đan điền. Ngay tại trong chớp mắt, Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng quanh thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng chói mắt Phật quang, kia hào quang rực rỡ chói mắt, giống như một vầng mặt trời vàng nóng bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ trong đó. Tại mãnh liệt này Phật quang chiếu rọi phía dưới, Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng tựa như hóa thành một tôn thuần kim chế tạo thành tiểu kim nhân, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Cùng lúc đó, theo Bạch Vân Hòa Thượng liên tục không ngừng đem tự thân pháp lực mạnh mẽ quán thâu đến Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng thể nội, Thập Toàn nguyên bản phủ kín nhìn lục thức liền giống bị sôi trào mãnh liệt dòng lũ xông phá đê đập bình thường, ầm vang mở ra. Trong chớp mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng tại Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng thể nội trào lên chạy xuôi, có thể khí tức của hắn bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên, kịch liệt tăng gọn. Cặp mắt của hắn trong càng là hơn bắn ra hai đạo còn như thực chất duệ sắc vô cùng kim quang, thẳng phá thước hùng, hắn uy thế mạnh, làm cho người sợ hãi kinh hãi. Tất cả đây hết thảy biến hóa đều là nhanh chóng như vậy, nhanh như thiểm điện, cơ hồ khiến người không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Làm Bạch Vân Hòa Thượng đem chính mình toàn thân pháp lực đều chuyển cho Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng sau đó, hắn tự thân khí tức thì như là gặp phải một hồi hủy diệt tính tai nạn giống nhau, bắt đầu cấp tốc suy sụp xuống. Chỉ thấy thân thể hắn trở nên lung lay sắp đổ, giống như một đóa bị đặt nhiệt độ cao liệt hỏa trong tiêu đốt kiểu diễm đóa hoa, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, héo tàn. "Đi, chạy ngay đi." Bạch Vân Hòa Thượng dùng cực kỳ suy yếu âm thanh đội vàng nhắc nhở. sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quật mà xuống, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định và quyết tuyệt.
"Ô, không. Sư phụ, Đồ Nhi không đi, Đồ Nhi phải bồi ngài, cho dù chết, Đồ Nhi cũng nhất định phải cùng sư phụ cùng nhau." Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng lúc này cuối cùng ức chế không nổi ở sâu trong nội tâm quần quật mà lên to lớn bi thống, nước mắt tràn mi mà ra, như vỡ đê hồng thủy giống như tùy ý chảy xuôi. Hắn chăm chú địa bắt lấy Bạch Vân Hòa Thượng thân thể, khàn cả giọng địa kêu khóc, kia bi thiết tiếng khóc quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Bạch Vân Hòa Thượng nhìn qua kia giữa không trung, bị Nguyên Vũ Ma Tôn thao túng, dương nhanh múa bước, điên cuồng gào thét hướng bọn họ đánh giết mà đến huyết hồn yêu ma, không khỏi thật sâu thở dài một cái. Hắn biết rõ tình huống nguy cấp, đã không còn thời gian lại tiếp tục mở miệng giải thích, lúc này không do dự nữa, đống nhiên giơ bàn tay lên, nặng nề mà đập vào Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng trên người bật lóe ra thần bí quang mang pháp ý cả xa phía trên. Thì ở trong nháy mắt này, chỉ thấy Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng trên người pháp ý cả xa đột nhiên tách ra chói mắt Phật quang, kinh văn như nước chảy tại cả xa thượng lưu chuyển không thôi, giống như ẩn chứa vô tận Phật pháp lực lượng. Đúng lúc này, này bộ pháp y cả xa tự động rụng xuống, giống như là có sinh mệnh nhanh chóng quấn lấy rồi Thập Toàn Tiểu Hòa Thượng cùng đứng ở một bên Lý Mộc Hạ. Sau đó, tại Phật quang gói hàng phía dưới, hóa thành một đạo tốc độ nhanh như thiểm điện màu vàng kim lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng lên trời vũ thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, vô số huyết hồn yêu ma phong mà tới, chúng nó một bầy ong phun lên mặt đất, trong nháy mắt liền đem Bạch Vân Hòa Thượng thân thể bao phủ hoàn toàn tại rồi quần quần ma chiều trong. Chỉ nghe thấy một hồi làm cho người dùng mình tiếng vang lên lên, Bạch Vân Hòa Thượng kia hoạt bát huyết đục trong nháy mắt liền chương 71, bối thư ân sư, Nguyên Vũ chi nộ. Hai, bị bọn này huyết hồn yêu ma gặm nuốt được không còn một mảnh. Thử, cho rằng như vậy có thể trốn được không? Đều cho bản tọa ngoan ngoãn lưu lại. Nhìn thấy ý đồ đào tẩu Thập Toàn Hòa Thượng cùng với Hoàng Kim Chấn Ma dùng Lý Mộc Hạ, Nguyên Vũ Ma Tôn kia do nguyên thần huyền hóa mà thành to lớn ma tướng lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào ghét. Ma khí cuồn cuộn, một con đủ để giả thiên tế Nhật Bản tay lớn màu đen, mang theo bén nhọn kinh phong, hung hăng hướng phía đạo kia phi tốc chạy trốn màu vàng kim lưu quang bắt tới. Cùng lúc đó, tận mắt nhìn thấy Bạch Vân Hòa Thượng thân thể bị đám kia hung tàn huyết hồn yêu ma chia ăn hầu như không còn sau đó, Chu Cương Liệt cặp kia hắc bạch phân minh heo trong mắt hiện lên một tia tinh mang, treo lấy một khỏa yêu tâm lập tức mới hạ xuống, hoàn toàn yên tâm. Ta mệnh do ta không rõ trời, 3 năm này bị khuất nhục cũng nên đến cuối cùng. Muốn ta Chu Cương Liệt trời sinh liền có đại yêu chi tư, há có thể ở lâu khuất cho giới người? Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Trên thế giới này không ai có thể nô dịch ta Chu Cương Liệt. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Cương Liệt toàn thân huyết tinh yêu khí như sôi trào mãnh liệt như sóng biển kịch liệt rung động. Nguyên bản hắc bạch phân minh heo trong mắt mạnh hiện lên một đạo làm cho người sợ hãi hung tàn quan mang. Đúng lúc này, thân thể của hắn tại yêu khí bao phủ xuống nhanh chóng đã xảy ra biến hóa kinh người, trong nháy mắt thì hóa thành một con hình thể cực kỳ to lớn, chừng 3 trượng chi cự lông đen lợn rừng. Cái này to lớn lông đen lợn rừng có 2 viên diện mục dữ tợn đầu lâu, chúng nó đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn mà răng nanh sắc bén, giống như cực đói manh thú bình thường, tranh nhau chen lấn lại không chút do dự hướng nhìn Nguyên Vũ Ma Tôn nhục thân hung hăng tấp tới, đem nó điêu tại rồi mồm heo trong. Song đầu đồng tâm hiệp lực cùng nhau phát lực, chỉ nghe bạch một tiếng vang dọn, Nguyên Vũ Ma Tôn nhục thân lại bị ngạnh sinh sinh địa xé rách thành 2 nửa. Sau đó, 2 tấm kinh khủng mồm heo hướng lên dương lên, liền đem Nguyên Vũ Ma Tôn tàn thi chia ra một bụng nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn, như là màu đỏ đông tuyết bay là tả địa vẩy xuống đại địa. Giữa không trung, chính khu sử ma chảo ý đồ bắt lấy Thập Toàn Hòa Thượng cùng Lý Mộc Khả 2 người Nguyên Vũ Ma Tôn cái kia khổng lồ nguyên thần ma thân đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội không thôi. Thể nội quần quận ma khí như là mất khống chế dòng lũ giống như bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên, phản phất muốn xông phá trói buộc, biến mất ở trong thiên địa. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, nguyên bản khí thế hùng hổ, không ai bị nổi Nguyên Vũ Ma Tôn chỗ huyền hóa mà thành ma tướng pháp tướng lại không có dấu hiệu nào tiêu tán thành vô hình trong. Qua trong giây lát hóa thành một đoàn như xương như khói mờ mịt hư ảo nguyên thần linh hồn thái độ. Cùng lúc đó, con kia luôn luôn đối với Thập Toàn cùng Lý Mộc Khả theo đuổi không bỏ to lớn ma thủ, cũng bởi vì đột nhiên mất đi pháp lực chèo chống, trong chốc lát sụp đổ, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại không khí trong, giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại giống như. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bản tọa nguyên thần sẽ cùng nhục thân triệt để chết liên hệ? Lúc này, đã chết nhục thân dựa vào Nguyên Vũ Ma Tôn ở sâu trong nội tâm dâng lên một cố khó nói lên lời sợ hãi cùng kinh hãi. Cũng may nương tựa theo tự thân hùng hồn vô cùng nguyên thần hồn phách lực lượng, mới miễn cưỡng duy trì được nguyên thần của mình không diệt, không đến mức lập tức tan rã tan vỡ. Phải biết, nếu như đổi thành một cái bình thường người tu hành, chỉ sợ tại chết nhục thân kia trong chớp mắt, hắn yếu ớt linh hồn cùng nguyên thần thì sớm đã tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Long tràn đầy sợ hãi Nguyên Vũ Ma Tôn vội vàng chuyển người qua đến, hướng phía dưới mặt đất chăm chú nhìn lại, cố gắng tìm thấy chính mình nhục thân vị trí. Mà liên tại hắn ánh mắt chạm đến mặt đất một khắc này, một bức làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, giận không kèm được hình tượng đập vào mi mắt, chỉ thấy hắn yêu dấu Đồ Nhi Chu Cương Liệt lại lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu hình thể to lớn không gì so sánh được, toàn thân bao trùm lấy màu đen lông dài song đầu lợn rừng. Đầu kia lông đen lợn rừng răng nanh dữ tợn, hai mắt lóe ra hung quang, trong miệng chính kịch liệt nhai nuốt lấy cái quái gì thế, kia âm trầm đáng sợ ánh mắt thì thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Nguyên Vũ Ma Tôn, trên mặt toát ra một vòng âm hiểm xảo trá nét mặt. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Nguyên Vũ Ma Tôn cho dù là ngu, cũng ngay lập tức đã hiểu rồi nhục thân của mình thượng đến tuột cùng gặp phải thế nào vận rủi. Lúc này sắc mặt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngập trời. Trong chốc lát, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, buồn hận, phẫn nộ chờ chút hàng loạt phức tạp mà mãnh liệt tâm trạng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều đan vào lẫn nhau đụng vào nhau,
qua trong giây lát liền hội tụ thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa vô danh, vô tình thiêu đốt lấy Nguyên Vũ Ma Tôn thể xác tinh thần. Loại đó khó nói lên lời đau khổ cùng phẫn hận, cơ hồ khiến Nguyên Vũ Ma Tôn nguyên thần tại chỗ vỡ nát. Nguyên Vũ Ma Tôn dù thế nào cũng không nghĩ ra, cái đó ngày bình thường nhìn như ngoan ngoãn nghe lời Chu Cương Liệt cũng dám thừa dịp như thế thời khắc mấu chốt hướng nhục thể của hắn ra tay. Cái này thật sự là ghê tởm đến cực điểm, là ai cho này nghịch độ dũng khí? Quả thực cả gan làm loạn, tự tìm đường chết. Dù là bây giờ chính mình chỉ còn lại như vậy một tia nguyên thần, mất đi nhục thân cung cấp cường đại pháp lực là trèo trống, đến mức không cách nào thi triển ra những kia kinh thiên động địa cường đại pháp thuật. Nhưng dù vậy, như thế nào trước mặt đầu này thật quá ngu xuẩn lợn rừng có thể tùy tiện chống lại nổi. Lại khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là người lưỡng tính kia hoàng huyết ma phiên giờ phút này vẫn như cũ một mực nắm trong tay của mình. Nương tựa theo cái này uy lực vô tận ma đạo chí bảo cùng với trong đó còn lại hơn 5000 con hung tàn ngoan lệ huyết hồn yêu ma, nghĩ muốn thu thập rơi cái này ngỗ nghịch bất hiếu phản đồ quả thực dễ như trở bàn tay. Vì hắn dày vô cùng nguyên thần cường độ, cho dù là tại không có nhục thân che chở tình huống dưới, y nguyên có thể kiên trì dòng dã nửa canh giờ mà không đến mức tiêu tán tan vỡ. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng giải quyết hết cái này dám to gan phạm thượng nghiệt chướng, sau đó tìm một phàm nhân, sử dụng độc môn bí thuật tiến hành đoạt xá, như thường có thể một lần nữa đạt được thuộc cho nhục thân của mình, tiếp tục sống. Nghĩ như vậy, chỉ thấy Nguyên Vũ Ma Tôn nguyên thần giống như quỷ mị, cuốn theo kia cán tản ra vô tận mùi huyết tinh âm dương nhân hoàng huyết hồn tiên, vì thế xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bay lượn mà tới, trong nháy mắt liền đã tới Chu Cương Liệt hướng trên đỉnh đầu, thần hồn uy áp tựa như một tòa thái sơn áp loan bao phủ xuống. Ngươi này ngỗ nghịch chi đồ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bản tọa tự hỏi những năm gần đây không xử bạc với ngươi, bất luận là công pháp thần thông hay là đan dược pháp khí, bản tọa đều không giữ lại chút nào địa chuyển thụ cho ngươi, bản tọa tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vậy mà biết thừa dịp bản tọa không sẵn sàng thời điểm, từ phía sau lưng hung hăng thọc bản tọa một đao, thôn phệ bản tọa nhục thân, ngươi chính là như vậy báo đáp bản tọa. Như thế hành vi, quả nhiên là xuất sinh không bằng, mất hết tính người. Lại nói đến tận đây, Nguyên Vũ Ma Tôn chỉ cảm thấy ngực một hồi nặng nề chi khí mãnh liệt mà lên, kia cơn tức giận thẳng bức được nguyên thần của hắn gần như tan vỡ tan rã, chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, răng cắn được khanh khách rung động, nhịn không được phá tiếp tục miệng mắng to lên. Ngươi cái này nghiệt xúc, thực sự là tức chết bản tọa vậy. Chớ có cho là hủy diệt rồi bản tọa nhục thân, bản tọa liền đối với ngươi không thể làm gì. Hừ. Bản tọa nắm giữ thủ đoạn như thế nào ngươi loại này con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé tồn tại có thể biết được. Bản tọa nhất định phải bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đem ngươi yêu hồn vĩnh viễn cầm tù tại đốt hồn đăng trung điểm đèn, tiếp nhận trăm năm đốt hồn nỗi khổ, vĩnh viễn không chuyển thế cơ hội luân hồi. Phẫn nộ đến cực điểm, Nguyên Mạ Tôn khí nguyên thần run rẩy không ngừng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại ác độc cách thức đến tra tấn Chu Cương Liệt, để tiết mối hận trong lòng. Chương 72. Sương Bỉ Nguyên Vũ, tàn hồn Nguyên Vũ giờ phút này, phế tích chi thành trong. Phá toái trên mặt đất, đối mặt với Nguyên Vũ Ma Tôn kia như giống như cuồng phong bạo vũ giận dữ mắng mỏ chửi rủa, Chu Cương Liệt lại là phảng phất như không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ lặng lặng địa đứng lặng tại chỗ. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới huyết tinh yêu khí bốc lên phun trào, giống như từng đầu huyết mãng quấn quanh ở trên người. Lại nhìn bụng của hắn, lại tựa như đang dựng dục thần bí gì khó lường vật, đang có tiết tấu địa chậm rãi cổ động, cao thấp phập phồng không ngừng. Chu Cương Liệt biểu hiện tỉnh táo dị thường, cho dù trước mặt này Nguyên Vũ Ma Tôn chết đục thân, nguyên thần cường đại như trước vô cùng, thời gian ngắn không cách nào tiêu tán, nhưng hắn cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, sử dụng xương vị chi thuật đem Nguyên Vũ Ma Tôn hồn phách lại lần nữa ngưng tụ, thay thế hắn tàn hồn nguyên thần. Đến lúc đó, một khi thành công ngưng tụ Nguyên Vũ chi hồn, mới xương vị Nguyên Vũ liền có thể thuận lý thành chương kế thừa tàn hồn Nguyên Vũ hết thảy tất cả. Mặc dù xương vị Nguyên Vũ thực lực kém xa thời kỳ toàn thịnh cường đại, nhưng cho dù chỉ còn 5 thành tu vi, đối phó đại chiến suy yếu Nguyên Vũ Ma Tôn tàn hồn nguyên thần dư xài. Nghịch đồ, nhận lấy cái chết. Nổi giận Nguyên Vũ Ma Tôn lúc này huy động trong tay âm dương nhân hoàng huyết ma phiền, khu xử còn lại hơn 6000 đầu huyết hồn yêu ma hướng phía Chu Cương Liệt đánh tới. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Cương Liệt hao hết thể nội tất cả yêu nguyên, lại thêm tự thân 500 năm đạo hạnh, cuối cùng đem Nguyên Vũ xương quỷ chi hồn ngưng tụ ra. Này Nguyên Vũ Ma Tôn không hổ là cường đại ma tu, ngưng tụ hắn xương quỷ chi hồn giá quá lớn. Chỉ thấy Chu Cương Liệt heo hầu cổ động, bên trong một cái giá đầu heo đột nhiên há mồm nổ, một đoàn nồng đậm chi cực âm hồn lực lượng theo trong miệng bay ra, hướng xuống đất lan xuống. Sau một khắc, âm hồn rơi xuống đất, tại một hồi âm lãnh quỷ khí trong, qua trong giây lát biến thành Nguyên Vũ Ma Tôn bản thể bộ dáng, thà khi còn sống tướng mạo như lúc nhất dạng. Vân đạo Nguyên Vũ, bái kiến chủ nhân. Sương Quỷ Nguyên Vũ vẻ mặt cung kính hướng phía Chu Cương Liệt ân cần thăm hỏi nói: "Nguyên Vũ, nhanh, thu kia ma hồn trong tay âm dương nhân hoàng huyết hồn tiên." Mắt thấy kia che ngập bầu trời huyết hồn yêu ma hung tàn đánh tới, đã yêu nguyên hao hết Chu Cương Liệt thần sắc suy yếu lúc này lớn tiếng ra lệnh. Giờ phút này, vị Chu Cương Liệt sử dụng Sương Quỷ chi thuật ngưng tụ ra Nguyên Vũ là thông qua Nguyên Vũ bản thể huyết nục ngưng tụ ra chánh hồn, dường như chiếm cứ Nguyên Vũ đại bộ phận linh hồn chi lực, có Nguyên Vũ tất cả khí tức, thuộc về hoàn chỉnh Nguyên Vũ chi hồn biến thành. Mà giữa không trung Nguyên Vũ Ma Tôn chỉ còn một sợi nguyên thần, hiện tại đã biến thành tàn hồn, căn cứ thế giới này thiên đạo pháp tắc, tự nhiên không cho phép hai đồng dạng Nguyên Vũ chủ hồn phách xuất hiện, mà mất đi và tự thân nhục thân liên hệ Nguyên Vũ tự nhiên thành thiên đạo xóa bỏ đối tượng, không cho phép hắn cái này dị loại tồn tại. Trên lý luận hai Nguyên Vũ hồn phách đều thuộc về Nguyên Vũ, nhưng xương quỷ hồn phách chiêm bói lớn hơn, tự nhiên là thật chính Nguyên Vũ chi hồn. Nghe được Chu Cương Liệt mệnh lệnh về sau, xương quỷ Nguyên Vũ lúc này ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ ra nghi ngờ đáp lại nói: "Chủ nhân, cờ này tên là Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Tiên, chính là bần đạo tốn hao trăm năm thời gian, thu thập vô số thiên địa linh vật, ở chỗ nào Nguyên Thanh Sơn tốn thời gian 3 năm luyện chế mà thành, làm sao lại như vậy rơi vào biến hóa này thành bần đạo bộ dáng ma đầu trong tay? Quả thực là lẽ nào có lý đó. Xương Quỷ Nguyên Vũ nhìn qua Tàn Hồn Nguyên Vũ, mặt bên trên lập tức lộ ra âm trầm nét mặt, trong miệng lạnh hừ một tiếng, lúc này vung tay lên. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản lơ lửng tại Tàn Hồn Nguyên Vũ trên đầu âm dương huyết hồn phiên phiên mặt chấn động, sát khí cuộn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay xuống Xương Quỷ Nguyên Vũ đỉnh đầu. Xương Quỷ Nguyên Vũ đưa tay một chỉ điểm ra, âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên lúc này phát ra một tiếng mang âm, phiên mặt tuôn ra vô tận ma khí, hóa thành một cỗ hắc sắc ma khí vòi rồng, đem giữa không trung bay tới huyết hồn yêu ma đều cuốn vào phiên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản già thiên tế nhận huyết hồn yêu ma đại quân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả thiên vũ thành vùng trời trở nên một mảnh thanh minh. Giữa không trung, Tàn Hồn Nguyên Vũ ánh mắt kinh hãi nhìn xem trên mặt đất Xương Quỷ Nguyên Vũ, cảm giác người này bất kể là hình dạng hay là khí tức, dường như cùng mình giống nhau như lúc, ngay cả hồn phách lực lượng cũng hào không khác biệt, thậm chí so với chính mình đạo này Tàn Hồn Nguyên Thần muốn nồng nặc nhiều. Nhắc tới Xương Quỷ Nguyên Vũ mới thật sự là chính mình, ngay cả Nguyên Vũ Ma Tôn bản thân cũng sẽ tin. Xương Quỷ Nguyên Vũ xuất hiện một cái mắt, Nguyên Vũ Ma Tôn lập tức cảm giác được một cỗ không hiểu thiên địa uy áp từ trên 9 tầng trời truyền đến, kia cỗ uy áp cường đại đến làm người tuyệt vọng, giống như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên nặng nề, để người thở không nổi. Mà nguyên thần của hắn thân thể tàn phế thì như là bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt bình thường, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cỗ uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong khoảnh khắc liền đưa hắn triệt để bao phủ ở bên trong, nhường hắn căn bản không thể nào dãy rủa. Sau một khắc, Nguyên Vũ Ma Tôn Tàn Hồn Nguyên Thần tại đây cỗ cường đại thiên địa uy lực phía dưới, lại ẩn ẩn bắt đầu tan bỡ. Hắn trừng lớn hai mắt, kinh hai phát hiện mình Tàn Hồn Ma Thân đang từ từ tiêu tán, đầu tiên là ngón chân, sau đó là bàn chân, bắp chân. Mỗi một cái bộ vị đều đang từ từ biến mất. Cái này, đây là Nguyên Hổ Xương Vị Thần Thông. Tàn Hồn Nguyên Vũ rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình, trên mặt của hắn lộ ra một chút tuyệt vọng và phẫn nộ xen lẫn thần sắc, âm thanh run rẩy địa giận dữ hét, "A, nghịch đồ, ngươi cái này ác độc nghịch đồ. Nguyên Hổ là ngươi này nghiệt chướng giết, ngay cả ngươi sư đệ cũng không dung tha. Nguyên lai ngươi đã sớm mưu đồ tốt đây hết thảy, bản tọa ban đầu ở Hắc Thạch thôn nên đem ngươi thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh." Tàn Hồn Nguyên Vũ mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả, lập tức trở nên như là điên cuồng bình thường, hoàn toàn bị Chu Cương Liệt hành vi chỗ chọc giận, cả người lâm vào cực độ điên cuồng trạng thái, liều lĩnh hướng mặt đất thượng vô cùng suy yếu Chu Cương Liệt mãnh bổ nhào qua. Thấy cảnh này, Chu Cương Liệt trong lòng mạnh siết chặt, hắn biết rõ này Nguyên Vũ lao ma thực lực sâu không lường được, nói không chừng còn có cái gì giấu giếm sát chiêu chưa từng sử xuất. Bây giờ hắn đem hết toàn lực hướng mình đánh tới, tất nhiên lòng dạ khó lường, ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Thế là, Chu Cương Liệt ngay lập tức đối với Xương Quỷ Nguyên Vũ ra lệnh, "Nguyên Vũ, bảo hộ ta, nhất định phải ngăn lại cái này điên cuồng ma đầu." "Tuân mệnh, chủ nhân xin yên tâm, này Tàn Hồn lao ma đã không còn sức đánh trả, căn bản không đáng giá nhắc tới." Xương Quỷ Nguyên Vũ cung kính đáp lại một tiếng, sau đó thần sắc tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào kia chỉ còn lại có một nửa tàn hồn thân thể nguyên thần Nguyên Vũ, tiếp lấy rũa ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ hướng treo cao cho hướng trên đỉnh đầu Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Tiên. Trong chốc lát, Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên phiên mặt rung động kịch liệt lên, trong nháy mắt cuốn lên một đạo nồng đậm ma quang, tạo thành một tầng cứng không thể phá hộ thuẫn, đem Chu Cương Liệt chặt chẽ địa bảo hộ ở rồi trong đó. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy kia giữa không trung cấp tốc lao xuống Tàn Hồn Nguyên Vũ, tại vô hình thiên đạo lực lượng xóa bỏ phía dưới, chỉ còn lại có một khỏa giữ tận đầu lâu. Mà cái đầu kia đột nhiên oanh tạc, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo hắc quang, giống như một đám bơi lội màu đen nòng nọc nhỏ. Những thứ này màu đen nòng nọc nhỏ đột nhiên sửa đổi phương hướng, như là một đám bị hoảng sợ con cá, điên cuồng hướng nhìn Xương Quỷ Nguyên Vũ mãnh liệt mà đến. Bọn này do Nguyên Vũ Tàn Hồn biến thành màu đen nòng nọc nhỏ, tại vô hình thiên đạo lực lượng xóa bỏ phía dưới, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nhưng vẫn có hơn 10 đạo hắc quang thành công xông phá rồi trở ngại, như hắc sắc thiểm điện xông về Xương Quỷ Nguyên Vũ cơ thể. Đối mặt biến cố bất thình lình, Xương Quỷ Nguyên Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn toàn thân quỷ khí phun trào, không chút do dự sử xuất huyết ma thủ thần thông. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, một con to lớn bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng, vồ một cái về phía rồi những kia hướng chính mình bay tới màu đen nòng nọc nhỏ. Huyết ma thủ vừa ra, uy lực kinh người, lúc này liền đem kia hơn 10 đạo hắc gắt gao chăm chú giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Nhưng mà, trong đó một đạo hắc quang lại rào hoạt dị thường, nó dường như đây cái khác hắc quang càng có linh tính, với lại đối với huyết ma thủ nhược điểm cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy động tác của nó thập phần ẩn nấp, xảo diệu theo huyết ma thủ khe hở trong chạy ra ngoài, vì tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chui vào Xương Quỷ Nguyên Vũ hồn thể trong. Sau một khắc, chỉ thấy Xương Quỷ Nguyên Vũ quỷ thân thể chấn động, ngơ ngác chạm ngay tại chỗ. Chẳng qua mấy hơi thở công phu, hắn trong mắt đen nhánh trong nhiều hơn một tia thần thái khác thường. Bị Xương Quỷ Nguyên Vũ ra tay bảo vệ Chu Cương Liệt nhìn thấy Tàn Hồn Nguyên Vũ còn sót lại đầu cũng bị xóa bỏ rồi, cuối cùng tiêu tán hắc quang tàn hồn tại huyết ma thủ công kích đến trực tiếp mất đi, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn giờ phút này dường như là bị nhốt 3 năm giam cầm tù phạm vừa được thả ra, đứng ở ngục giam cửa chính, cảm nhận được đã lâu tự do. Lại giống là đầu kia đỉnh bao phủ một mảng lớn hắc vân, đột nhiên tất cả đều tan thành mây khói, có một loại phá vỡ mây mù thấy trăng sáng thoải mái cảm giác. Mẹ nó, này lao ma đầu xem như chết rồi, dòng dã 3 năm rồi, này lao ma để ép hắn 3 năm, hôm nay cuối cùng là ra mặt. Chu Cương Liệt cảm thán một câu về sau, lập tức heo bụng cổ động, há mồm phun ra một lớn chừng bàn tay túi vải màu đen. Thứ này là Nguyên Vũ Ma Tôn mang theo người túi chứa vật, bên trong đựng đều là Nguyên Vũ Ma Tôn trọng yếu hơn một ít vật phẩm. Chu Cương Liệt đi theo Nguyên Vũ Ma Tôn 3 năm lâu, tự nhiên sẽ hiểu cái này cái túi tầm quan trọng. Đem túi đựng đồ này nhổ ra về sau, Chu Cương Liệt khổng lồ thú thân yêu quang lấp lóe, trong nháy mắt biến thành đầu heo hình người yêu khu bộ dáng, xoay người nhặt lên trên đất túi trữ vật, cầm trong tay điên rồi điên, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Một bên đứng yên Xương Quỷ Nguyên Vũ trông thấy Chu Cương Liệt động tác về sau, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia mịt mờ nộ khí, chẳng qua lại che giấu rất tốt, không có lộ ra cái gì dị thường cử động. Chu Cương Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động đánh giá trước mặt cung kính đứng yên Xương Quỷ Nguyên Vũ, đột nhiên mở miệng nói: "Nguyên Vũ, cái túi này ngươi có thể nhận ra?" Xương Quỷ Nguyên Vũ ánh mắt nhất động, lúc này không chút do dự thoát ra: "Bản chủ nhân, đây là bản thân túi chữ vật, tất nhiên nhận biết." Xương Quỷ Nguyên Vũ trong lòng giật mình, bản tọa hai chữ kèm chút thoát ra, chẳng qua may mắn hắn phản ứng nhanh chóng, cái khó lo cái khôn cho tròn quay về. Giờ phút này, chỉ cần Chu Cương Liệt một cái ý niệm trong đầu, hắn này Xương Quỷ liền sẽ hồn phi phách tán. Nghe vậy, Chu Cương Liệt đồng tử có hơi co rụt lại, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt có hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính Xương Quỷ Nguyên Vũ, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác cùng hoài nghi. Có chuyện gì vậy? Sao cảm giác này Xương Quỷ Nguyên Vũ có chút không thích hợp, không nên a? Hẳn là chính mình nghe lầm. Trầm mặc một lát, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, đột nhiên đưa tay yêu cầu nói: "Nguyên Vũ, đem trong tay ngươi Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên lấy ra, từ nay về sau, vật này thuộc về ta." Nghe nói lời ấy, Xương Quỷ Nguyên Vũ trong lòng hiện lên một chút tức giận, nhưng trên mặt lại biểu hiện được thập phần cung kính. "Đúng, chủ nhân, cờ này ma uy quá thịnh, còn xin chủ nhân cẩn thận." Xương Quỷ Nguyên Vũ vung tay khẽ vẫy, lơ lửng lên đỉnh đầu Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên tại một hồi quần quần sát khí trong nháy mắt thu nhỏ, rơi xuống Nguyên Vũ trong tay. Đem rơi xuống Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên sau khi nhận được, Xương Quỷ Nguyên Vũ khẽ miệng có hơi co quắp, đem cái này ma đạo chí bảo hai tay cung kính đưa tới Chu Cương Liệt trước mặt. Thấy thế, Chu Cương Liệt khẽ miệng hơi bật lên, lúc này không chút do dự theo Xương Quỷ Nguyên Vũ trong tay cầm qua Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên, thể nội yêu nguyên phun trào, hướng trong tay Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên dũng mãnh lao tới. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Chu Cương Liệt liền luyện hóa rồi cái này ma đạo chí bảo, đem nó chiếm thành của mình, thành vị mình trong tay cường lực nhất sát khí. Thời khắc này Âm Dương Nhân Hoàng huyết trong hồn phiên chỉ còn lại hơn 6000 đầu huyết hồn yêu ma, uy lực giảm nhiều, không đủ trước đó 1/5. Chẳng qua, này cũng không quan hệ, chỉ cần đem Nguyên Vũ chủng ma chi thuật học được, dưới gầm trời này phàm nhân còn nhiều, rất nhiều, không sợ huyết hồn yêu ma chưa đủ, hơi thi thủ đoạn thì có liên tục không ngừng huyết hồn yêu ma đến bổ sung. Đem Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên cất kỹ về sau, Chu Cương Liệt lần nữa đem Xương Quỷ Nguyên Vũ đánh giá một lần, tiếp tục mở lời hỏi nói: "Nguyên Vũ, ngươi đáng ở ta?" Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Cương Liệt như ưng tuấn ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm Xương Quỷ Nguyên Vũ hai con người, kia thâm thúy mà ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thấu Xương Quỷ Nguyên Vũ linh hồn, thấy rõ nội tâm hắn bí ẩn nhất, chỗ sâu nhất ý nghĩ cùng suy nghĩ. Nghe được Chu Cương Liệt lời nói, Xương Quỷ Nguyên Vũ trải qua trong khoảng thời gian này và thân phận mới rèn luyện cùng thích ứng, đã triệt để dung nhập rồi bây giờ là Xương Quỷ nhân một trong. Đối mặt Chu Cương Liệt chất vấn, ánh mắt của hắn bình tĩnh được như là gợn sóng không kinh mặt hồ bình thường, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Chủ nhân, ngài đang nói cái gì?" Xương nô thực tại bất minh bạch. "Ngài là Xương nô chí cao vô thượng chủ nhân, Xương nô đối với ngài chỉ có kính sợ và thuận theo chi tâm, sao lại dám sinh lòng hận ý?" Nhìn thấy Xương Quỷ Nguyên Vũ phản ứng như thế, Chu Cương Liệt khẽ miệng không dễ phát hiện mà có hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Ồ, phải không? Có thể thật là ta quá lo lắng." Chu Cương Liệt tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt sừng sững nhìn trước mắt Xương Quỷ Nguyên Vũ, giọng nói trắng trợn gõ nói: "Nguyên Vũ, ngươi nếu là trong lòng đối với chủ nhân có cái gì bất mãn, cứ việc nói ra, đến lúc đó, chủ nhân một cái ý niệm trong đầu liền để ngươi hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không cho ngươi, như vậy bất mãn của ngươi cũng liền không có, hiểu chưa?" Nghe vậy, Xương Quỷ Nguyên Vũ khẽ miệng có hơi co rúm, thấp giọng đáp lại nói: "Xương nô không dám." Đúng lúc này, xa xôi chân trời đột nhiên loáng thoáng hiện ra một đoàn sáng chói chói mắt kim sắc quang mang, chính bằng tốc độ kinh người hướng lên trời vũ thành chạy nhanh đến. Đoàn kia kim quang càng ngày càng gần, mơ hồ trong đó đó có thể thấy được nó hình dạng cùng hình dáng, cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhìn thấy đạo này thần bí kim quang sau đó, Chu Cương Liệt nguyên bản giãn ra lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, trong lòng ám kêu không tốt, kia nữ nhân điên tại sao lại quay về? Chu Cương Liệt quyết định thật nhanh, không chút do dự địa từ trong ngực lấy ra một tấm lóe ra kỳ dị phù văn huyền hình phù. Theo một hồi chói mắt linh sáng long lánh mà lên, Chu Cương Liệt thân hình nhanh chóng xảy ra biến hóa, trong nháy mắt thì biến thành một tướng mạo gầy gò, khí chất thoát tục tiểu đạo sĩ. Bộ dáng này chính là Chu Cương Liệt ngày bình thường trong Thiên Vũ Thành đi lại thường xuyên dùng phạm nhân ngụy trang thân phận. Biến thân sau khi hoàn thành, Chu Cương Liệt ngay lập tức huy động ống tay áo, đánh ra một đạo yêu quang, Xương Quỷ Nguyên Vũ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo âm trầm âm hồn lực lượng, tựa như một sợi khói nhẹ bám vào rồi Chu Cương Liệt trên thân thể. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt chạy như bay, nhịp chân nhẹ nhàng mà mau lẹ, dựa theo trong đầu ký ức, hướng phía ở vào Thiên Vũ Thành Vương phủ phương hướng chạy như bay. Chương 73. Đại chiến kết thúc, thân tự do Thiên Vũ Thành. Giữa không trung, chỉ thấy thập toàn tiểu hòa thượng cùng Lý Mộng Khả đi mà quay lại, lại lần nữa khống chế nhìn bật lóng lánh thần bí Phật quang cả xa pháp ý liễu, như là một quả sáng chói như lưu tinh nhanh chóng hướng lên trời vũ thành chạy nhanh đến. Thập toàn tiểu hòa thượng hai tay nắm thật chặt trong tay cái kia nặng nề lục hoàn tích trượng, thần sắc vô cùng bi thống, đứng bình tĩnh đứng ở cả xa pháp trên áo. Cặp mắt của hắn thanh tịnh trong mang theo một tia kiên định, thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa Thiên Vũ Thành, giống như có thể xuyên thấu qua kia thật dày tường thành nhìn thấy trong thành tình cảnh giờ phút này giống như. Thời khắc này thập toàn hòa thượng quanh thân tỏa ra một loại và dĩ vãng hoàn toàn khác biệt khí tức, dường như là đã trải qua một hồi báo tố tẩy lễ sau thủy trúc, cứng gọi mà thẳng tắp. Lại giống là kia trong vòng một đêm lớn lên ngoan đồng, cả người nhìn qua thành thục chững chạc không ít. So sánh dưới, cùng ở tại cả xa thượng Lý Mộng Khả thì có vẻ hơi lo nghĩ bất an. Nàng kia xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia khó mà che giấu vẻ lo lắng. "Tiểu hòa thượng, ngươi thật có thể xác định cái kia đáng sợ Nguyên Vũ lão ma đã rời đi sao? Vạn nhất kia lão ma vẫn đang tiềm phục tại này Tiên Vũ thành nội, chúng ta như vậy tùy tiện trở về, chẳng phải là như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới?" Lý Mộng Khả ngẩng đầu nhìn thập toàn tiểu hòa thượng kiên nghị gương mặt, nhịn không được nhắc nhở một câu, sau đó tiếp lấy đề nghị. "Theo ta thấy, chúng ta hay là trước ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi Chấn Ma Ti những cao thủ đến lại tính toán sau đi. Ta vừa nãy đã thì thầm phát ra mật lệnh báo tin Chấn Ma Ti rồi, nhiều nhất nửa ngày, Chấn Ma Ti người rồi sẽ đuổi tới Thiên Vũ thành trợ giúp." Nguyên bản hai người thật không dễ dàng mới từ Nguyên Vũ lao ma khủng bố ma chảo hạ may mắn chạy trốn ra ngoài, vốn nên thừa cơ hội này cao chạy xa bay và đến đây trợ giúp Chấn Ma sứ tụ hợp sau lại tính toán sau mới đúng. Nhưng mà, không ngờ rằng trước mặt này nhìn như văn nhược tiểu hòa thượng lại đột nhiên như biến thành người khác, dường như lại không chút do dự lần nữa không chế nhìn cả xa pháp ý lại gấp trở lại. Đối với thập toàn tiểu hòa thượng lần này ngoài dự đoán cử động, Lý Mộng Khả lòng tràn đầy hoài nghi, trăm mối vẫn không có cách giải. "A Di Đà Phật, Lý thí chủ, mời tạm thời ổn định lại tâm thần, lắng nghe tiểu tăng một lời." Thừa Mông ân sư ban cho pháp lực gia trì, tiểu tăng bây giờ đã mở ra Phật môn lục thức, này cảm ứng lực lượng đoạn không sai sai. Vừa mới nói xong, thập toàn hòa thượng mắt sáng như đuốc, lóe ra khắc thường quan mang, thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước tòa kia yên tĩnh dị thường tường hòa Thiên Vũ thành. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, giống như lời nói sự tình vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lúc này, thành trì phía trên bầu trời đã tìm không được dù là mảy may ma khí tung tích. Trước đó, tiểu tăng bằng vào cả xa pháp y thương hoàng chạy trốn thời khắc, đã từng quay đầu lại nhìn liếc qua một chút, trùng hợp trông thấy kia truy sát bọn ta to lớn ma khí bàn tay tại trong khoảnh khắc sụp đổ, thậm chí ngay cả kia do nguyên thần huyễn hóa mà thành ma tướng thân thể, cũng cho trong chốc lát tan thành mây khói. Nói đến đây, thập toàn hòa thượng giọng nói có chút dừng lại, chỉ hoán khẩu khí sau tiếp tục giải thích nói. Lúc đó, tiểu tăng trong lòng hơi động, ẩn ẩn bén nhạy cảm thấy được kia Nguyên Vũ lão ma tự thân có thể gặp phải nào đó biến cố, từ đó chủ động từ bỏ đối với chúng ta truy sát. Nếu không, chỉ dựa vào tiểu tăng và Lý thí chủ như thế ít đòi tu vi, lại có thể nào như thế dễ như trở bàn tay điệu theo kia hung tàn tàn nhẫn lao trong ma thủ thành công thoát thân. Đợi thập toàn hòa thượng nói xong, Lý Mộng Khả không khỏi lâm vào trong trầm tư, tự cân nhắc tỉ mỉ lên đối phương vừa rồi nói mấy lời nói. Âm thầm suy nghĩ về sau, cảm thấy vị này nhìn như không đáng chú ý tiểu hòa thượng lời nói ngược lại cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Kia Nguyên Vũ lao ma pháp lực thông thiên, ngang ngược đến làm cho người giận sôi. Ngay cả đại sư Bạch Vân tại cùng hắn lúc giao thủ, đều khó mà ngăn cản hắn ma uy, cuối cùng bất hạnh thảm tao yêu ma vệ thân kết cục bi thảm. Đồng thời, đi theo ở chỗ nào lão ma bên người đầu kia hai đầu bốn tay giá chư yêu, càng là hơn yêu loại trong siêu quần bạt tụy tồn tại, thực lực cường đại, một thân lực lượng thập phần khủng bố, để người sợ hãi không thôi. Lại có thể cùng nàng vị này trong Chấn Ma Ti thực lực siêu quần hoàng kim Chấn Ma dùng đánh cho khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Phải biết, tại tất cả Chấn Ma Ti trong, trừ ra Lý Mộng Khả vị kia thực lực sâu không lường được phụ thân cùng với bốn vị đường chủ bên ngoài, nàng từ trước đến giờ đối với thực lực bản thân tràn ngập tự tin, mắt cao hơn đầu, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng mà lần này đối mặt đầu này dã chư yêu lại gặp phải trước nay chưa có ngăn trở, mặc dù đem hết toàn lực vẫn không có pháp có thể bắt được, điều này thực làm nàng cảm thấy vô cùng buồn bực cùng bị khuất. Trải qua một phen chém liết, Lý Mộng Khả cũng không thể không tâm phục khẩu phục địa thừa nhận, đầu này dã chư yêu đúng là cái cực kỳ khó chơi lại vô cùng lợi hại nhân vật, tuyệt đối được xưng tụng là một làm cho người e ngại cường đại đối thủ. "Tiểu hòa thượng, ngươi vừa rồi nói ngược lại cũng không phải không có lý. Đã như vậy, chúng ta không ngại đến một chiêu giết hắn cái hồi mã thương. Chắc hẳn kia lão ma và đại sư Bạch Vân đã trải qua thời gian dài như vậy kịch liệt ác chiến sau đó, tự thân khẳng định cũng đã thân chịu trọng thương, nói không chừng đang đứng ở nọ mạnh hết đà trạng thái hư nhược. Với lại, tất nhiên không thể đoán được chúng ta dám đi mà quay lại." Lý Mộng Khả vừa nói, trong mắt đẹp quang mang lấp lóe không yên, trong đầu không tự chủ được hiện lên kia dã chư yêu song đầu bốn tay giữ tận khủng bố yêu khu, tấm kia xinh đẹp gương mặt thượng mơ hồ toát ra một tia không chịu thua bướng bình thần sắc. Thấy Lý Mộng Khả trong lời nói nhắc tới sư phụ của mình Bạch Vân, thập toàn nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt đột nhiên có hơi ảm đạm, giống như bị một hồi vô hình mây đen chỗ che đậy. Nhưng cố này buồn bã thần sắc vẹn vẹn kéo dài một cái mắt, thập toàn liền nhanh chóng điều chỉnh tốt rồi tâm trạng, lần nữa khôi phục đến vừa nãy loại đó gợn sóng không kinh trạng thái. Cũng không lâu lắm, thập toàn khẽ đọc Phật chú, hai tay kết ấn, vật lóng lánh thần bí Phật quang cả xa pháp ý như là được trao cho rồi sinh mệnh bình thường, trên không trung cấp tốc lao vùn vụt lên. Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã tới Thiên Vũ thành vùng trời. Theo cả xa pháp ý nhẹ nhàng rơi xuống đất, thập toàn hòa thượng thân hình vững vàng đứng ở thành chủ phủ một tòa cao ngất lầu các phía trên. Cùng lúc đó, vật cả xa pháp y cũng giống là và chủ nhân tâm hữu linh tê bình thường, theo không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, cực kỳ linh xảo khoác ở trên người thập toàn. Thập toàn cẩn thận đem cả xa pháp y chỉnh lý tốt sau đó, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thể nội pháp lực mạnh mẽ, cũng đem nó liên tục không ngừng địa rót vào đến trong đôi mắt. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn tách ra chói lóa mắt màu vàng kim Phật quang, cả người nhìn qua tựa như một tôn thần thánh không thể xâm phạm kim Phật, quanh thân đều bị một tầng sáng chói kim vi bao phủ. Thập toàn hòa thượng tụ tinh hội thần đầu, dùng cặp kia ẩn chứa vô thượng Phật uy con mắt quét mắt Thiên Vũ thành cùng với các địa khu, nghĩ muốn tìm Nguyên Vũ lao ma cùng đầu kia dã chư yêu lưu lại tung tích. Nhưng mà một lát sau, thập toàn hòa thượng trong mắt kim mang dần dần ảm đạm đi, cuối cùng đầy đủ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trên mặt của hắn toát ra một vòng khó mà che giấu vẻ nghi hoặc. Một mực bên cạnh lo lắng chờ đợi kết quả, Lý Mộng Khả nhìn thấy thập toàn biểu tình biến hóa, trong lòng không khỏi siết chặt. Nàng đội vàng con cái kia thanh to lớn kiếm bản rộng bước nhanh áp sát tới, đội vàng hỏi: tiểu hòa thượng, tình huống làm sao? Nhưng có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng? Cái đó ghê tởm có phải lão ma còn đang ở trong tòa thành này? Nói xong, Lý Mộng Khả nheo mắt lại, nỗ lực hướng về trong thành những kia đã thành phế tích chỗ nhìn quanh. Chẳng qua, bằng vào nàng tự thân thị lực, căn bản là không có cách phát giác được trong thành có chút chỗ dị thường. Thập Toàn Hòa Thượng được Đại sư Bạch Vân trước khi chết pháp lực tương trợ, mở ra thuộc về mình Phật môn mắt biết, có thể nhìn rõ đến những người thường kia khó mà phát giác yêu ma âm quỷ chỗ phát ra khí tà ác. Nhưng mà, khi hắn dõi mắt trông về phía xa, đem trọn tọa Thiên Vũ thành thu hết vào mắt lúc, lại kinh ngạc phát hiện thành nội bốn phía đều không có chút nào khí tà ác tung tích. Đưa mắt tứ phương, tòa này đã từng trải qua chiến đấu khốc liệt thành thị giờ phút này tựa như lại lần nữa về tới trước khi đại chiến bộ dáng. Bầu trời xanh thẳm như rửa, ánh nắng tươi sáng ôn hòa, phố lớn ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, giống như trường kinh tâm động phách gác chiến chưa bao giờ phát sinh qua giống như. Thấy cảnh này, Thập Toàn Hòa Thượng không khỏi thật sâu như mày, trong miệng thở dài một cái. Lý thí chủ, nhìn tới này mãn thành trong đã tìm không được yêu ma nửa phần khí tức rồi. Theo tiểu tăng ý kiến, kia lão ma đầu chắc là thân chịu trọng thương, tự biết khó mà ngăn cản, cho nên vội vàng thoát khỏi nơi đây. Bây giờ này Thiên Vũ thành cảnh hoang tàn khắp nơi, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về thành chủ phụ xem xét một phen, xem xét còn có chen mồm vào được quan viên may mắn còn sống sót không, cũng tốt cứu trợ một chút trong thành những kia may mắn còn sống sót dân chúng vô tội nhóm. Thập Toàn Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Mộc Khả, nhẹ giọng đề nghị. Nghe thấy lời ấy, Lý Mộc Khả khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chỉ gặp nàng người đeo một thanh khổng lồ kiếm bằng rộng, dáng người nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như cùng một con linh động phi yến không chút do dự theo cao ngất lầu các phía trên thả người nhảy xuống. Hắn động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một tia kéo dài, trong chớp mắt liền đã vững vàng rơi xuống đất. Sau đó, nàng và Thập Toàn Hòa Thượng sóng vai mà đi, hướng về thành chủ phủ bước nhanh mà đi. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ đi tới thành chủ phủ trước cửa. Hai người trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm sau đó, cuối cùng tại thành chủ phủ một chỗ trong mật thất dưới đất tìm được rồi chính run lẩy bẩy, ẩn nút trong đó thành chủ Phương Thiên Hành, cùng với hắn một đám gia quyến thân thuộc. Ngoài ra, còn có hơn 100 tên thiên vũ vệ cũng ở chỗ này tị nạn cầu sinh. Những người may mắn còn sống sót này nhóm từng cái khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa theo vừa mới trường đáng sợ trong tai nạn tỉnh táo lại. Thô sơ giản lược đếm, cả cái trong phủ thành chủ người sống sót có chừng 200 người dáng vẻ, điều này thực coi như là một con số không nhỏ rồi. Mà sở dĩ năng lực có nhiều người như vậy có thể còn sống sót, kia được may mắn mà có thành chủ Phương Thiên Hành vị này cái tham sống sợ chết ra hỏa. Làm yêu ma giống như thủy triều tuân hướng thành trì lúc, hắn ngay đầu tiên thì quả quyết mang theo chính mình một đám thân quyến nhanh chóng đã trốn vào kia thâm tàng ở dưới đất trong mật thất. Lúc đó, Bạch Vân Hòa Thượng mấy người cũng là vừa đúng địa chạy tới nơi này. Bọn họ đến mặc dù không tính đặc biệt sớm, nhưng cũng coi như kịp thời, thành công địa hấp dẫn lấy rồi yêu ma chú ý trong phủ thành chủ người mới có cơ hội may mắn đào thoát trận này đáng sợ kiếp nạn. Làm thành chủ Phương Thiên Hành biết được rồi tập kích thành trì yêu ma đã rút lui rời đi sau đó, tại Thập Toàn Hòa Thượng cùng Lý Mộng Khả khuyên giải dưới, miễn cưỡng ổn định nỗi lòng. Sau đó lập tức điều khiển ra còn lại thiên vũ vệ cùng với trong nhà những kia may mắn thoát khỏi cho khó khăn bọn nô bộc, ngựa không dừng vó địa vùi đầu vào đối với trong thành cái khác người sống sót hành động cứu viện bên trong đi. Cùng lúc đó, Thập Toàn cùng Lý Mộng Khả hai người cũng lựa chọn giữ lại, tích cực tham dự vào trận này cứu trợ trong công việc. Trong chốc lát, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng thiên vũ thành giống như bỗng chốc biến thành địa ngục nhân gian giống như. Bốn phía đều quanh quẩn những người sống sót cực kỳ bi thương tiếng la khóc, kia thê thảm âm thanh vang tận mây xanh, để người nghe lòng chua xót không thôi. Bất kể là đầu đường cuối ngõ hay là đình viện lầu cát, khắp nơi có thể thấy được những kia chết thân nhân bằng hữu, những người sống sót chính thương tâm gần chết địa la lên, tìm kiếm lấy thân nhân thất lạc của mình. Trải qua một phen cẩn thận thống kê xác minh sau đó, cuối cùng được ra kết quả làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tòa này đã từng có được hơn 10 vạn nhân khẩu phồn binh thành thị, tại lần này yêu ma cực kỳ tàn ác điên cuồng đổ sát phía dưới, lại chỉ có không đến 3000 người có thể may mắn còn sống sót. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thành trì dường như biến thành một vùng phế tích, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Ngày xưa cảnh tượng phồn hoa sớm đã không còn sót lại chút gì, thật có thể nói là thập thất cửu không, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ này khắc này, kia thân làm đồ thành thảm kịch kẻ đầu têu một trong Chu Cương Liệt, chính xuất ra nguyên vụ khi còn sống ban cho Nguyên Hành Phù, lắc mình biến hóa thành một nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu đạo sĩ bộ dáng. Chỉ gặp hắn nện bước chân nhẹ nhàng, lặng yên vô tức hướng nhìn Vương Linh Nhi ở Vương phủ đi đến. Phải biết, bây giờ Nguyên Vũ lao ma phạm phải bực này kinh thế hai tục, làm cho người giận sôi đồ thành gắt, thế tất sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, chấn động tất cả Đại Lương quốc. Đại Lương quốc hoàng đế tất nhiên sẽ cảm nhận được giống như núi áp lực nặng nề, giao trách nhiệm chấn ma ti xuất động, điều động những kia thực lực cao cường chấn ma sứ nhóm toàn lực đuổi bắt đồ thành kẻ cầm đầu, Nguyên Vũ cùng Chu Cương Liệt. Nếu như Nguyên Vũ còn tại nhân thế, Chu Cương Liệt có thể cũng không tâm thấy sợ hãi. Dù sao có Nguyên Vũ lao ma ở phía trước kiêng, đủ để chống lại rất nhiều cường địch. Nhưng mà, dưới mắt Nguyên Vũ đã mệnh tang hoàng tuyển, ngay cả nhục thân đều bị Chu Cương Liệt tên nghịch đồ này nuốt. Mất đi Nguyên Vũ cái này cường đại ma đầu phía trước trùng phong ám trận, Chu Cương Liệt biết do chỉ dựa vào tự thân thực lực hiện hữu, tuyệt đối không thể và tất cả Đại Lương quốc thế lực to lớn cùng với uy danh hiển hách chấn ma ti là địch. Do đó, việc cấp bách chính là nghị trăm phương ngàn kế ẩn nấp hành tung của mình, như là ngủ đông giống như dã thú ẩn nấp lên. Hắn cần một đoạn an bình bình tĩnh thời gian, hảo hảo tiêu hóa hấp thụ theo Nguyên Vũ chỗ nào có được chỗ tốt. Túi lượng đồ kia còn không còn thời gian mở ra, không biết bên trong chứa bảo bối gì. Đồng thời, Chu Cương Liệt dự định tỉ mỉ luyện chế vật âm dương nhân hoàng huyết hồn thiên, gắng đạt tới đem cái này uy chấn thiên hạ ma đạo chí bảo đạt đến hoàn mỹ không một tì vết chi cảnh. Đợi đến lúc đó, bảo vật này tất sẽ thành trong tay hắn sắc bén nhất sát phạt lợi khí, trợ hắn ở đây nguy cơ tứ phía đại lương quốc trong đứng vững góc chân, thậm chí tại càng mênh mông hơn cao thâm tu hành thế giới bên trong cũng có thể có sức tự vệ. Hiện tại Nguyên Thanh Quan đã bại lộ, khẳng định là trở về không được, Hắc Thạch thôn giã chư lĩnh sớm muộn sẽ bị trấn ma sứ người truy xét đến, cũng không quá an toàn. Dưới mắt chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, trấn ma ti người cũng không biết Nguyên Vũ đã bị chính mình âm chết rồi, còn trắng trợn nút trong mí mắt của bọn hắn dưới đáy, tiếp tục đợi tại Thiên Vũ thành. Đồng thời, Chu Cương Liệt đã nghi kỹ chính mình hạ một thân phận. Chương 74. Ẩn nấp, ma quái hồn đăng vương phủ trạch viện. Vương Linh Nhi chỗ lầu nhỏ trong. Giờ này khắc này, Vương Linh Nhi chăm chú điệu tựa sát mẫu thân, bên cạnh còn đi theo nàng trung thành tuyệt đối thiếp thân nha hoàn Tiểu Trúc, ba người chính nhận thân cho Chu Cương Liệt ngày xưa từng dừng lại qua kia một chỗ cực kỳ bí ẩn trong hầm ngầm. Ngay tại yêu ma tập kích thành trì trước đó, Vương Linh Nhi một mình đứng ở nhà mình lầu nhỏ kia phiến chất gỗ trước cửa sổ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phương xa. Mới đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy hơi khác thường, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, phía chân trời xa xôi lại hiện ra quần quần ma vân, mà kia mặt làm cho người dùng mình khủng bố ma phiên càng là hơn chậm rãi nổi lên đi ra. Khi đó Vương Linh Nhi đối với tức sắp giáng lâm vận rủi hoàn toàn không biết, nhưng mà, tự kia trên đường chân trời ma quái cảnh tượng hiện hiện sau đó, một hồi kinh tâm động phách đại tai nạn liền như là như bệnh dịch nhanh chóng quét sạch rồi tất cả Thiên Vũ thành. Vương Linh Nhi thì như thế ngơ ngác đứng lặng tại lầu các bên trên, trơ mắt nhìn trong nhà những kia ngày bình thường vô cùng quen thuộc hộ vệ, gia đình cùng với bọn nô bộc thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bọn họ một người tiếp một người địa đột nhiên chuyển biến thành diện mục dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài khủng bố ma vật. Những thứ này kinh khủng ma vật giống như mất đi lý trí bình thường, điên cuồng địa hướng bốn phía những kia thất kinh các phạm nhân đánh tới. Chúng nó dùng móng vuốt sắc bén vô tình xé rách phạm người thân thể, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đem những kia đáng thương sinh mệnh dần dần thôn phệ hầu như không còn. Vương Linh Nhi vạn phần hoảng sợ địa mắt thấy đây hết thảy, thậm chí ngay cả nàng luôn luôn hiền hòa phụ thân đều không thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng chết thảm ở ma vật miệng. May mắn là, làm phụ thượng vừa mới bắt đầu xuất hiện yêu ma lúc, Vương Linh Nhi cùng mẫu thân vừa bận và nha hoàn Tiểu Trúc cùng nhau thân ở lầu các trong. Phát giác được tình huống không ổn về sau, nàng nhóm không chút do dự phóng tới lầu 1, cũng thành công trốn vào cái đó hiếm ai biết trong hầm ngầm. Cũng chính bởi vì vậy quả quyết hành động, ba người các nàng mới vì tạm thời đào thoát trận này máu tanh giết chóc, tránh đi bị yêu ma tàn nhẫn săn giết vận mệnh bi thảm. Trong hầm ngầm, mặc dù động tĩnh bên ngoài đã bình tĩnh lại, yêu ma tiếng gào thét đã biến mất, nhưng Vương Linh Nhi và người vẫn là không dám tùy tiện đi ra hầm. Ba người ôm làm một đoàn, thần sắc kinh hoàng co quắp tại hầm xó xỉnh bên trong. Thân mẫu, Tiểu Trúc, các ngươi không cần phải sợ, đạo sĩ ca ca rất lợi hại, các ngươi phải tin tưởng Linh Nhi, hắn nhất định sẽ tới cứu Linh Nhi. Vương Linh Nhi cùng hai người thật chặt ôm cùng nhau, trong miệng không ngừng mà đối với hai nữ an ủi. Tránh tại hầm ngầm trong khoảng thời gian này, Vương Linh Nhi đem Chu Cương Liệt đánh bại sơ tặc, đưa nàng cứu chuyện xảy ra nói ra, dùng cái này đến cho thân mẫu cùng nha hoàn Tiểu Trúc gia tăng dũng khí. Tiểu tỷ, ngươi nói kia tiểu đạo sĩ thật sẽ đến không? Cho dù hắn đánh thắng được sơ tặc, này phía ngoài thế nhưng trong truyền thuyết yêu ma còn không chỉ một đầu, khẳng định là đánh không lại nói không chừng sớm đã bị yêu ma ăn. Nha hoàn Tiểu Trúc không còn nghi ngờ gì nữa, không tin tiểu thư nhà mình lời nói, kia huyết hồn yêu ma lợi hại nàng cũng nhìn thấy, cũng không cho rằng là một chỉ là phạm nhân có thể ứng phó được. Sẽ không, ta tin tưởng nói si ca ca. Vương Linh Nhi ánh mắt kiên định phản bác. Ngay vào lúc này, lầu nhỏ ngoại chuyện đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, tại một tiếng kẹt kẹt tiếng mở cửa trong, hướng phía hầm chậm rãi đi tới. Đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân nhường tránh trong hầm ngầm ba người nghe được rõ ràng, sôi nổi lấy tay che miệng của mình, ánh mắt kinh hai chằm chằm vào đỉnh đầu hầm tâm tre. Nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đứng tại hầm môn khẩu tấm ván gỗ trước. Lúc này, ẩn nút trong hầm ngầm ba sắc mặt người trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn đỉnh đầu tấm ván gỗ, một khỏa căng thẳng đến cực hạn trái tim dường như nhắc tới rồi cũng họng, giống như sau một khắc muốn theo trong miệng đụng tới. Cách. Một hồi trầm đục truyền đến, đỉnh đầu tấm ván gỗ bị chậm rãi xốc lên, trứng mắt ánh sáng theo hầm môn khẩu bắn rơi, trong nháy mắt lại bị một bóng đen che lại. Tránh tại hầm ngầm trong tam nữ sắc mặt hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đỉnh đầu đột nhiên bóng người xuất hiện, vô thức hướng phía góc tường thẳng đi. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, trên mặt hoảng sợ nét mặt trong nháy mắt chuyển biến thành kinh hỉ, há mồm thốt ra. Đạo sĩ Kaka, là đạo sĩ Kaka, thân mẫu, Tiểu Trúc, các ngươi không cần sợ hãi, là đạo sĩ Kaka tới cứu chúng ta rồi. Vương Linh Nhi ôm chính mình thân mẫu cánh tay, kích động mà lung lay nhìn, sau đó lập tức đứng lên, cao hứng bừng bừng chạy tới hầm môn khẩu phía dưới, tay chân đạo múa la lên Chu Cương Liệt tên. Thấy thế, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, khóe miệng phát họa ra một vòng nụ cười. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta liền biết ngươi sẽ trốn ở chỗ này. Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, khóe mắt quét nhìn thoáng qua trong hầm ngầm hai người khác. Đạo sĩ Kaka, Linh Nhi liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Vương Linh Nhi ánh mắt chớp động, tươi đẹp động lòng người trên gương mặt ẩn ẩn nổi lên một tia đỏ ửng, hiện ra làm cho người say mê nụ cười, vẫn là trước sau như một như vậy khuynh quốc khuynh thành. Linh Nhi, các ngươi ra đi. Trong thành làm loạn yêu ma đã rút đi, hiện tại an toàn. Chu Cương Liệt đuối người tại đất hầm môn khẩu, đem cánh tay của mình duỗi xuống dưới. Thấy thế, Vương Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, đem bàn tay của mình đưa về phía Chu Cương Liệt, đem nó bàn tay lớn một nắm chắc, bị Chu Cương Liệt mạnh hữu lực cánh tay kéo ra khỏi hầm. Chu Cương Liệt bắt chước làm theo, đem Vương Linh Nhi mẫu thân cùng nha hoàn Tiểu Trúc đồng dạng kéo ra khỏi hầm. Lâu nhỏ trong, Vương Mẫu cùng nha hoàn Tiểu Trúc tại hầm ngầm trong liền nghe Vương Linh Nhi đề cập tới Chu Cương Liệt. Bởi vậy, đối với Chu Cương Liệt xuất hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ thấy Chu Cương Liệt thân mang một bộ một mạc đạo bào màu xanh, bên hông thắt một cái màu trắng thắt lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt phương chính cương nghị, mày rậm mắt to ở giữa để lộ ra một cỗ quang minh lẫm liệt cảm giác, hoàn toàn không giống kia làm nhiều việc các người. Còn muốn lên trước đó Vương Linh Nhi từng đề cập Chu Cương Liệt đối nàng có ân cứu mạng, vốn trong lòng căng cứng dây cung trong nháy mắt lỏng xuống dưới, thay vào đó là đúng Chu Cương Liệt thật sâu lòng cảm kích. Theo âm lãnh ẩm ướt hầm sau khi đi ra, ánh nắng có chút chói mắt, bốn người thích đứng một lát, liền lập tức ở lớn như vậy trong vương phủ bắt đầu tìm kiếm cái khác người sống sót tung tích. Vòng qua một gian lại một gian phòng, mỗi đẩy ra một cánh cửa lúc, trong lòng đều mang một chút hy vọng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lần lượt địa thất vọng mà về. Trải qua một phen cẩn thận tra tìm, làm cho người đau lòng nhất có kết quả bày ở trước mắt, tất cả vương gia, trừ rồi ba người các nàng may mắn sống sót bên ngoài, những người còn lại đều đã gặp bất trắc, thậm chí ngay cả thi cốt đều không thể tìm được, chắc là tất cả đều thành những kia hung tàn yêu ma món ăn trong bụng. Như thế đã kích nặng nề giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, hung hăng đập vào ba trên thân người, lệ tâm tình của các nàng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Bi thương, tuyệt vọng giống như nước thủy triều xông lên đầu, nước mắt chảy ra không ngừng trôi mà xuống, trong lúc nhất thời, ba người giống như mất đi sinh hoạt phương hướng, mờ mịt không biết làm sao. Đúng lúc này, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ trong phòng yên lặng. Cửa mở ra, chỉ thấy một thân mang áo giáp màu bạc tiên vũ vệ đứng ngoài cửa, thần sắc nghiêm túc mà trang trọng, người này là thụ thành chủ Phương Thiên Hành nhờ bà, đến đây truyền đạt khẩu dụ. Này tiên vũ vệ đầu tiên là quét mắt một chút trong phòng mọi người, ánh mắt trên người Chu Cương Liệt hơi dừng lại một chút, có lẽ là bởi vì nhìn thấy hắn và Vương gia ba người cùng nhau ở đây, theo bản năng mà liền đem nó cũng coi là Vương gia một trong số những người còn sống sót. Tiếp theo, hắn háng giọng một tiếng, lớn tiếng tuyên bố, Vương gia chư vị người sống sót, lần này yêu ma tứ ngược, khiến Vương gia thụ trọng thương, bổn thành chủ thâm biểu đồng tình. Hiện đặc mệnh các ngươi tạm thời lưu tại từ trong nhà, không nên tùy ý đi lại, chậm đợi thành chủ phủ đến tiếp sau sắp đặt. Vừa mới nói xong, kia tiên vũ vệ làm theo thông lệ đối với Vương Linh Nhi đám người tiến hành một phen ngôn ngữ thăm hỏi, lại đặt đại lương quốc hoàng đế đã biết được lần này tiên vũ thành bị yêu ma tập kích sự việc nói ra, còn phái rồi trấn ma ti cùng nhau viện trợ, dùng để ổn định lòng người. Làm xong đây hết thảy về sau, tên này tiên vũ vệ quay người rời đi, đi cái khác trạch viện tiến hành trấn an công tác, chỉ để lại ba người ngây người tại chỗ, tâm trạng vẫn nặng nề như cũ vô cùng. Căn cứ tên này tiên vũ vệ để lộ ra một vô cùng trọng yếu thông tin. Đại lương quốc hoàng đế bệ hạ đã điều động 1000 ngự lâm vệ phối hợp trấn ma ti Thanh Long Đường đường chủ xuất lĩnh 100 tên trấn ma sứ, đang đêm tối đi gấp đuổi đến Thiên Vũ thành tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác. Ngoài ra, trấn ma ti Thanh Long Đường đường chủ còn người mang truy tìm đồ thành thủ phạm mật lệnh, phải tất yếu đem đồ thành thủ phạm bắt lấy trấn áp, cho đại lương quốc bách tính một câu trả lời. Vì để tránh cho bại lộ chính mình, Chu Cương Liệt dự định tại Vương Linh Nhi bên cạnh ẩn nấp một quãng thời gian, bỏ đi thân phận của đạo sĩ hóa trang, đổi thành rồi một thân hộ viện chuyên thuộc màu xanh võ sĩ trang phục, nhường Vương Linh Nhi đối ngoại tuyên bố chính mình là trong nhà nàng Chu hộ vệ. Đối với Chu Cương Liệt quyết định này, Vương Linh Nhi tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, không có bất kỳ cái gì dị nghị, nàng ước gì Chu Cương Liệt năng lực mỗi ngày cùng ở người nàng một bên, bây giờ Chu Cương Liệt chủ động đưa ra cấp cho nàng làm hộ vệ, đương nhiên là cầu còn không được. Màn đêm buông xuống, trải qua vào ban ngày kia kinh tâm động phách một phen biến cô sau đó, thể xác tinh thần đều mệt, Vương Linh Nhi đám người như chút được gánh nặng địa tại trong lầu các lâm vào thật sâu ngủ say trong. Có Chu Cương Liệt vị này đưa nàng theo mấy chục danh sơn tặc trong tay cứu ra đạo sĩ ca ca thủ hộ ở một bên, Vương Linh Nhi nội tâm cảm thấy vô cùng an tâm cùng an toàn, bởi vậy nàng ngủ được đặc biệt thơm ngọt lại an tâm. Cách tòa này lầu nhỏ cách đó không xa một tòa trong nhà gỗ, đã thành công khôi phục rồi thể nội yêu nguyên, Chu Cương Liệt chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia hai hắc bạch phân minh trong đôi mắt phút chốc hiện lên một đạo sắc bén tinh mang, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua như chớp giật làm người sợ hãi. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Cương Liệt chậm rãi duỗi ra một tay nắm, tại một đoàn quay cuồng phun trào nồng đậm yêu khí trong, một chỉ có lớn chừng bàn tay túi vải màu đen dần dần nổi lên đi ra, cũng vững vàng rơi vào rồi Chu Cương Liệt lòng bàn tay trong. Cái này nhìn như không chút nào thu hút túi vải màu đen còn không phải thế sao vật bình thường, nó đúng vậy Nguyên Vũ Lao Ma ngày bình thường chuyên môn dùng để cất giữ các loại chân quý vật phẩm túi chứa vật. Theo Chu Cương Liệt, dạng này túi chứa vật đối với hắn cái này chưa hề nội tình yêu quái mà nói, cũng là hiếm có hiếm thấy chân bảo. Đem túi chứa vật thành công lấy ra sau đó, Chu Cương Liệt không chút do dự điều động lên thể nội sôi trào mãnh liệt yêu nguyên lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ đỏ thắm như máu yêu nguyên như là vỡ đê hồng thủy bình thường, điên cuồng hướng nhìn trong lòng bàn tay túi chứa vật quét sạch mà đi. Vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, kia nguyên bản bám vào tại túi chứa vật phía trên lưu lại hơi thở của Nguyên Vũ Lao Ma thì bị triệt để địa xóa đi sạch sẽ. Tất cả túi chứa vật cũng tại Chu Cương Liệt cường đại yêu lực luyện hóa phía dưới, in dấu lên hắn yêu nguyên ấn ký, đã trở thành độc thuộc về hắn người bảo vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Cương Liệt đem túi chứa vật mở ra, bàn tay yêu quang chớp động, đem trong túi chứa vật nhất lấy ra. Một thanh tạo hình quái dị, tản ra nồng đậm ma sát khí ma kiếm, vô tướng hắc ma kiếm. Một thanh tản ra huyết sát chi sắc màu máu đại đao, huyết sát thiên ma đao. Trừ ra này hai kiện nhìn qua tương đối đặc biệt pháp khí bên ngoài, còn có một số cùng Chu Cương Liệt trong tay bạch cốt lang nha bổng không sai biệt lắm phẩm cấp binh khí. Một viên không biết dùng tài liệu gì chế tạo màu đen thân phận lệnh bài, phía trên khắc lấy huyết hồn tông ba chữ mắt, huyết hồn lệnh. Một chiếc khắc lấy thần bí ma văn, tản ra âm hồn quỷ khí màu đen đèn hình pháp khí, đốt hồn đăng. Một đống Chu Cương Liệt không quen biết kỳ lạ vật liệu cùng phát sáng tảng đá. Ngoài ra, chính là một ít người bình thường sử dụng trang phục tạp vật, lại không có công pháp và thần thông, đây là Chu Cương Liệt không có nghĩ tới. So với những vật khác, Chu Cương Liệt muốn lấy được nhất hay là Nguyên Vũ Lao Ma Ma thủ luyện nhân đan chi thuật. Xem ra những công pháp này, thuật pháp loại hình thứ gì đó chỉ có thể thông qua Lao Ma tự thân thần niệm lạc ấn kiểu này đặc thù cách thức tiến hành truyền thụ. Dưới mắt Lao Ma đã bị tự mình luyện chế thành xương quỷ, nghĩ đến muốn có được những thứ này thuật pháp không khó lắm. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt dự định trước đem trong túi chứa vật thứ gì đó sửa sang lại một lần, sau đó triệu hắn lao ma hỏi một chút khi còn sống những kia cường đại pháp thuật thần thông, nhường hắn chuyển thụ cho chính mình. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, đem những vật phẩm này một hơi đánh giá. Trôi này ma kiếm Chu Cương Liệt gặp qua, chính là trước kia Nguyên Vũ lao ma cùng Bạch Vân Hòa thượng lúc đang chém giết sử dụng vô tướng hắc ma kiếm, uy lực không tầm thường, là một kiện cường đại ma khí. Về phần trôi này huyết sắc thiên ma đao nhìn qua khí tức không yếu, cũng hẳn là một kiện uy lực pháp khí không tồi. Chỉ thấy Chu Cương Liệt cánh tay nhẹ nhàng rung lên, lập tức có hai đạo tinh hồng như máu, tản ra gây mũi mùi tanh yêu quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, tựa như tia chớp, chia ra tinh chuẩn không sai lầm ngập vào đến không cùng hắc ma kiếm cùng huyết sắc thiên trong ma đao. Theo yêu quang xâm nhập, hai kiện pháp khí phía trên nguyên vốn thuộc về Nguyên Vũ lưu lại yếu ớt khí tức trong nháy mắt bị xóa giết không còn một ngống. Tại yêu nguyên ảnh hưởng phía dưới, hai kiện pháp khí bắt đầu run lẩy bẩy, mặt ngoài lóe ra ma quái quang mang, phản phất đang trải nghiệm một hồi thống khổ thủy biến. Không bao lâu, chúng nó cuối cùng ngưng rung động, yên lặng lơ lửng tại rồi Chu Cương Liệt trước mặt, triệt để bị Chu Cương Liệt luyện đã hóa thành chính mình pháp khí. Hoàn thành này hàng loạt thao tác sau đó, Chu Cương Liệt hé miệng, dùng sức khẽ hấp. Chỉ nghe siêu một tiếng, hai thanh pháp khí hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp bay vào trong đan điền của hắn. Bước vào đan điền sau hai kiện pháp khí, ngay lập tức bị một cỗ nồng đậm yêu nguyên bao vây, bắt đầu tiếp nhận yêu nguyên vận dưỡng. Giờ phút này, Chu Cương Liệt trong đan điền trừ ra âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên bên ngoài, lại nhiều hai kiện pháp khí. Xử lý tốt này hai kiện pháp khí về sau, Chu Cương Liệt đưa ánh mắt về phía rồi chung quanh những kia hắn cũng không nhận ra vật phẩm. Thời suy tư sau đó, hắn vung tay lên, một đạo lực lượng vô hình quét sạch mà qua, đem những vật phẩm này hết thảy thu hồi đến rồi trong túi trữ vật. Nhưng mà, tại đông đảo vật phẩm trong, chỉ có kia một chiếc tạo hình kỳ lạ đốt hồn đăng bị hắn đơn độc giữ lại. Chương 75. Hồn đăng tàn hồn, Nguyên Vũ chi sư Thiên Vũ thành. Vương gia. Bóng đêm bao phủ xuống, u ám gian phòng bên trong. Chu Cương Liệt đem lưu lại kia ngọn đốt hồn đăng thu tới trước mặt, dò xét cẩn thận lên. Này ngọn đốt hồn đăng nhìn lên tới có chút xưa cũ trần cũ, toàn thân hiện lên màu đen, không biết là chất liệt gì chế tạo, sờ lên lạnh buốt tấu xương, phía trên điêu khắc một ít vận bèo giữ tận mặt quỷ đồ án. Nó cũng không như thường gặp tính công kích pháp khí như thế phong mang tất lộ, cũng không có phòng ngự tính pháp khí loại đó trầm trọng kiên cố cảm giác, nhưng chính là như vậy một kiện nhìn như bình thường không có gì lạ thứ gì đó, lại làm cho Chu Cương Liệt sản sinh hứng thú nồng hậu. Chu Cương Liệt cẩn thận đem đốt hồn đăng nâng ở lòng bàn tay, sau đó tụ tinh hội thần tử mảnh quan sát. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, dường như phát hiện gì rồi mánh khỏe. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội sôi trào mãnh liệt yêu nguyên, chậm rãi rót vào đốt hồn đăng trong. Trong chốc lát, nguyên bản lu mờ ảm đạm đốt hồn đăng mặt ngoài mạnh phát sáng lên, tách ra hào quang chói sáng, trở thành một gần cao đến 2 xích cỡ lớn đèn trạng pháp bảo. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh đến cực điểm quỷ khí theo bức đèn nơi cửa liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, hình thành từng cái to lớn màu đen luồng khí xoáy, vì tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, những thứ này quỷ khí cũng đã tràn ngập đầy cả phòng, có thể trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, giống như đưa thân vào địa ngục cửu u giống như. Mấy hơi thở về sau, hấp thu đầy đủ yêu nguyên đốt hồn đăng nguyên bản không hề có gì bốc đèn chỗ hiện lên một tia u lục sắc hỏa tinh, bột một tiếng bốc cháy lên, biến thành một đám xanh mơn mởn ma quái ngọn lửa. Bốc đèn ngọn lửa đốt lên một cái mắt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm theo chỗ này thiêu đốt u lục hỏa diễm bên trong truyền đến, giống như thiêu đốt linh hồn của con người, làm cho người dùng mình tê cả da đầu. Chu Cương Liệt ánh mắt nhanh như tia chớp lóe ra, chăm chú địa nhìn chăm chú trước mặt kia ngọn chính đang thiêu đốt hừng hực đốt hồn đăng. Ngọn lửa nhảy vọt bốc đèn trong, truyền ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này giống như đến từ địa ngục cửu u. Nhường Chu Cương Liệt trong nháy mắt cảnh giác lên, bén nhạy phát giác được trong đó dường như ẩn giấu đi một ít không thể coi thường sự tình. Ngắn ngủi trầm tư sau đó, Chu Cương Liệt không chút do dự lần nữa gia tăng yêu nguyên chuyển vận cường độ. Chỉ thấy trong cơ thể hắn kia cố máu tanh yêu nguyên như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, liên tục không ngừng mà dâng tới đốt hồn đăng trong. Theo yêu nguyên rót vào, nguyên bản đã đốt lên ngọn lửa xanh lục càng là hơn như châm tuổi tăng lương bình thường, càng đốt càng mạnh mẽ, ngọn lửa càng thêm hung mãnh, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ hầu như không còn. Đúng lúc này, vô cùng ma quái một màn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ở chỗ nào cháy hừng hực ngọn lửa xanh lục bên trong, một đạo như có như không, lơ lửng không cố định tàn hồn chính chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đạo này tàn hồn tại đèn diễm thiêu đốt phía dưới, khuôn mặt cực độ bặm mẻo, nhìn qua đau khổ muôn phần, trong miệng không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu rên, nghịch đồ, lão phu đã đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi, ngươi vì sao còn không chịu buông tha vi sư? A, dừng tay. Kia đau khổ mà kêu rên tuyệt vọng âm thanh trong không khí quanh quẩn, trong đó còn kèm theo một đạo đức quãng, khi có khi không giản mùa thanh âm. Thanh âm này bao hàm nhìn vô tận đoán niệm cùng phẫn hận, phảng phất muốn xông phá nặng nề trở ngại, thẳng tới đáy lòng của người ta, để người không rét mà run. Nghe vậy, Chu Cương Liệt thần sắc chấn động, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào bức đèn bên trong tàn hồn, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi. Tiền bối, đừng kêu rồi, xem thật kỹ một chút hiện ở trước mắt là ai. Chu Cương Liệt chậm rãi ngừng hướng đốt hồn đang liên tục không ngừng rót vào yêu nguyên động tác, cái kia ánh mắt lạnh như băng tựa như hàn tinh bình thường, thẳng tắp nhìn chăm chú đèn diễm phía trên dần dần nổi lên tàn hồn lão giả. Theo yêu nguyên cung ứng im bặt mà dừng, nguyên bản cháy hừng hực, bày biện ra ma quái màu xanh lá đèn diễm, như là bị thuần phục manh thu bình thường, dần dần thu liệm hắn tùy tiện trạng thái, khôi phục được bình thường bình ổn thiêu đốt trạng thái. Cùng lúc đó, kia cố lúc trước như sóng dữ sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi lực, giờ phút này cũng đã không còn vừa rồi như vậy uy mãnh vô song giật mình người khí thế. Bị vây ở đèn diễm trong tàn hồn lão giả, tại cảm giác được hồn thể thượng thừa nhận thiêu đốt đau khổ bắt đầu rõ ràng giảm bớt sau đó, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh theo loại đó dường như muốn đem linh hồn xé rách cực độ đau đớn bên trong tránh ra, miễn cưỡng khôi phục rồi một tia thanh minh cùng lý trí. Hắn ngẩng đầu, dùng thoáng có chút run rẩy ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt mình nắm trong tay này ngọn thần bí đốt hồn đăng chủ nhân. Tàn hồn lao giả tầm mắt đầu tiên là nhanh chóng theo trên người Chu Cương Liệt khẽ quét mà qua, nhưng đúng lúc này tựa như cùng như giật điện mạnh thu hồi lại, mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn tình lình phát hiện, trước mặt vị này khống chế đốt hồn đăng cũng không phải là hắn trong trí nhớ kia tên phản đồ Nguyên Vũ, mà là một dung mạo xa lạ thiếu niên lang. Ngắn ngủi hoang mang qua đi, tàn hồn lao giả đồng tử đột nhiên có hơi co rụt lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc tâm ý, giống như tại thời khắc này thấy rõ rồi Chu Cương Liệt giấu ở bình thường bề ngoài hạ thân phận chân thật. Ngươi lại là yêu tộc? Này đốt hồn đăng như thế nào rơi vào trong tay của ngươi? Ngươi và Kiêm Lịch Đồ Nguyên Vũ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, Nguyên Vũ kia tên đáng ghét hiện tại lại ở đâu? Liên tiếp nghi vấn như bắn liên thanh theo tàn hồn lão giả trong miệng bắn ra mà ra, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt trên người Chu Cương Liệt, rung động không thôi, đội vàng muốn có được đáp án. Chu Cương Liệt cũng không trả lời ngay, ánh mắt lấp lóe đem tàn hồn lão giả đánh giá một phen về sau, hỏi ngược lại: "Tiền bối là người phương nào? Tại sao lại bị vây ở này ngọn hồn đăng trong?" Chu Cương Liệt mặc dù trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán, đoán được này tàn hồn lão giả chỉ sợ cùng Nguyên Vũ có lớn lao liên quan, nhưng tất cả những thứ này còn cần nghiệm chứng một phen, tốt nhất năng lực theo tàn hồn lão giả trong miệng đạt được một ít tin tức có giá trị. Nghe vậy, tàn hồn lão giả đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức, phảng phất đang hồi tưởng thật lâu chuyện lúc trước. Ta là ai? Tàn hồn lão giả thấp giọng nói mớ, sau đó trong con mắt đột nhiên sáng lên một tia tinh mang. Ta là Âm Dương lão tổ, Huyết Hồn Tông tông chủ. Tàn hồn lão giả dường như nhớ tới thân phận của mình, nghiêm nghị quát. Nghe được tàn hồn lão giả tự giới thiệu về sau, Chu Cương Liệt trong đầu lập tức nổi lên trong túi chứa vật viên kia có khắc Huyết Hồn Tông thân phận lệnh bài, Huyết Hồn lệnh. Tiểu bối, ngươi còn chưa trả lời lão phu vấn đề, ngươi cùng Nguyên Vũ Kiêm Lịch Đồ là quan hệ như thế nào? Này đốt hồn đăng làm sao lại như vậy rơi xuống trong tay ngươi? Âm Dương lão tổ, Huyết Hồn Tông tông chủ. Này tàn hồn lai lịch cũng không bình thường đấy, hắn phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một đoạn kinh thiên động địa quá khứ. Nhưng mà, làm cho người thổn thức không thôi là, nó bây giờ kết cục lại là như thế thê thảm không chịu nổi. Rõ ràng, vị này đã từng uy trấn một phương Âm Dương lão tổ, đúng là bị Nguyên Vũ lao ma cực kỳ tàn ác rút hồn đoạn phách chi thuật, cũng bị cầm tù cho này đốt hồn đăng trong, ngày đêm thừa nhận thống khổ tra tấn và vô tình tiêu khiển. Tiền bối, thứ không dám giấu giếm, Nguyên Vũ là tại hạ ân sư, đối với văn bối có lớn lao ân tình. Chu Cương Liệt mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt chớp động trong lúc đó, chỉ hoãn giải thích do nói. Cái gì? Ngươi lại là Kiêm Lịch Đồ đệ tử? Ha ha. Ha ha. Nghe nói Chu Cương Liệt tự báo sư môn, Âm Dương lão tổ tiên là sức sở, lập tức liền như là nghe được thế gian này buồn cười nhất buồn cười sự tình bình thường, đang thiêu đốt hừng hực đèn diễm trong cười như điên. Tiêu cười tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng tất cả không gian, thậm chí ngay cả ngọn lửa đối với hắn hồn thể thiêu đốt cảm giác đau đều tựa hồ bị mãnh liệt này tâm trạng cho triệt để che đậy kín rồi. Gặp tình hình này, Chu Cương Liệt cũng không ngôn ngữ, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, ánh mắt lạnh nhạt như nước địa nhìn chăm chú đèn diễm bên trong Âm Dương lão tổ. Sau một lát, đợi Âm Dương lão tổ tiếng cuồng tiếu dần dần bình ổn lại, hắn mới ngưng cười ý, nhưng trong mắt như cũ tràn đầy nồng đậm ý trào phúng. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt, dùng một loại cực điểm niệm mai giọng điệu hỏi: "Tiểu bối, ngươi có biết hiểu cái đó Nguyên Vũ đến tột cùng là lao phu người nào sao?" Đối mặt Âm Dương lão tổ như vậy không che giấu chút nào trào phúng giọng nói, Chu Cương Liệt khẽ miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đáp lại nói: "Vạn bối không biết, xin lắng hay nghe." Âm Dương lão tổ khẽ miệng không ngừng co rút lấy, cái kia Trương Nguyên bản coi như bình tĩnh gương mặt giờ phút này vì cực kỳ tức giận mà trở nên bắt đầu bặm mẻo, chỉ gặp hắn trừng lớn hai mắt, trên trán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi hướng mọi người giải thích nói: "Nguyên Vũ cái đó nghiệt chướng chính là lão phu tọa hạ đại đệ tử. Nhớ năm đó, hắn nhưng là lão phu đắc ý nhất, khí trọng nhất môn sinh, từng có lúc, lão phu đối với hắn ký thác kỳ vọng, đem hết toàn lực đi bồi dưỡng, kỳ vọng hắn năng lực kế thừa y bát, đem ta Huyết Hồn Tông phát dương quang đại. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới cái này lòng lang dạ thú nghịch đồ càng như thế tâm ngoan thủ lạn, vì thu hoạch ta Huyết Hồn Tông chấn tông chi bảo, Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên luyện chế pháp môn, lại không để ý sư đồ tình cảm, dứt khoát quyết nhiên phản bội Huyết Hồn Tông, phản bội lão phu, thậm chí làm ra loại kia làm cho người giận sôi, nhân thần cộc vẫn, xuất sinh không bằng thí sư bị gắt." Rằng ở đây, Âm Dương lão tổ kia hư ảo hồn thể run rẩy kịch liệt, giống như nhớ lại kia đoạn thống khổ quá khứ nhường hắn khó có thể chịu đựng giống như. Thanh âm của hắn cũng càng thêm cao vút, tràn đầy vô tận oán hận và không cam lòng, kia tang tâm bệnh của nhiệt độ vì triệt để được đến lão phu vốn có tất cả, không chỉ tàn nhẫn đem lão phu hồn phách rút ra, càng là hơn đoạt đi rồi lão phu nhục thân cùng pháp lực, đem lão phu cầm tù ở nơi đáng chết này đốt hồn đăng bên trong, nhường lão phu cả ngày lẫn đêm gặp nhìn liệt hỏa đốt người tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, loại khổ này thật là một lời khó nói hết. Ghê tởm hơn là, cho dù lão phu đã đem chính mình biết được tất cả bao gồm người lưỡng tính kia hoàng huyết hồn phiên phương pháp luyện chế tất cả đều nói cho hắn, nhưng này lòng tham chưa đủ nhiệt chướng vẫn như cũ không chịu bỏ qua, năm thì mười họa liền sẽ đến đây tra tấn lão phu một phen, vì thỏa mãn nó biến thái trái tim lý. Hây, lão phu thực sự là hối hận không kịp, sao thì mắt bị mù thu như thế một vòng ân phụ nghĩa nghịch đồ. Âm Dương lão tổ cắn răng nghiến lợi đưa hắn cùng Nguyên Vũ ở giữa ân oán từ từ nói ra, trong giọng nói tràn đầy hối hận, oán hận, không cam lòng chờ chút một loạt tâm trạng đan vào một chỗ. Nghe nói lời ấy, đứng ở một bên Chu Cương Liệt không khỏi ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, sau một lát, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Nghe Âm Dương lão tổ kiểu nói này, Chu Cương Liệt hình như được cái gì nhắc nhở, nếu không Nguyên Vũ là sư tôn của mình đâu, hay là lão ma có thủ đoạn, biết chơi. Thấy Chu Cương Liệt không có trả lời, Âm Dương lão tổ phẫn hận phát tiết một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Cương Liệt. Tiểu bối, này đốt hồn đăng thế nhưng tiên lịch đồ tối tư ẩn pháp bảo, cho dù ngươi là đồ đệ của hắn, quan hệ lại thế nào mật thiết, cũng tuyệt đối không thể giao cho ngươi, trừ phi. Nói tới chỗ này, Âm Dương lão tổ tâm trạng đột nhiên trở nên kích động lên, nét mặt dữ tợn dò hỏi: "Tiểu bối, ngươi nhanh đến nói cho lão phu, tiên lịch đồ có phải hay không đã chết? Có phải hay không chết rồi? Ngươi mau nói cho lão phu có phải hắn chết rồi?" Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, nét mặt hờ hững nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Theo bối phận mà nói, này Âm Dương lão tổ cũng coi là sư tổ của hắn rồi, không ngờ rằng Nguyên Vũ thủ đoạn đây chính mình tưởng tượng được càng thêm hung tàn, thí sư thì cũng thôi đi, dù sao Chu Cương Liệt cũng làm đi việc này, đại ca đừng nói nhị ca, tám lạng nửa cân. Nhưng đem ân sư tàn hồn nhốt lại ngày đêm trả tấn, này thì có chút quá mức rồi, này căn bản cũng không phải là người việc làm, chỉ có hắn Chu Cương Liệt loại tà ác này yêu tài phối. Dù sao hắn cũng không phải người, tra tấn người chuyện đối với một ác yêu mà nói cũng không quá mức, không có gì ngượng ngùng. Tiểu bối, ngươi đây là ý gì? Gật đầu lại lắc đầu. Tiêm lịch đổ rốt cục chết hay không, ngươi ngược lại là cho cái tin chính xác. Chu Cương Liệt cười không nói, ánh mắt sừng sững chằm chằm lên trước mắt sư tổ, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Âm Dương lão tổ bị Chu Cương Liệt loại ánh mắt này thấy vậy toàn thân phát run, loại ánh mắt này Âm Dương lão tổ cũng không xa lạ gì, trên người Nguyên Vũ kinh thường gặp được, đúng vậy Nguyên Vũ tiêm lịch đồ ép hỏi trên người hắn bí mật thì chỗ lưu lộ ra ngoài ánh mắt. Thấy Chu Cương Liệt lộ ra âm hiểm như thế ánh mắt, Âm Dương lão tổ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo trong lòng dâng lên, gấp bận bịu mở miệng giải thích. Tiểu bối, ngươi chớ có như thế nhìn xem lão phu trên người tất cả bí mật đều bị Nguyên Vũ kiêm lịch đồ cầm đi, bây giờ lão phu còn sót lại một sợi tàn hồn, thân không một vận, không có gì có thể vì đưa cho ngươi, muốn sử dụng đốt hồn đăng tra tấn lão phu để đạt tới ngươi mục đích, hay là sớm làm từ bỏ đi. Lão phu thật không có gì có thể vì đưa cho ngươi rồi. Vừa mới nói xong, Âm Dương lão tổ trên mặt lộ ra một tia đăm chất, nhìn qua dường như không hề có nói dối. Thấy Âm Dương lão tổ nhìn thấu mình ý đồ, Chu Cương Liệt khẽ miệng một phát, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, dứt khoát cũng liền không giả vờ. Thật không có sao? Kia thần thông công pháp đâu? Đây chính là trong đầu gì đó, sẽ không cũng bước đi. Chu Cương Liệt cười lạnh hỏi. Nghe vậy, Âm Dương lão tổ lần nữa cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói: "Tiểu bối, thần thông công pháp lão phu tự nhiên còn nhớ, quên không được, nhưng lão phu thần hồn tại đây mấy trăm năm trong, đã sớm bị Nguyên Vũ kiêng lịch đồ tra tấn đến rồi gần như mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã không mấy năm có thể sống được." Nói đến đây, Âm Dương lão tổ sắc mặt tạm đạm, thở dài một tiếng sau nói tiếp: "Vì lão phu bây giờ thần hồn lực lượng căn bản không đủ để đem trong đầu công pháp hoàn chỉnh truyền thụ cho ngươi, không chọn vẹn công pháp thần thông ngươi nếu là không sợ tẩu hỏa nhập ma, lão phu cũng có thể đốt hết cuối cùng này một tia thần hồn truyền cho ngươi, chỉ là tu luyện sau sẽ như thế nào lão phu có thể không dám hứa chắc, nếu ngươi không tin đều có thể thử một lần, dù sao lão phu tại đây đốt hồn đăng trong cũng sống đủ rồi, sớm chút giải thoát chưa chắc không phải một loại tự do." Vừa mới nói xong, Âm Dương lão tổ nhìn qua Chu Cương Liệt thân ảnh, ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi tâm ý. Hắn đã chịu đủ rồi đốt hồn đang đau khổ tra tấn, đã chờ không nổi cầu chết rồi. Chương 76. Âm Dương lão tổ, diện sát sư tổ âm u gian phòng bên trong. Nghe xong Âm Dương lão tổ sau khi giải thích, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ lên. Người sắp chết lời nói cũng thiện, này Âm Dương lão tổ không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã bị Nguyên Vũ lao ma tra tấn đến rồi mức đèn cạn dầu, bây giờ cũng là một lòng muốn chết, không cần thiết lừa gạt mình. Hắn muốn những vật kia, hay là tự mình tìm Nguyên Vũ lao ma đi muốn đi. Nếu là Nguyên Vũ lao ma hiểu chuyện điểm, vẫn đang đem chính mình trở thành hắn thân ái nhất đệ tử, không giữ lại chút nào truyền thụ vật mình muốn, vậy hắn cũng sẽ không làm được quá tuyệt, cho ân sư một cái thể diện. Nếu như kia lão ma không biết tốt xấu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được hắn rồi. Lão ma xương bị thần hồn thế, nhưng hắn hao phí toàn thân yêu nguyên cộng thêm 500 năm đạo hạnh đổi lấy, nồng đậm vô cùng, kiên trì cái 80-100 năm hẳn không phải là vấn đề. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt ánh mắt khẽ động, nhìn thoáng qua Âm Dương lão tổ, chậm rãi mở miệng nói: "Tiền bối cũng coi là vãn bối sư tổ, nguồn gốc thâm hậu, nhìn ngươi ta trong lúc đó hữu tình phần, chỉ cần tiền bối trả lời vãn bối một vài vấn đề, vạn bối cũng sẽ không giống sư phụ như vậy tuyệt tình, phóng tiền bối một tia tàn hồn chuyển thế cũng không phải không được." Thấy Chu Cương Liệt khẳng phóng chính mình tàn hồn chuyển thế luân hồi, Âm Dương lão tổ hai mắt tỏa sáng, nét mặt có chút kích động nói: "Tốt đồ tôn, lời ấy thật chứ?" Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi gật đầu: "Thật." Vì Âm Dương lão tổ tình cảnh trước mắt không có lựa chọn nào khác, không nghi ngờ gì, lập tức trả lời nói: "Tốt, ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì?" Lão phu quả quyết không có chỗ giấu giếm. Nghe vậy, Chu Cương Liệt chậm rãi gật đầu, hướng Âm Dương lão tổ hỏi ra bản thân muốn biết một vài vấn đề. "Tiền bối, xin hỏi tu sĩ đều tại tu hành nơi nào? Địa phương nào tu sĩ số lượng nhiều nhất?" Nghe nói Chu Cương Liệt cái vấn đề về sau, Âm Dương lão tổ kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn về phía rồi Chu Cương Liệt. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật không nghĩ tới Nguyên Vũ cái đó ngỗ nghịch chi đồ thậm chí ngay cả như thế cơ bản tu hành thưởng thức cũng không từng báo cho biết với mình đồ nhi, kết quả còn phải làm phiền hắn vị sư tổ này tự thân xuất mã giúp cho phổ biến rộng khắp. Chỉ thấy Âm Dương lão tổ khẽ mướt hàm đâu, chậm rãi nói: "Tiểu gia hỏa, tu sĩ này cùng phàm nhân trong lúc đó thế nhưng tồn tại cách biệt một trời. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều chọn nương thân ở riêng phần mình tông môn muốn có động thiên phúc địa trong dốc lòng tu hành. Mà những thứ này động thiên phúc địa thường thường ẩn nấp cho các nơi danh sơn đại xuyên trong, bốn phía đều bị riêng phần mình tông môn tỉ mỉ bố thiết cường đại hộ tông đại trận chặt chẽ thủ hộ lấy. Nếu là không có đặc thù linh vật là chỉ dẫn, hay là không người trước tới đón đưa, những kia phàm phu tục tử chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng đừng hòng tìm được tiến vào bên trong lối vào chỗ. Còn nữa, các môn phái động thiên phúc địa cũng có sự khác biệt, quy mô có lớn có nhỏ. Bình thường mà nói, thế lực càng là cường thịnh tông môn, hắn muốn có động thiên phúc địa liền sẽ càng thêm rộng lớn bao la, có thể dung nạp tu sĩ số lượng tự nhiên cũng liền càng nhiều. Trái lại, thế lực tương đối nhỏ yếu tông môn, hắn động thiên phúc địa lại tương đối chật hẹp co cắp, chỗ có thể chứa đựng tu sĩ số lượng tự nhiên cũng là lác đác không có mấy đi. Nghe xong lời nói này, Chu Cương Liệt trên khuôn mặt dần dần hiện ra một tia chợt hiểu, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hắn nhìn như hướng hờ hướng Âm Dương lão tổ thỉnh giáo lên một chút liên quan đến tu hành giới chuyện khác nghi. Nhưng mà, làm một phen nói chuyện phiếm qua đi, Chu Cương Liệt đột nhiên nghiêm sắc mặt, thu hồi lúc trước thoải mái tư thế, ngược lại trịnh trọng kỳ sự bắt đầu hỏi thăm về thật sự cực kỳ trọng yếu sự tình. Tiên bối, Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên kiện pháp khí này ngài như biết. Thấy Chu Cương Liệt đột nhiên hỏi Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên, Âm Dương lão tổ ánh mắt khẽ động, giọng nói có chút tự hào. Người lượng tính này Hoàng Huyết Hồn Phiên, thế nhưng chúng ta Huyết Hồn Tông chấn tông chi bảo, uy danh hiển hách, tại tất cả tiểu Đông Thăng Châu tu hành giới đều có thể xếp hàng đầu, chính là hoàn toàn xứng đáng ma đạo đến chân. Từ Huyết Hồn Tông khai tông đến nay, bảo vật này đều do Huyết Hồn Tông tông chủ tự mình trưởng quản, mà lão phu thân làm Huyết Hồn Tông thượng nhâm tông chủ, đối với nó tự do như lòng bàn tay. Luôn đến đây chỗ, Âm Dương lão tổ sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, giống như nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh sự tình. Chỉ tiếc, cái này vô thượng chí bảo tại 1000 năm trước Trường Kinh Tâm Động Phách chính ma đại chiến trong bất hạnh tổn hại. Cũng chính là bởi vì duyên cớ này, chúng ta Huyết Hồn Tông tại Tiểu Đông Thắng Châu tu hành giới địa vị từ đây rất xuống ngàn trượng, biến thành rồi bất nhập lưu tông phái. Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối và bất đắc dĩ. Đáng hận hơn là, nếu như không phải Nguyên Vũ kia tên phản đồ phía sau thọt đao tử, phản bội sư môn, trốn ra Huyết Hồn Tông, kia trải qua hai nhâm tông chủ, hao phí thời gian ngàn năm khổ tâm kinh doanh cùng dấu tài sau đó, làm Huyết Hồn Tông truyền đến lão phu trong tay lúc, Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên cần thiết toàn bộ tài liệu luyện chế thì đều đã tập hợp đủ. Đợi một thời gian, người lượng tính này Hoàng Huyết Hồn Phiên định lão phu định có thể đem luyện chế thành công mà ra, tại lão phu trong tay tái hiện, nhưng hôm nay, mọi thứ đều bị cái kia đáng chết nghịch đồ cho hủy diệt rồi. Âm Dương lão tổ càng nói càng là phẫn nộ, biểu hiện trên mặt bặm mẻo, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Âm Dương lão tổ lại như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì bình thường, nét mặt chấn động mạnh một cái, hai mắt lóe ra sáng rực quan mang, nhìn chằm chằm trước mắt Chu Cương Liệt. "Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi biết Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên danh hiệu? Như vậy chuyện bí ẩn kia nghịch đồ làm sao lại kể ngươi nghe?" Nghe vậy, Chu Cương Liệt không nhanh không chậm giải thích nói, "Tiền bối, người lượng tính này Hoàng Huyết Hồn Phiên đã bị Nguyên Vũ luyện chế ra đến rồi, mấy ngày trước đây còn đang ở đồ thành thu thập huyết hồn yêu ma, văn bối tự nhiên có nghe thấy." Nghe được Chu Cương Liệt sau khi giải thích, Âm Dương lão tổ sắc mặt giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Cũng thế, này nghịch đồ được lão phu tất cả, lão phu không chịu nổi đốt hồn thống khổ cũng báo cho hắn Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên phương pháp luyện chế, này trăm năm thời gian trôi qua đủ để cho này nghịch đồ đem ma phiên luyện ra. Nếu là thu huyết hồn ma chủng thôi hóa huyết hồn yêu ma, Tiêm Lịch Đồ hiện tại đã đem Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên luyện chế đến giai đoạn thứ hai, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thấy đem nó hoàn thiện, tái hiện cờ này vô thượng ma uy. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt thần sắc khẽ động. Tiền bối, người lượng tính này Hoàng Huyết Hồn Phiên một bước cuối cùng làm sao hoàn thiện? Chu Cương Liệt theo Âm Dương lão tổ câu chuyện hỏi. Này giai đoạn thứ ba tên như ý nghĩa, Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên, bước đầu tiên âm dương nhị khí, bước thứ hai huyết hồn ma chủng, bước thứ ba tự nhiên là nhân hoàng đế khí, như lão phu đoán không lầm. Tiêm Lịch Đồ tiếp xuống sẽ đi phạm nhân vương triều trong tìm kiếm phạm nhân hoàng đế, đem Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên đặt ở hoàng đế thể bên trong ngẩn dưỡng hoàng khí, và cờ này hút hết nhân gian đế hoàng hoàng khí cùng toàn thân huyết đục hồn phách về sau, tự nhiên đại công. Cáo thành, tiếp xuống liền chỉ cần không ngừng ngẩn dưỡng huyết hồn yêu ma, tăng lên ma phiên uy lực là đủ. Âm Dương lão tổ chậm rãi nói đến, đem hoàn thiện Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên trình tự một vừa nói ra, lệnh Chu Cương Liệt trong lòng hiểu ra. Nguyên lai này luyện chế Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên một bước cuối cùng cần hoàng khí ngẩn dưỡng, chẳng trách đồ thành trước đó Nguyên Vũ kia lão ma nói muốn dẫn nhìn chính mình đi Đại Lương quốc kinh thành. Nguyên lai là như vậy dự định. Đem Âm Dương Nhân Hoàng Huyết Hồn Phiên luyện chế trình tự do nghe về sau, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, hỏi một vấn đề cuối cùng. Tiền bối, Huyết Hồn Tông ở địa phương nào? Nghe được vấn đề này về sau, Âm Dương lão tổ trên mặt lộ ra một tia cảnh giác nét mặt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nghe ngóng Huyết Hồn Tông vị trí làm cái gì? Đã ngươi là Nguyên Vũ kiêm lịch đồ đồ đệ, Nguyên Vũ đối thứ lao phu phản bội chạy trốn tông môn sự tình dường như toàn tông đều biết, lên Huyết Hồn Tông đệ tử Chu Sát danh sách, ngươi muốn đi Huyết Hồn Tông tu hành là chuyện không thể nào. Thấy Âm Dương lão tổ không muốn nói, Chu Cương Liệt cũng không miễn cưỡng. Dù sao này Âm Dương lão tổ trên người cũng không có quá nhiều giá trị, một ít quan trọng gì đó còn phải theo Nguyên Vũ lao ma trên người nghe ngóng. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên chấn động, đưa tay trộm một cái, đem Âm Dương lão tổ tản hồn theo đốt hồn đằng trong trực tiếp bắt ra đây, lộ ra một bộ qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng nét mặt. Thấy thế, Âm Dương lão tổ thần sắc hoảng hốt, tản hồn thân thể tại Chu Cương Liệt trong tay giãy giụa lấy chất vấn. Người trẻ tuổi, ngươi đây là muốn làm gì? Không phải đã đáp ứng lão phu muốn thả lão phu một con đường sống sao? Chu Cương Liệt khẽ miệng một phát, lạnh hừ một tiếng. Tiền bối không đem vị trí nhường lại, ngươi đổ đệ kia sao vào trong? Thứ không dám dâu dếm, Nguyên Vũ đã bị Văn Bối tru sát, chỉ còn một sợi tàn hồn. Văn Bối đây là đang thay tiền bối báo thù huyết hận. Tiền bối nghe được tin tức này phải rất cao hưng. Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt mở ra đại chùy, đem Âm Dương lão tổ tàn hồn hút vào rồi trong bụng, vận chuyển cửu u thôn hồn quyết tại chỗ đem luyện hóa. Này Âm Dương lão tổ mặc dù còn sót lại một tia tàn hồn, nhưng hiệu dụng xa so với bình thường hồn phách cường đại, không thua gì linh đan diệu dược, nhường Chu Cương Liệt tăng lên 50 năm đạo hạnh. Trước đó vì ngưng tụ Nguyên Vũ Xương Quỷ chi hồn, Chu Cương Liệt tiêu hao tự thân 500 năm đạo hạnh, dẫn đến đạo hạnh của hắn theo hơn 1.8005 ngã rơi xuống hơn 1.3005. Bây giờ luyện hóa rồi Âm Dương lão tổ tàn hồn, đạo hạnh khôi phục được 1400 năm tà hữu. Đem Âm Dương lão tổ tàn hồn giải quyết về sau, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia khác thường, phất tay đem trôi nổi trước người đốt hồn đang thu hồi. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt yêu khu chấn động, đưa tay trên yêu khu khẽ bổ, từ đó cầm ra một đoàn đồng đậm âm hồn chi khí, tiện tay hướng xuống đất ném ra. Chỉ thấy này đoàn âm hồn chi khí sau khi hạ xuống lăn khỏi chỗ, âm khí tràn ngập dưới, trong nháy mắt biến thành rồi Nguyên Vũ bộ dáng. Sương Nâu Nguyên Vũ gặp qua chủ nhân. Sương Vị Nguyên Vũ thái độ khiêm tốn, giọng nói thập phần cung kính hướng Chu Cương Liệt ân cần thăm hỏi nói, trên người âm hồn lực lượng so với mấy ngày trước đây lại nồng nặc không ít. Cảm nhận được Nguyên Vũ khí tức trên thân mạnh lên rồi một chút, Chu Cương Liệt trong mắt lóe lên một tia tình mang, đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Lão ma không hổ là lão ma, trở thành âm quỷ rồi lại còn năng lực chuyển tu quỷ đạo, thời khắc tăng lên thực lực của mình, nếu là mình đối nó không quan tâm, và hắn quỷ đạo đại thành, nói không chừng vẫn đúng là có thể để cho tìm thấy thoát khỏi xương quỷ chi thân phương pháp. Đem Nguyên Vũ quan sát tỉ mỉ rồi một lần về sau, Chu Cương Liệt khẽ miệng khẽ động, chậm rãi mở miệng. Nguyên Vũ, tại sao ta cảm giác gần đây ngươi không thành thật lắm, đối với ta cái chủ nhân này bất mãn hết sức, nhưng có việc này. Chu Cương Liệt thuận miệng nói bậy nói. Nghe vậy, Nguyên Vũ nét mặt hơi chấn động một chút, ánh mắt không còn nghi ngờ gì nữa có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay hắn đều đợi tại xương quỷ không gian đặc thù trong tu luyện bị lực, ra đều không có ra đây, khi nào không thành thật, khi nào bất mãn, đây không phải nói mỏ nhà sao? Nay nịch đồ quả thực ghê tởm, nghĩ hắn đường đường một cái tu sĩ, bị nịch đồ biến thành một con xương quỷ thì cũng thôi đi, làm quỷ coi như quỷ, chí ít hắn còn hiểu chút ít quỷ đạo công pháp, cũng có thể đi ra một con đường tới. Nhưng này nịch đồ nhìn hắn ở đâu đều không vừa mắt, vô duyên vô cớ thì tìm hắn để gây sự, thử nghĩ khi còn sống đối với này nịch đồ không tệ, như vậy là chỉ có thể nói này nịch đồ là trời sinh ác yêu. Chủ nhân, xương nô không dám. Trong lòng tuyệt không bất mãn suy nghĩ, còn xin chủ nhân minh xét. Nguyên Vũ giọng nói sợ hãi giải thích nói, phải không? Đã như vậy, vậy ngươi liền phải chứng minh hạ chính mình rồi. Chu Cương Liệt khỏe miệng lộ ra xảo quyệt nụ cười. Chủ nhân, này chứng minh như thế nào? Xương nô có thể là của ngài sư quỷ, ngài chỉ cần một niệm tưởng xương nô có thể hồn phi phách tán, như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao? Nguyên Vũ nhất thời không hiểu rõ Chu Cương Liệt là ý đồ gì, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Giờ phút này, Nguyên Vũ cảm giác chính mình thập phần bị quất, có một loại có oan không chỗ thân cảm giác. Nghe vậy, Chu Cương Liệt có hơi một phát, lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Nguyên Vũ, ta nghe nói ngươi sẽ một môn ma thủ luyện chế nhân đan thần thông, này thuật rất không tồi, ta cảm thấy rất hứng thú, để chứng minh ngươi đối với chủ nhân trung tâm, trao tặng chủ nhân này thuật không quá phận a. Chu Cương Liệt trực tiếp yêu cầu nói. Nghe nói Chu Cương Liệt muốn chính mình luyện đan chi thuật, Nguyên Vũ lúc này đồng tử có hơi co rụt lại, mặt bên trên biểu hiện làm ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Chủ nhân, xương nô thật sẽ loại thần thông này sao? Xương nô sao không quá còn nhớ? Có thể này thuật là xương nô khi còn sống thần thông, nhưng từ biến thành xương quỷ sau đó, xương nô ký ức có chút thiếu thốn, có nhiều thứ quên lãng không ít, thật sự là hổ thẹn muôn phần. Quay đầu xương nô suy nghĩ thật kỹ, như là nhớ tới đến trước tiên truyền thụ cho chủ nhân. Nguyên Vũ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn giải thích nói, nhìn lên tới thực sự là có chuyện như vậy. Nghe được Nguyên Vũ sau khi giải thích, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Nha, quên lãng, ngược lại cũng có loại khả năng này, vậy coi như xong, chủ nhân cũng không bắt buộc rồi. Nói đến đây, Chu Cương Liệt giọng nói có chút dừng lại, tiếp lấy tiếp tục hỏi. Đã như vậy, người lương tính kia hoàng huyết hồn phiên sự việc ngươi vẫn còn nhớ đi? Vật này là ngươi tự tay luyện chế, nên ký ức khắc sâu, ta muốn biết người lưỡng tính này hoàng huyết có phải hồn phiên đã luyện chế xong rồi. Còn có kia huyết hồn ma chủng ngưng tụ chi pháp. Thấy Chu Cương Liệt không hỏi tới nữa luyện nhân đan chi thuật, ngược lại hỏi Âm Dương Nhân hoàng huyết hồn phiên sự việc, Nguyên Vũ ánh mắt chớp động, lúc này hồi đáp: "Chủ nhân, người lưỡng tính này hoàng huyết hồn phiên đã bị xương nô luyện chế hoàn thiện, ngày sau chỉ cần không ngừng thôi hóa huyết hồn yêu ma thu vào phiên trong liền có thể không ngừng tăng lên cỡ này uy lực, về phần kia huyết hồn yêu ma chủng ngưng tụ chi thuật, xương nô cũng đúng còn nhớ một ít, thì không biết là có hay không hoàn chỉnh, nếu là chủ nhân đang chờ thêm mấy ngày, đợi xương nô hảo hảo hồi ức một phen, nhất định có thể nhớ tới." Nguyên Vũ lần nữa từ chối, cũng không có trực tiếp tự tuyệt, chỉ nói là tốt cần phải thật tốt hồi tưởng một phen. Nguyên Vũ tất nhiên sẽ không dễ dàng đem những vật này giao ra đây, Chu Cương Liệt mỗi cường đại một phần hắn thoát ly Chu Cương Liệt khống chế cơ hội rồi sẽ thiếu một phần, tự nhiên là kéo đến thời gian càng lâu càng tốt. Và lại, những mấu chốt này bí thuật đều là hắn còn sống sót thẻ đánh bạc càng nhiều sống sót cơ hội lại càng lớn, đợi ngày sau chính mình bị đạo đại thành, có thể năng lực thoát khỏi này xương quỷ chi thuật khống chế cũng khó nói. Đến lúc đó, ai là chủ ai là nô có thể không nhất định. Chương 77. Mời sư vào đèn, nhân đan chi pháp trong phòng. Nghe được Nguyên Vũ trong miệng kia phiên thoái thác chi từ về sau, Chu Cương Liệt nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt, dần dần âm trầm xuống, giống như bị một mảnh trầm trọng mây đen bao phủ, để người không rét mà run. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, càng là hơn có một vệt nồng đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất hàn ý chợt lóe lên. Chỉ bằng vừa rồi xương quỷ Nguyên Vũ đủ loại ngôn hành cử chỉ, Chu Cương Liệt trong lòng đã hiểu ra, trước mắt cái này xương quỷ Nguyên Vũ với mặt khác những cái kia xương quỷ hoàn toàn khác biệt. Nó đối với mình vị chủ nhân này cũng không làm được không giữ lại chút nào, toàn tâm toàn ý địa trung thành, ngược lại nhìn lên tới càng giống là Nguyên Vũ lao ma bổn mạng chi hồn, mà không phải do hắn tự mình ngưng tụ mà thành bình thường xương quỷ. Tình hình như thế, đối với Chu Cương Liệt mà nói không thể nghi ngờ là một khỏa chôn sâu ở chỗ tối cự mầm hóa lớn. Dù sao kia Nguyên Vũ lao ma xảo trá đa dạng, tâm tư kín đáo, dù ai cũng không cách nào bảo đảm hắn có thể hay không giấu giếm nào đó bí ẩn không muốn người biết thủ đoạn, có thể để cho hắn ở đây ta nhất thời khắc đột nhiên thức tỉnh thần hồn, từ đó tránh thoát Chu Cương Liệt khống chế, lại lần nữa sống lại. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt không còn dám có chút chần chờ, quyết định thật nhanh phía dưới làm ra một cái chật vật quyết định, đem chính mình nhân sư đưa vào đốt hồn đằng trong tiến hành tu luyện. Tuy nói này xương quỷ nguyên vũ chính là hắn hao phí dòng dã 500 năm đạo hạnh mới thật không dễ dàng ngưng tụ thành công, với lại hắn thực lực cường đại, tại và người chém giết thời điểm có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Nhưng giờ phút này vì phòng ngừa bất nhất, tránh xuất hiện cục diện bết bát nhất, dù là còn chưa từng thật sự phát huy được tác dụng, đem nó đưa vào đốt hồn đằng trong mới là lựa chọn chính xác nhất. Vì an toàn của mình suy nghĩ, Chu Cương Liệt hay là quyết định không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đem nguy hiểm diệt sát tại cái nôi bên trong. Ai bảo này Nguyên Vũ lão ma không thành thật, đối với hắn tên đồ đệ này toàn bộ là tâm nhãn. Tất nhiên kia lão ma như thế bất nhân bất nghĩa, vậy liền đừng trách hắn Chu Cương Liệt ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ lạn. Giờ này khắc này, Chu Cương Liệt đã quyết định đem Nguyên Vũ chi hồn cầm tù tại đốt hồn đằng bên trong, cũng tốt nhường kia lão ma đến thử bị người gậy ông đập lưng ông mùi vị. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt hai con ngươi mạnh hiện lên một đạo hàn quang, kia lạnh băng thấu xương ánh mắt giống như có thể đem linh hồn của con người đông kết. Đúng lúc này, khóe miệng của hắn có hơi dương lên, kéo ra một vòng làm cho người dùng mình cười lạnh. Thì trong nháy mắt tiếp theo, Chu Cương Liệt quanh thân đột nhiên lấp lánh khởi trận trận ma quái yêu quang, quang mang trong, một chiếc tản ra âm trầm không khí lạnh màu đen hồn đang chậm rãi nổi lên, cũng xoay tít trên không trung xoay tròn cấp tốc nhìn, cuối cùng vững vàng lơ lửng tại rồi Chu Cương Liệt trước mặt. Nguyên bản thần sắc coi như chấn định tự nhiên xương quỷ nguyên vũ, tại mắt thấy này ngọn hồn đang hiện thân trong nháy mắt, trên mặt nét mặt đống nhiên kỳ biến, như là gặp được thế gian chuyện đáng sợ nhất vật giống như. Hắn vạn phần hoảng sợ, thậm chí nhịn không được nghẹn ngào gào lên, cái này, này đốt hồn đang ngươi sao sẽ nhanh chóng như vậy địa liền đem nó nắm trong tay. Đang nhìn đến đốt hồn đang xuất hiện trong chớp mắt ấy, Nguyên Vũ trong lòng liền đã rõ ràng ý thức được, trước mặt cái này ngỗ nghịch đồ đệ hiện nhưng đã thấy rõ rồi đốt hồn đang pháp môn sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Vũ ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu cùng bất an. Dù sao, đối với đã từng tự mình sử dụng tới đốt hồn đang Nguyên Vũ mà nói, hắn đây bất luận kẻ nào đều biết rõ này đốt hồn đang chỗ lợi hại. Nhớ năm đó, sư phụ của hắn Âm Dương lão tổ chính là bị hắn tự tay khốn tại này đốt hồn đang trong, gặp vô tận tra tấn, quả thực là muốn sống không được muốn chết không xong. Cuối cùng, Âm Dương lão tổ trên người tất cả bí mật cũng đều tại đốt hồn đăng uy lực phía dưới bị nhất nhất vạch trần không bỏ sót. Này đốt hồn đăng tại Đông Đảo pháp bảo trong giường như không chút nào thu hút, không phải là công kích pháp bảo cũng không phải phòng ngự pháp bảo, người bình thường căn bản sẽ không đối nó có hứng thú, muốn nghiên cứu cũng là nghiên cứu vô tướng hắc ma kiếm cùng huyết sát thiên ma đao loại cấp bậc kia pháp bảo, ai biết đối với một kiện tra tấn người pháp bảo cảm thấy hứng thú, đồng thời còn trước tiên thì nắm giữ, đây là Nguyên Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng Nguyên Vũ quên đi, Chu Cương Liệt cùng hắn cơ hồ là một loại người, muốn thứ gì đó quá nhiều, sẽ nghĩ hết tất cả cách đạt được mình muốn. Vì thế không từ thủ đoạn. Chủ nhân tha mạng, Sương Nô cái gì đều nói, cái gì đều kể ngươi nghe, chỉ cần chủ nhân muốn biết Sương Nô tất nhiên sẽ không giấu giếm, còn xin chủ nhân thu này đốt hồn đăng. Giờ khắc này, Sương Quỷ Nguyên Vũ thật sợ, một khi hồn phách của mình bị giam cầm ở đốt hồn đăng bên trong, vậy liền không còn có ngày nổi danh, chỉ có không ngừng không nghỉ tra tấn, mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận đốt hồn nỗi khổ, quả thực là sống không bằng chết. Nghe vậy, Chu Cương Liệt cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Sư phụ, vừa nãy ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời Đồ Nhi vấn đề, Đồ Nhi có thể còn biết xem tại ngày xưa sư đồ tình cảm thượng nhiều người một mạng, nhưng bây giờ cầu xin tha thứ, đã chậm. Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt trong nháy mắt sử xuất xương quỷ chi thuật, nhường trước mặt xương quỷ Nguyên Vũ không thể động đậy, đầy đủ ở vào Chu Cương Liệt khống chế phía dưới. Đồ Nhi, vi sư sai lầm rồi, nể tình ngày xưa tình cảm bên trên, tha vi sư lần này, vi sư ngày sau tất nhiên tận tâm phục thị ngươi, tuyệt đối không dám có tâm tư khác, cho vi sư một cơ hội, vi sư cũng không dám nữa. Bị Chu Cương Liệt khống ở xương quỷ thân thể Nguyên Vũ sắc mặt hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nghe được xương quỷ Nguyên Vũ gọi mình Đồ Nhi, Chu Cương Liệt trong lòng ngưng tụ, trong con mắt sát cơ lộ ra, càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Này lão ma nguyên lai thật không chết, không biết thông qua biện pháp gì còn chiếm cứ xương quỷ Nguyên Vũ quỷ thân thể, này liền càng thêm giữ lại không được rồi. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt sắc mặt lạnh lẽo, lúc này phất tay đánh ra một đạo huyết tinh yêu nguyên, ngập vào đốt hồn đằng trong. Thì trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, kia nguyên bản bình tĩnh đốt hồn đang đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt linh quang. Mặt ngoài thượng những kia thần bí khó lường, lộ ra khẽ khẽ tà khí phù văn giống như trong nháy mắt được trao cho rồi sinh mệnh, giống như một đám linh động hắc ngư, bắt đầu ở đèn trên người tùy ý đi khắp. Lúc này, Chu Cương Liệt miệng thần sắc khẽ động, phất tay lần nữa đánh ra một đạo huyết tinh yêu nguyên, đem tự thân ẩn chứa bảng bạc yêu nguyên liên tục không ngừng địa rót vào đốt hồn đằng trong. Theo Chu Cương Liệt yêu nguyên kéo dài rót vào, đốt hồn đang bốc đèn chỗ lại dần dần hiện ra một sâu không thấy đáy, tản ra trận trận âm trầm không khí lạnh âm khí vòng xoáy. Này âm khí vòng xoáy liền như là một con dữ tợn đáng sợ cự thú miệng, chính mở ra huyết buồn đại khẩu chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Chỉ thấy kia nguyên bản mặt lộ vẻ hoảng sợ xương quỷ Nguyên Vũ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị này cố cường đại đến không cách nào kháng cự hấp lực mạnh chảnh vào đốt hồn đang đèn thân trong. Dường như trong cùng một lúc, một hồi thê lương đến cực điểm, giống như đến từ địa ngục cửu u tiếng kêu thảm thiết theo đốt hồn đăng nội bộ đống nhiên truyền ra. Trận này tiếng kêu trực kích linh hồn của con người chỗ sâu, để người không khỏi rùng mình, tê cả da đầu, thậm chí cảm giác được một loại sâu tận xương tủy hàn ý chính trong thân thể lan tràn ra. Nhưng mà, Chu Cương Liệt đối với cái này lại phảng phất như không nghe thấy, hắn hết sức chăm chú địa tiếp tục thúc dục thể nội huyết tinh yêu nguyên, giống như thủy triều hướng phía đốt hồn đăng mãnh liệt mà đi. Tại hàng loạt yêu nguyên điên cuồng rót vào phía dưới, cả ngọn đốt hồn đăng đều bị một tầng ánh sáng chói mắt bao phủ, đồng thời còn hướng ra phía ngoài tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi ma quái khí tức. Trong nháy mắt, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, một đám u lục sắc hồn hỏa đột ngột theo bức đèn phía trên sông ra. Này đám hồn hỏa huyền như nến tàn trong gió, trên không trung lung la lung lay, lúc sáng lúc tối, nhưng thủy chung ngoan cường mà thiêu đốt lên, phản phất muốn đem hết thảy trùng quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Tại hồn hỏa nhóm lửa một cái mắt, một đạo mơ hồ hồn ảnh bị vây ở đèn diễm trong điên cuồng quay cuồng, giống như thừa nhận lớn lao khổ sở, tiếng kêu thảm thiết càng hơn trước đó. Giờ phút này, Chu Cương Liệt yêu nguyên liền tựa như dầu thắp bình thường, không ngừng thôi hóa nhìn đốt hồn đang kéo dài thiêu đốt, quần quần không dứt. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Cương Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ lấy bên tai truyền đến đau khổ tiếng kêu rên, phảng phất tại lắng nghe trên thế giới này tuyệt vời nhất âm nhạc. Một canh giờ sau, Chu Cương Liệt mở to mắt, nhìn qua đèn diễm trong không ngừng thiêu đốt nguyên vũ tàn hồn, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Nguyên vũ, huyết tinh đan phương pháp luyện chế cùng huyết hồn ma trùng chi pháp nhưng có nhớ ra? Chu Cương Liệt thần sắc lạnh lùng dò hỏi. Thấy Chu Cương Liệt cuối cùng khẳng để ý chính mình, đèn diễm bên trong nguyên vũ tàn hồn lập tức cầu xin tha thứ, nhớ lại, xương nô tất cả đều nhớ lại, mau dừng tay, ta tất cả đều giao cho ngươi, cầu ngươi đừng lại đốt đi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt lập tức đem đốt hồn đăng trong yêu nguyên thu hồi, tắt đèn tâm thượng hồn hỏa. Sau một khắc, đốt hồn đăng bức đèn chỗ toát ra một cỗ âm hồn chi khí, hình thành một màu đen vòng xoáy. Tại đây cái màu đen vòng xoáy trong ẩn ẩn hiện lộ ra bị cầm tù tại đốt hồn đăng nội nguyên vũ hình ảnh hình chiếu. Chỉ thấy nguyên vũ nét mặt thống khổ theo chính mình tàn hồn thân thể trong rút ra hai đạo linh quang, thông qua màu đen vòng xoáy bay đến đèn bên ngoài không gian. Thấy thế, Chu Cương Liệt đưa tay trộn một cái, đem này hai đạo linh quang nhét tới trong tay, ánh mắt sừng sững nhìn vòng xoáy trong nguyên vũ. Sư phụ, hy vọng lần này đừng cho Đồ Nhi thất vọng, bằng không Đồ Nhi cũng sẽ không lại nể mặt, nhường sư phụ ngài linh hồn lạc ấn hoàn toàn biến mất tại phương thế giới này. Nghiêm nghị cảnh cáo một phen về sau, Chu Cương Liệt đem trong tay hai đạo linh quang đập vào trong đầu. Này hai đạo linh quang đúng vậy huyết tinh đan cùng huyết hồn mà chủng ngưng chủng chi pháp. Đạt được hai loại thuật pháp về sau, Chu Cương Liệt đem đốt hồn đăng thu vào túi chữ vật, sau đó bắt đầu truyền tâm lĩnh ngộ lên. Sau ba ngày, vương gia đã chuyển biến thân phận, tại vương gia cho Vương Linh Nhi làm hộ vệ, Chu Cương Liệt đã hoàn toàn ẩn giấu đi, đem hành tích của mình ẩn giấu đi giọt nước không lọt. Trải qua ba ngày này lĩnh ngộ, Chu Cương Liệt đã đem huyết tinh đan cùng huyết hồn ma trùng hai loại pháp thuật học được, chỉ bất quá bây giờ thiên vũ thành phàm người đã còn thừa không nhiều, tìm không thấy cơ hội thực tiễn. Chu ca ca, ngươi ở đâu? Sáng sớm, giọng Vương Linh Nhi liền vang lên tại Chu Cương Liệt cửa phòng. Chính đang nhắm mắt tu luyện, Chu Cương Liệt mở to mắt, đứng dậy đi về phía rồi ngoài phòng. Linh Nhi, ngươi đã đến. Có chuyện gì không? Chu Cương Liệt nhu thanh dò hỏi. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Chu Cương Liệt cùng Vương Linh Nhi quan hệ càng thêm thân mật. Vương Linh Nhi tâm tư dường như toàn bộ đều đặt ở trên người Chu Cương Liệt, làm sao Chu Cương Liệt mấy ngày nay tâm tư toàn bộ đều đặt ở lĩnh ngộ thần thông pháp thuật bên trên, đối với Vương Linh Nhi có chút bấn vẻ. Chu ca ca, này Thiên Vũ Thành đã không thích hợp vương gia chúng ta tiếp tục ở lại, thân mẫu quyết định mang theo ta còn có tiểu trúc tiến đến kinh thành tìm nơi nương tựa cứu cứu, ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi, đúng không? Vương Linh Nhi xanh nhạt ngón tay trước người vòng quanh vòng tròn vòng, nâng lên đầu ngước nhìn Chu Cương Liệt thân hình cao lớn, một đôi mắt to như nước trong veo đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua Chu Cương Liệt, nội tâm có chút nho nhỏ căng thẳng. Hiện tại, vương gia đã không như lúc trước như vậy gia nô thành đàn, hộ vệ thành đội rồi, mấy ngày nay mẹ con các nàng hai tốn hao giá tiền rất lớn mới tìm được bốn tên gia nô, chính là vì trước khi đến đường của kinh thành thượng phương diện an toàn có chút bảo hộ. Nghe nói Vương Mâu muốn dẫn nhìn Vương Linh Nhi tiến về kinh thành tìm nơi nương tựa thân thích, Chu Cương Liệt hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn phiên giai đoạn thứ 3 cần nhân hoàng đế khí ẩn dưỡng, Chu Cương Liệt cũng cố ý tiến về kinh thành tìm cơ hội, bây giờ Vương Linh Nhi một nhà đang muốn đi kinh thành tìm nơi nương tựa thân thích, chính mình chính dễ dàng mượn cơ hội này trà trộn vào kinh thành. Trong kinh thành cũng không cần lo lắng không có thân phận che giấu. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt hơi cười một chút, đáp lại nói, Linh Nhi đi chỗ nào, ta liền đi nà. Nghe vậy, Vương Linh Nhi ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra một tia cảm động, cũng không lo được chính mình là thân nữ nhi, trực tiếp nhào tới Chu Cương Liệt rộng lớn trong ngực. Chu ca ca, ngươi thật tốt. Thấy thế, Chu Cương Liệt tự nhiên không tốt đẩy ra, đưa tay đặt ở Vương Linh Nhi phía sau lưng, đem nó ôm. Khu khu. Lúc này, một tiếng ho nhẹ từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ giữa hai người ái muội bầu không khí. Một bóng người theo chỗ góc cua đi ra. Đúng vậy, Vương Linh Nhi mẫu thân Vương thị. Nghe được mẫu thân mình âm thanh về sau, Vương Linh Nhi như là chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi lập tức theo Chu Cương Liệt lồng ngực nở nang trong rời khỏi, sắc mặt đỏ bừng nhìn mẹ của mình, thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, ngài sao lại tới đây?" Nghe vậy, Vương Mẫu sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt cùng nữ nhi bảo bối của mình, là người từng trải nàng đối với tâm tư của con gái trong lòng rõ ràng. Trong mắt Vương thị, Chu Cương Liệt mặc dù là nữ nhi của nàng ân nhân cứu mạng, tối mấy ngày gần đây đối bọn họ Vương gia cũng nhiều có giúp đỡ, nhưng nghĩ cùng nữ nhi của mình cùng nhau, xảy ra chút gì nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao Vương Linh Nhi tựa thiên tiên dung mạo, bất kể thân phận hay là địa vị, đều không phải là Chu Cương Liệt cái này hảo không bối cảnh hộ vệ có thể xứng với. Chẳng qua dưới mắt tiến về kinh thành còn cần Chu Cương Liệt một đường bảo vệ, Vương thị cũng không thể ngay mặt phát tác. Linh Nhi, nương qua tới nhìn một cái, xem xét các ngươi bàn bạc được thế nào. Vương thị hơi cười một chút, ánh mắt sủng ái nhìn nữ nhi của mình. Thân mẫu, Chu ca ca đã đồng ý đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau tiến về kinh thành. Vương Linh Nhi chạy đến bên người mẫu thân, vui vẻ kéo Vương thị cánh tay nói: vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương thị nhẹ nhàng vỗ vô Vương Linh Nhi tay nhỏ, nở nụ cười đi đến Chu Cương Liệt trước mặt. "Chu hộ vệ, ngài năng lực đáp ứng bảo vệ chúng ta cô nhi quả mẫu tiến đến kinh thành, thiếp thân thập phần cảm kích, chờ đến kinh thành, thiếp thân tất có thâm tạng. Vương thị cam kết. Vương phu nhân khách khí, Chu Mô đáp ứng bảo hộ Linh Nhi, thì nhất định sẽ làm được. Chu Cương Liệt khách khí đáp lại một câu, giọng nói không tiêu ngạo không tự ti. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi, mời Chu hộ vệ tốt dễ thu dọn một phen, ngày mai sáng sớm chúng ta thì xuất phát tiến về kinh thành, thiếp thân cùng Linh Nhi sẽ không quấy rầy Chu hộ vệ rồi. Vừa mới nói xong, Vương thị cáo từ một tiếng, lôi kéo Lưu Luyến không rời Vương Linh Nhi rời đi nơi đây. Chu Cương Liệt đưa mắt nhìn hai người rời khỏi thân ảnh, ánh mắt chớp động, quay người quay trở về phòng ốc. Chương 78. Người bị phù triện, yêu ma thủ đoạn vương gia. Phòng ốc trong, một mảnh tĩnh mịch. Đợi Vương thị mẫu nữ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa sau đó, Chu Cương Liệt trở về trong phòng chậm rãi hai mắt nhắm lại, lặng lặng điệu tự hỏi, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Ít khi, hắn mở ra hai con ngươi, thể nội sôi trào mãnh liệt yêu nguyên bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, một đạo âm lãnh hắc sắc quang mang hiện lên, vật bị hắn xem như chân bảo đốt hồn đăng liền xuất hiện ở trước người. Chu Cương Liệt biết rõ, lần này tiến về kinh thành chính là một hồi tràn ngập không biết và nguy hiểm lữ trình. Kinh thành là Đại Lương quốc quốc đô, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tuyệt không phải như Thiên Vũ thành dạng này bình thường chỗ thành chỉ có khả năng đánh đồng. Chỗ nào không chỉ có nhìn lệnh vô số yêu ma nghe tin đã sợ mất mật chấn ma ti mạnh mẽ như vậy mà vừa thần bí hàng ma cơ cấu, với lại tất cả kinh thành có thể nói là cao thủ nhiều như mây, ngọa hổ tàng long. Nếu là không cẩn thận đi sai bước nhầm một bước, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trở thành kia âm trầm kinh khủng chấn ma tháp bên trong khách quen. Do đó, đối với Chu Cương Liệt mà nói, việc cấp bách chính là tìm thấy một loại năng lực rất hoàn mỹ ẩn tàng tự thân yêu ma khí tức phương pháp. Hồi tưởng lại Nguyên Vũ trước đó từng đề cập qua, huyễn hình phụ triện cho dù là thực lực cao cường như hoàng kim chấn ma dùng như vậy tồn tại cũng vô pháp khám phá. Nhưng mà, kinh thành dù sao không phải cùng với Thiên Vũ thành, trong đó năng nhân dị sĩ tất nhiên xa xa nhiều hơn hắn. Mặc dù hoàng kim chấn ma dùng không cách nào nhìn thấu huyễn hình phụ triện, nhưng người nào dám cam đoan tại hoàng kim chấn ma làm cho thượng còn tồn tại hay không càng thêm nhân vật lợi hại đâu. Nói không chừng những cường giả này một chút có thể xem thấu hắn ngụy trang. Bởi vậy, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Chu Cương Liệt trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, định muốn đi tìm Nguyên Vũ hảo hảo hỏi một phen, xem xét phải chăng còn có cái khác cao siêu hơn lại năng lực hữu hiệu che giấu thân phận khí tức thủ đoạn có thể dùng. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt phất tay bắn ra một đạo huyết tinh yêu nguyên, trong nháy mắt chui vào trước người đốt hồn đằng trong. Sau một khắc, đốt hồn đăng đèn thân hồn quang chớp động, bước đèn chỗ toát ra một cỗ nồng đậm âm hồn lực lượng, một khuôn mặt người theo âm khí trong chậm rãi hiện hiện, đúng vậy Nguyên Vũ lao ma tâm kia hoảng sợ mặt. Thấy Nguyên Vũ lộ ra một bộ hoảng sợ muôn dạng nét mặt, Chu Cương Liệt trên mặt nổi lên một tia nụ cười ấm áp. "Sư phụ, ngươi chớ sợ, Đồ Nhi không phải đến làm khó ngài không cần thận trương." "Cương Liệt, buông tha vi sư cầu ngươi, vi sư cái gì đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi phóng vi sư một con đường sống, cho vi sư một cơ hội luân hồi." Nguyên Vũ khổ khổ cầu khẩn nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt ánh mắt nghiêm một chút, sắc mặt ẩn ẩn có chút không vui. Sư phụ, ngài đây là nói là gì? Người ta sư đồ duyên phận chưa hết, Đồ Nhi tại tu hành phương diện nhất khiếu bất thông, còn cần sư phụ ngài chỉ điểm, sư phụ sao có thể tùy tiện khí Đồ Nhi mà đi, này quá không ra gì rồi. Nói đến đây, Chu Cương Liệt khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, tiếp tục an ủi. Sư phụ, chỉ cần xin chào tốt bồi dưỡng Đồ Nhi, đợi Đồ Nhi tu hành có thành tựu, đến lúc đó định sẽ tìm được một bộ tư chất tốt nhất nhục thân nhường ngài đoạt xá, giúp ngươi trở lại thân người, làm gì đi luân hồi, tiếp sau còn không biết có thể hay không là người, ngài tạm thời liền hảo hảo đợi tại Đồ Nhi bên cạnh đi. Nghe vậy, Nguyên Vũ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa mới sẽ không tin tưởng Chu Cương Liệt lần này chuyện ma quỷ, năng lực thả hắn một tia tàn hồn đi luân hồi chuyển thế đã là cực lớn ân huệ, còn trợ hắn trở lại thân người, tại đây lắc lư quỷ đâu. Cương Liệt, vi sư thật sai rồi, nể tình ngươi ta sư đổ một hồi tình cảm bên trên, thì phóng vi sư một ngựa đi. Nguyên Vũ tiếp tục đau khổ cầu khẩn nói. Thấy thế, Chu Cương Liệt sắc mặt lạnh lẽo. Sư phụ, Đồ Nhi nói, ngươi ta sư đổ duyên phận chưa hết, còn chưa tới lúc rời đi, ngài như lại có khí Đồ Nhi mà đi tâm tư, cũng đừng trách Đồ Nhi không nể tình, nhóm lửa hồn đang nhường ngài tỉnh táo một chút. Vừa mới nói xong, Nguyên Vũ mặt lộ kinh sợ, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, không dám tiếp tục ngôn ngữ. Đối với Nguyên Vũ hảo hảo khuyên bảo một phen về sau, Chu Cương Liệt trong mắt hơi híp, cười ha hả tiếp tục hỏi: "Sư phụ, Đồ Nhi dự định tiến về kinh thành tiếp tục đào tạo sâu, ngài cũng biết, không có sư phụ ngài che chở, Đồ Nhi chỉ đi một mình kinh thành kia ngọa hổ tàng long nơi mười phần nguy hiểm, ngài cũng không muốn Đồ Nhi xảy ra chuyện đi. Ngươi nếu không muốn nghĩ, có không có biện pháp gì năng lực đầy đủ che lại Đồ Nhi trên người yêu ma chi khí, ngay cả thuật pháp cao thâm tu sĩ cũng không nhìn ra loại đó." Thấy Chu Cương Liệt muốn đi trước kinh thành, Nguyên Vũ nét mặt chấn động, sau đó lại bình thường trở lại. Chu Cương Liệt đi kinh thành nhất định là vì nhân hoàng chi khí, dự đoán được nhân hoàng đế khí hoàn thiện trong tay Âm Dương Nhân Hoàng huyết hồn tiên, đem này ma đạo chí bảo luyện chế thành thành phẩm. Đoán chừng trước đó đã hỏi Âm Dương lão tổ rồi, lúc trước tuân hỏi mình liên quan đến Âm Dương Nhân Hoàng phiên hoàn thiện chi pháp chẳng qua là cho mình gài bẫy thôi. Lần này vì giảm bớt chính mình tiếp nhận đau khổ, Nguyên Vũ ngược lại là thập phần gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự thoát ra. Có. Người bị phụ triện, dùng ra người luyện chế phụ triện, ra người thành tài, huyết dịch thành phù, hồn phách thành linh. Ba cái hợp nhất liền có thể luyện chế ra người bị phụ triện, đây huyễn hình phụ triện càng thêm ẩn nấp, đủ để làm được dĩ giả luật chân, chưa hề sơ hở, ngay cả tu sĩ thần niệm cũng có thể giấu giếm được. Đốt hồn đăng trong Nguyên Vũ dường như sử dụng hô phương thức nói ra người bị phụ triện ảnh hưởng, sợ chế một bước dẫn tới này lịch đồ bất mãn, thì sẽ phải gánh chịu đốt hồn nỗi khổ. À, sư phụ quả nhiên thần thông quảng đại, hiểu sâu biết rộng, Đồ Nhi năng lực bái ngài làm thầy thực sự là vinh hạnh, vậy thì mời sư phụ đem người này bị phụ triện phương pháp luyện chế trao tặng Đồ Nhi đi. Chu Cương Liệt cười ha ha, giọng nói nhìn như thỉnh giáo, kỳ thực là yêu cầu. Hắn đối với Nguyên Vũ biểu hiện hết sức hài lòng, như vậy mới như một hợp cách đơn sư diễn xuất mà. Đồ đệ muốn học, lập tức liền dạy, tuyệt đối không tàng tư, vui vẻ hòa thuận. Nghe vậy, Nguyên Vũ khỏe miệng có hơi có rúm, trong lòng bạn bất đắc dĩ. Thiên đạo luân hồi, nhớ ngày đó chính mình đối với Âm Dương lão tổ làm mọi thứ đều ứng nghiệm tại rồi trên người mình, thực sự là tác nghiệt. Nguyên Vũ động tác cũng không chậm, lúc này đem người bị phụ triện phương pháp luyện chế theo hồn thể trong bóc ra mà ra, hóa thành một viên hồn quang thẻ ngọc, giao cho Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt cười ha hả đem này mai hồn quang thẻ ngọc kiểm tra thực hư một phen, cảm ứng được này hồn quang thẻ ngọc cũng không dị thường về sau, này mới đem dán tại trên trán, đem nó trong phương pháp luyện chế lĩnh ngộ. Một lát sau, Chu Cương Liệt trong tay hồn quang thẻ ngọc dần dần ảm đạm, cuối cùng tán loạn thành một đoàn linh quang mạnh vụn, tiêu tán thành vô hình. Đem trong đầu người bị phụ triện chi pháp lĩnh ngộ về sau, Chu Cương Liệt đã hiểu rõ nên như thế nào luyện chế ra, đem ánh mắt nhìn về phía hồn đang trong run lẩy bẩy Nguyên Vũ. Sư phụ, hôm nay Đồ Nhi rất vui vẻ, thì không gọi đèn lên rồi, xin chào tốt nghỉ ngơi, đợi Đồ Nhi có hoài nghi thì lại đến thỉnh giáo với ngài. Dứt lời, Chu Cương Liệt khỏe miệng giơ lên một tia ác ma cười tà, phất tay đem trước người lơ lửng đốt hồn đăng lại lần nữa thu vào. Màn đêm buông xuống, tất cả Thiên Vũ Thành lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Từ yêu ma đổ thành về sau, Thiên Vũ Thành tại trấn ma ti cùng ngự lâm vệ tiếp quản hạ dần dần khôi phục rồi trật tự, nhưng bởi vì nhân viên trở giảm, tất cả Thiên Vũ Thành đã biến thành một ít ai lui tới quỷ thành. Mấy ngày nay, Thiên Phủ Thành thành chủ hạ lệnh Thiên Vũ Thành xung quanh ba trong vòng 10 dặm không lớn thôn trang phạm nhân tất cả đều rời vào Thiên Vũ Thành nội nhà họ An, này mới khiến Thiên Vũ Thành dân số miễn cưỡng phá vạn, khôi phục rồi một tia nhân khí. Thiên Vũ Thành một chỗ yên lặng dân trạch bên trong, trong đó ở hai tên mới vừa từ Thiên Vũ Thành bên ngoài rời vào thôn dân vợ chồng. Tiểu Thúy, không ngờ rằng ta xã này thôn giã phu tiểu nông dân cũng có thể có một ngày biến thành người trong thành, tại đây Thiên Vũ Thành nội mưu sinh, thật đúng là mộ tổ bốc lên khói xanh. Dương trước, một thân hình gầy gò, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đem hai chân theo đuổi trước người trong chậu gỗ, vẻ mặt cảm khái phòng đối diện trong bận rộn phụ nhân lại nhải. Lâm ca, ta sợ sệt, nghe nói này Thiên Vũ Thành người đều bị yêu ma đổ, thành chủ này mới khiến chúng ta xã này giã tiểu dân rời vào trong thành bù vào dân số, ai mà biết được yêu ma kia vẫn sẽ hay không xuất hiện, vạn nhất lại xuất hiện chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết, hay là nông thôn ở an tâm, tại đây ta mỗi ngày đều lo lắng tụ sợ, thì không có ngủ ngon giấc. Tên là Tiểu Thúy tiểu phụ nhân sắc mặt lo lắng sát trên mặt bàn cho bụi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Này, ngươi sợ cái gì, không nhìn thấy ngay cả kinh thành Ngự Lâm quân đều tới, kia nhưng là đường kim bệ hạ đội thân vệ, còn có kia trấn ma sứ, hôm nay tại kiểm tra trong thành phế tích thì ta xa xa liếc mắt nhìn, đừng đề cập có nhiều vài phòng, ngươi nhanh tắm một cái, tối nay ta vội vàng tạo ra con người, sinh cái đại tiểu tử béo ra đây, tương lai làm trấn ma sứ. Hán tử gầy gò nhìn lên trước mắt tiểu thê, nội tâm một hồi sao động, nhanh lên đem chân theo trong chậu gỗ cầm lấy đi, vây khô nước động sau làm được trên giường, đối với trước mặt thê tử thúc giục nói. Ừ, đầu óc ngươi trong thì thừa điểm này chuyện, cũng không chê mệnh hoảng. Tiểu phụ nhân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng khẽ gắt một câu, chủ động bưng lên trước giường chậu gỗ, hướng phía phòng đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa nhà gỗ, trong mắt đen nhánh trong lóe ra khát máu ánh mắt. Chưa hề phát giác, tiểu phụ nhân đưa tay đẩy ra cửa gỗ, đang muốn đem trong chậu nước rửa chân dội về ngoài phòng, đột nhiên trông thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở ngoài phòng, vẻ mặt nhe răng cười nhìn chính mình. Tiểu phụ nhân nhìn kỹ, lập tức sợ tới mức hai mắt trắng bệch, dường như ngất, trong tay chậu gỗ loảng xoảng một tiếng nện rơi xuống đất. Ngoài phòng đứng một đầu heo hình người khủng bố chưa yêu. Sau một khắc, một con cánh tay trắng kiện như thiểm điện vương, trụ tại tiểu phụ nhân tuyết trắng trên cổ. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến, tiểu phụ nhân cổ tại chỗ nghiêng một cái, hai mắt cho tàn, một tia đỏ thắm vết máu theo khóe miệng chảy chầm chậm ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, tiểu phụ nhân chết đi không có phát ra cái gì dị hưởng, trừ ra kia rơi đập chậu gỗ âm thanh bên ngoài. Tiểu Thúy, có chuyện gì vậy? Sao ngay cả cái chậu gỗ đều cầm không vững, thể cốt quá yếu, này làm sao cho ta sinh đại tiểu tử béo, ngày khác vi phu mua cho ngươi con gà quay về bồi bổ. Nam ở trên giường đang nổi lên tâm trạng nam tử trẻ tuổi thì thầm trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng miệng, lập tức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn đi vào trong nhà yêu ảnh. Chỉ thấy vợ mình Tiểu Thúy bị một đầu dáng người khôi ngô khủng bố dã chư yêu nhấc trong tay, vẻ mặt tà ác nhìn chính mình. Nam tử trẻ tuổi đang muốn kêu cứu, liền thấy dã chư yêu đánh ra một đoàn huyết tinh yêu khí, tại chỗ bao phủ hắn miệng mũi, làm hắn không cách nào phát ra mảy may âm thanh. Xông vào trong phòng, Chu Cương Liệt mở ra huyết tinh đại chùy, đem trong tay tiểu phụ nhân từng ngụm phóng vào bụng trong bảo vệ, chất lỏng màu đỏ nương theo lấy mỗi một chiếc đều tại vang từ phía. Tiếp đó, Chu Cương Liệt đem đã hôn mê nam tử trẻ tuổi lột bỏ ra lông, tại chỗ luyện thành rồi một tờ chống người bị phụ triện. Làm xong đây hết thể về sau, lại đem hồn phách rút ra, huyết nhục đập nát, dựa theo người bị phụ triện phương pháp luyện chế tại chống không người bị phụ triện thượng khắc họa lên tới. Chương 79. Tiến về kinh thành, cửa thành đề ra nghi vấn Thiên Vũ Thành. Dân trạch bên trong, vết máu loang lổ. Chu Cương Liệt thần sắc lạnh lùng đứng ở kia giống như tu la địa ngục giống như trong phòng, bốn phía tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Cái kia hai tráng kiện hữu lực trong tay gấp siết chặt một tấm lóe ra ma quái quan mang, tản ra nồng đậm nhân khí người bị phụ triện, tấm kia giữ tợn đáng sợ heo trên mặt, lúc này lại có hơi nổi lên một vòng để người dùng mình nghe răng cười. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Chu Cương Liệt không chút do dự đem vừa mới luyện chế thành công người bị phụ triện mạnh hướng chính mình kia cao lớn mà khôi ngô yêu khu vỗ một cái. Trong chốc lát, người bị phụ triện bộc phát ra một hồi chói lóa mắt linh quang, Chu Cương Liệt thân thể nhanh chóng xảy ra biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành trước đó bị hắn tàn nhẫn đánh chết cái đó dáng người nam tử gầy gò bộ dáng. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới đều tỏa ra nồng đậm đến cực điểm nhân khí, lại không có dù là một tia yêu khí từ đó tiết lộ ra đây. Nhưng mà, Chu Cương Liệt không hề có như vậy coi như thôi. Đúng lúc này, hắn lại bắt chước làm theo, đem một cái khác trương huyễn hình phụ triện nhẹ nhàng địa dán tại rồi cái này nam tử cơ bắp trên thân. Lại là một đạo lóa mắt linh quang hiện lên, Chu Cương Liệt lại lần nữa biến hóa hình thái, biến thành một khuôn mặt thanh tú, dáng người thẳng tắp thanh niên nam tử. Hắn thân mang một bộ màu xanh võ sĩ phục, nhìn qua dường như là nào đó gia đình giàu có hộ viện giống như. Trải qua dạng này đồng thời biến ảo sau đó, Chu Cương Liệt đã triệt triệt để địa đã trở thành một hàng thật giá thật nhân loại, bất kể là yêu khí hay là huyết tinh chi khí, đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phải biết, này vô cùng thần kỳ người bị phụ triện biến ảo chi thuật đối với Chu Cương Liệt tiếp xuống kế hoạch hành động có thể là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể giúp đỡ Chu Cương Liệt hoàn mỹ dung nhập vào phàm nhân thế giới bên trong, nhường hắn có thể tự do tự tại ở kinh thành chi bên trong hành tẩu sông sáo, che giấu hai mắt người. Hoàn thành thân phận chuyển biến về sau, Chu Cương Liệt cuối cùng yên lòng, lại cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, che che lấp lấp. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang điệu theo căn này tràn ngập khủng bố và khí tức tử vong dân trong nhà đi ra ngoài, nện bước bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp hướng phía vương gia vị trí xài bước đi tới. Hiện nay Thiên Vũ thành phàm nhân khó khăn, tất cả trên đường lớn trừ gia phu canh bên ngoài, không gặp được những người khác tung tích, Chu Cương Liệt tự nhiên không lo lắng bị người nhìn thấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, dịu dàng vẩy ở trên mặt đất. Tại bốn tên tinh thần phân chấn, khổng vũ hữu lực mới chiêu hộ vệ hiệp trợ dưới, ba chiếc chứa đầy bọc hành lý xe ngựa ổn ổn đương đương đứng tại vương gia kia rách nát cửa chính. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Vương Linh Nhi cùng Nha Hoàn Tiểu Trúc cẩn thận đỡ lấy Vương Thị, chậm rãi theo trong cửa phủ đi ra. Ba người sau lưng theo sát lấy một thân mang màu xanh võ sĩ phục thanh tú thanh niên, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, phía sau lưng còn đeo một thanh tiên diễm chói mắt màu đỏ đại đao, người này đúng vậy thành công huyễn hóa thành nhân hình Chu Cương Liệt. Đứng ở xe ngựa phía trước Vương Thị, ánh mắt quyến luyến mà không muốn nhìn chăm chú trước mặt kia trống rỗng vương gia phủ đệ. Nay tòa trạch viện gánh chịu nàng mấy chục năm ký ức và tình cảm, từ năm đó gả vào vương gia sau đó, nàng liền luôn luôn cư ngụ ở nơi này chỗ, hiếm khi rời khỏi. Giờ phút này, hốc mắt của nàng có hơi phím hồng, mơ hồ có lệ quang ở trong đó lấp lóe. Phải biết, nếu không phải tình thế gấp gáp bắt buộc bách, nàng như thế nào lại bỏ được rời khỏi này quen thuộc Thiên Vũ thành đâu? Bây giờ nàng cùng con gái Vương Linh Nhi lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa. Tại đây được đục cường thực thế giới bên trong, một lúc sau, tất nhiên sẽ lọt vào người khác ức hiếp và áp bách. Muốn tại đây Thiên Vũ thành trung bình yên vô sự địa sinh tồn được, thật sự là khó khăn nặng nề. So sánh với nhau, tiến về kinh thành đầu nhập vào nhà mẹ đẻ thân nhân có thể mới là thượng sách, kể từ đó, tốt xấu năng lực có một có thể dựa vào cảng. Nghĩ đến đây, Vương Thị hít vào một hơi thật dài, sau đó lại lần quay đầu lại nhìn một cái này đã từng cho nàng đem lại vô số ấm áp hồi ức chỗ. Cuối cùng, nàng ánh mắt kiên định, không chút do dự giơ chân lên, đăng lên xe ngựa. Tiếp đó, Chu Cương Liệt cùng bốn tên chiêu mộ tạm thời hộ vệ riêng phần mình khống chế nhìn xe ngựa, hướng phía Thiên Vũ thành cửa thành chạy tới. Theo bánh xe nhấp nhô phát ra két tiếng vang lên, xe ngựa dần dần từng bước đi đến, Vương Thị một nhà cô nhi quả mẫu như vậy bước lên tràn ngập không biết và chọn lựa đồ. Nên đón Vương Linh Nhi sẽ là loại nào vận mệnh, không được biết. Thiên Vũ thành cửa thành. Mặc dù yêu ma đồ thành đã qua nửa tháng, nhưng trấn ma ti người cũng chưa thả lòng cảnh giác, vẫn như cũ thập phần chặt chẽ kiểm tra nhìn lui tới người qua đường. Không chỉ như thế, lần này tới đây Thiên Vũ thành còn có trấn ma ti Thanh Long Đường đường chủ Liễu Thiên Long, một thực lực lớn cưỡng ép ư nửa bước tiên thiên võ đạo cao thủ. Trấn ma ti bồi dưỡng võ giả không giống với võ giả bình thường, những võ giả này trên cơ bản đều là thế giới người phàm bên trong đỉnh tiêm võ đạo thiên tài, bản thân thực lực thì siêu quần bạt tụy, thập phần xuất chúng. Lại thêm trấn ma ti vô số yêu ma linh tài bồi dưỡng, những võ giả này thực lực đã vượt xa cái khác phàm nhân võ giả, đủ để cùng thực lực yêu ma cường đại chống lại. Ngày đó đổ thành chi chiến, và Chu Cương Liệt giao thủ vị kia hoàng kim trấn ma dùng Lý Mộc Hạ, có thể xưng trong đó nhân vật kiệt xuất. Nàng này một thân cực mạnh võ đạo thực lực, lại có thể cùng có ngàn năm đạo hạnh yêu ma Chu Cương Liệt đánh cân sức ngang tài, đánh đến lực lượng ngang nhau. Bởi vậy có thể thấy được, trấn ma ti tại bồi dưỡng trấn ma sứ phương diện này, quả thật có không giống đại chúng chỗ đặc biệt, kỳ thành hiệu không chút nào kém cỏi hơn trong giới tu hành những kia tiểu hình tông môn. Lại nói lần này tới đây Thiên Vũ thành bốn đại đường chủ một trong Thanh Long Đường đường chủ Liêu Thiên Long. Người này thực lực đã vượt xa tầm thường nửa bước tiên tiên cao thủ, sớm điệu thì leo lên phàm nhân võ đạo đích đỉnh phong chi cảnh. Thà hắn ba vị đường chủ nổi danh sóng bay, cùng nhau biến thành trấn ma ti trong đỉnh tiêm võ đạo cường giả, một thân tu vi võ đạo gần như chỉ ở trấn ma ti tổng chỉ huy dùng Lý An Quốc phía dưới. Tại đây cái rộng lớn vô ngân thế giới bên trong, tu luyện đường tắt có thể nói là đủ loại, muôn hình muôn vẻ. Không chỉ có biết rõ tiên đạo, Phật đạo, thần đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, võ đạo và truyền thống lưu phái, ngay cả tu la đạo, vui vẻ nói cùng với một ít bị coi là tà môn ma đạo pháp môn, cũng đều bao hàm ở bên trong. Tóm lại, cái gọi là đạo sai lệch quá nhiều, chủng loại phong phú. Tận quan tâm những chuyện này đạo khác nhau tại phương pháp tu luyện thượng mỗi người mỗi vẻ, nhưng bất kể là chính đạo hay là tà đạo, chỉ cần kiên trì bền bỉ, dốc lòng tu luyện, cuối cùng đều có khả năng đạp vào thành đạo con đường, thành tựu một phen phi phàm sự nghiệp to lớn. Mấy ngày nay, Liễu Thiên Long và một đám trấn ma sứ cũng không nhàn rỗi, thường thường điều động trấn ma sứ tuần tra tất cả Thiên Vũ quận, đặc biệt Giá Chư Yêu lần đầu hiện lộ hành tung Hắc Thạch thôn cùng Giá Chư Lĩnh, dường như đều đi một chuyến, toàn bộ quận truy tìm đồ thành yêu ma tung tích. Chỉ tiếc hiệu quả cũng không lý tưởng, đồ thành yêu đạo cùng Giá Chư Yêu giống như hư không tiêu thất rồi bình thường, không còn có lộ ra mảy may có thể truy tìm tung tích. Cửa thành, một đoạn đội xe chính chậm rãi lái về phía cửa thành. Đội xe này đúng vậy do Chu Cương Liệt và năm tên hộ vệ bảo hộ Vương Thị chuẩn bị ra khỏi thành đội ngũ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sắp rời đi Thiên Vũ thành lúc, lại bị mấy tên thân mang hắc gấm đỏ bảo, lưng đeo song đao, uy phong lẫm lẫm thanh đồng trấn ma sứ cho chặn lại tiếp theo. Đứng lại. Theo thông lệ kiểm tra, trong xe ngựa tất cả nhân viên đều phải xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Trong đó một tên mày rậm mắt to, thân hình khôi ngô thanh đồng trấn ma sứ cao giọng hô. Hắn gánh vác lấy hai thanh lóe ra hàn quang thanh đồng song đao, âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang, làm cho người không rét mà run. Lúc này, ngồi ở vương gia đội xe phía trước nhất một chiếc xe ngựa vị trí lái thượng Chu Cương liền sắc mặt ngưng tụ, chẳng qua rất nhanh, hắn liền đổi lại một bộ xiểm định nụ cười, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa đi tới tên kia thanh đồng trấn ma sứ trước mặt. Chỉ gặp hắn túi đầu không lưng nói, vài vị quan gia khổ cực. Tiểu nhân chính là Thiên Vũ thành vương gia hộ vệ, hôm nay phụ mệnh hộ tống phu nhân nhà ta cùng tiểu tỷ ra khỏi thành tiến về kinh thành thăm thân, thỉnh cầu các vị quan gia tạo thuận lợi, thả chúng ta đi qua đi. Tên kia thanh đồng trấn ma sứ cũng không có bởi vì Chu Cương Liệt lấy lòng mà có chút lộ vẻ xúc động, hắn mắt sáng như nước điệu nhìn lướt qua Chu Cương Liệt cùng với sau người một đám hộ vệ, sau đó duỗi ra ngón tay nhìn Vương Linh Nhi đám người ngồi chiếc xe ngựa kia, giọng nói nghiêm khắc hỏi, chiếc xe ngựa này bên trong ngồi là ai? Nghe được cha hỏi, Chu Cương Liệt vội vàng lại cười làm lành nhìn giải thích nói, trở lại quan gia lời nói, xe ngựa này trong ngồi chính là tiểu thư của nhà ta cùng phu nhân, ngoài ra còn có một tên tiếp thân phục thị nha hoàn của các nàng. Gọi bọn nàng ra đây tiếp nhận kiểm tra. Tên này trấn ma sứ không chút khách khí hạ lệnh. Trong xe ngựa, Vương thị cùng Vương Linh Nhi đám người nghe đến lời này về sau, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi xuống xe ngựa, tiếp nhận đề ra nghi vấn. Mấy tên trấn ma sứ vây quanh, khi bọn hắn trông thấy Vương Linh Nhi kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan về sau, không khỏi hơi sững sờ, sau một lúc lâu này mới phản ứng được. Mấy người đều bị Vương Linh Nhi mỹ mạo hấp dẫn, lộ ra si mê thần thái. Thấy thế, Vương Linh Nhi vội vàng túi đầu xuống, vẻ mặt thẹn thùng nuốt ở sau lưng Chu Cương Liệt. Khụ khụ. Thiếp thân Thiên Vũ thành Vương thị, gặp qua vài vị quan gia. Vương thị ho nhẹ một tiếng, đem mấy tên trấn ma sứ chú ý thu hút đến, nét mặt tự nhiên, hào phóng hướng mấy tên trấn ma sứ chào. Mấy tên trấn ma sứ hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua Vương thị, sau đó gọi tới một Thiên Vũ thành Thiên Vũ vệ đối với mấy người tiến hành phân biệt, hỏi thăm một ít vương gia tình huống cặn kẽ. Trải qua một phen giải, xác định mấy người thân phận cũng không có vấn đề gì về sau, trong đó một tên trấn ma sứ lại lấy ra hai tấm chân dung. Này hai tấm trên bức họa chia ra vẽ lấy một tiên phong đạo cốt đạo nhân, cùng với một đầu thân hình khôi ngô, hai đầu bốn tay hai đôi giữ tợn dã chư yêu. Đúng vậy, hôm đó tại Thiên Vũ thành đô thành thì Nguyên Vũ Ma Tôn cùng Chu Cương Liệt hình tượng họa, hình tượng sinh động như thật. Các ngươi gặp qua vẽ lên yêu đạo cùng dã chư yêu sao? Cầm trong tay chân dung trấn ma sứ vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Đem trấn ma sứ trong tay chân dung quan sát tỉ mỉ rồi một lần về sau, Vương thị cùng mấy tên hộ viện lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng gặp qua. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động nhìn trên bức họa dã chư yêu, khóe miệng có hơi co quắp, đi theo lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Thấy thế, tên này trấn ma sứ đem chân dung thu hồi, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu mấy người có thể đi rồi. Đa tạ vài vị quan gia. Chu Cương Liệt vẻ mặt tươi cười cảm tạ một câu, sau đó đem Vương Linh Nhi đám người tiễn lên xe ngựa, ngồi ở trước mặt xe ngựa xa phu vị trí lái phất tay ra hiệu sau lưng ba kéo xe ngựa đuổi theo, chậm rãi chạy ra khỏi cửa thành miệng, hướng phía ngoài thành quan đạo chạy tới, biến mất tại rồi sùng sơn tuấn linh trong. Chương 80. Đêm hạ sói chu, rừng cây bóng sói giả mạc thời gian. Ở mảnh này ít ai lui tới, xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang giao dã linh trong, một cái uốn lượn quanh co quan đạo vươn hướng phương xa. Mà liên tại này thông hướng kinh thành đạo bên đường, có một chỗ ưu tĩnh rừng cây. Lúc này, ba cái chứa đầy bọc hành lý cùng một khung chứa người xe ngựa theo thứ tự lặng lặng địa đặt tại đây phiến yên tĩnh trong rừng cây. Đội xe này chính là phụ trách hộ tống Vương thị mẫu nữ tiến về kinh thành tìm nơi nương tựa thân thích Chu Cương Liệt một bọn người. Dạ mạc sớm đã âm thầm như mực, một mảnh đen kịt. Tại xe ngựa làm thành trung ương trên đất trống, giấy lên một đống cháy hừng hực đống lửa. Ngọn lửa kia vui sướng phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, giống như nói ban đêm thần bí chuyện xưa. Sáng ngời ánh lửa chói mắt chiếu sáng hết thảy xung quanh, có thể nguyên bản âm trầm kinh khủng rừng cây cũng nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng tức giận. Cùng lúc đó, tia sáng loáng đống lửa dường như lại ẩn giấu đi nào đó nguy hiểm không biết, thỉnh thoảng phát ra trận trận làm người sợ hãi dị hưởng, giống như có đồ vật gì chính ở trong bóng tối dòm ngó bọn họ. Chu Cương Liệt hai mắt có hơi nheo lại, tựa như ngủ say lợn rừng bình thường, yên tĩnh ngồi xếp bằng tại đống lửa trước. Lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu rọi tại cái kia trường kiên nghị mà lạnh lùng trên mặt, quang ảnh giao thoa trong lúc đó, lại như cùng yêu ma luân vũ, có vẻ đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, bốn tên chiêu mộ mà đến hộ viện giờ phút này đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ dựa nghiêng ở xe ngựa càng xe bên trên, trong ngực ôm thật chặt riêng phần mình vũ khí, trong lúc vô tình liền đã ngủ thật say. Những người này trong miệng mui phát ra từng đợt hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, phá vỡ ban đêm yên tĩnh, và kia đống lửa thiêu đốt thì âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc đặc biệt dạ chi chương nhạc. Lúc này, ngay tại khoảng cách đống lửa không xa rậm rạp rừng cây chỗ sâu, mấy chục đôi xanh mơn mởn mà quái ánh mắt lặng yên phù hiện ở trong bụi cỏ. Những thứ này ánh mắt lóe ra tham lam quá mang, như là ngạ lang nhìn thấy con mồi mỹ vị bình thường, nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt cùng với các một đám lâm vào đang ngủ say đám người. Chúng nó lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại chỗ nào, không nhúc nhích, chỉ chờ nhìn thời cơ tốt nhất khởi xướng một kích chí mạng. Đột nhiên, luôn luôn gìn giữ cảnh giác Chu Cương Liệt híp lại hai mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu bóng tối, thẳng tắp nhìn về phía kia phiến ẩn giấu đi vô số nguy cơ rừng cây. Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, giống như sớm đã thấy rõ rồi tất cả. Ngao, ngao. Ở mảnh này âm trầm u ám, không thấy ánh mặt trời rừng cây chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một hồi làm cho người dùng mình tiếng sói tru. Thanh âm này giống như tới từ địa ngục vực sâu, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, tại tất cả tĩnh mịch trên rừng rậm không vang vọng thật lâu nhìn, để người nghe xong không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, sinh lòng khiếp ý ngay tại trận này kinh khủng tiếng sói tru vang tận mây xanh trong tích tắc, nguyên bản chính dựa vào xe ngựa say sưa ngủ say bốn tên hộ vệ như là giống như bị chạm điện, mạnh theo thơm ngọt trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Bọn họ từng cái sắc mặt kinh hoàng thất thố, luống cuống tay chân theo lạnh băng mặt đất ở bước thượng nhanh chóng đứng dậy, cầm thật chặt trong tay vô cùng sắc bén hoàn thủ đao, cũng vì tốc độ nhanh nhất tụ lại đến rồi Chu Cương Liệt bên cạnh. Chu hộ vệ, không xong. Vừa mới nghe được có sói tru âm thanh, chúng ta chỉ sợ đã bị hung tàn đàn sói theo dõi. Dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Trong đó một tên là Vương Nhị hộ vệ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng Chu Cương Liệt nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, ngồi khoanh chân trên mặt đất Chu Cương Liệt không nhanh không chậm nhặt lên một bên một cái mảnh gậy gỗ, sau đó đưa tay phải ra nhẹ nhàng gẩy giật mình trước mặt cháy hừng hực đống lửa, trong nháy mắt nhường đống kia ngọn lửa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt lên, chiếu sáng chung quanh một mảng lớn bóng tối khu vực. Nội cái gì? Bất quá chỉ là mấy con dã lang mà thôi, có gì có thể sợ? Chu Cương Liệt vẻ mặt ung dung bình tĩnh, không sợ hãi chút nào chi sắc, cái kia kiên định hữu lực lời nói dường như một viên thuốc an thần giống nhau, ngay lập tức nhường nguyên bản thấp thỏm lo âu bốn tên hộ vệ qua loa ổn định một ít. Nhìn thấy Chu Cương Liệt như thế bình tĩnh, không chút nào đem này dọa người tiếng sói chú coi đó là vấn đề, bốn trong lòng người cũng dần dần dâng lên một tia dũng khí cùng lòng tin. Lúc này, nghe được sói chú âm thanh Vương thị mẫu nữ cũng bị bừng tỉnh, chỉ thấy Vương Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt kinh hoàng xốc lên xe ngựa màn xe, giọng nói có chút sợ sệt hướng phía Chu Cương Liệt hô. "Chu ca ca, Linh Nhi sợ sệt, ngươi năng lực tới đây một chút sao?" Nghe vậy, Chu Cương Liệt không chút do dự đem nắm trong tay kia cây côn gỗ ném vào cháy hừng hực trong đống lửa. Theo gậy gỗ rơi vào trong lửa, tóe lên một mảnh hỏa tinh, hắn nhẹ nhàng tay giơ lên, không nhanh không chậm đốt trên người mình bởi vì vừa nãy động tác mà rớt xuống những kia nhỏ bé cho bụi. Sau khi làm xong những việc này, hắn nện bước trầm ổn hữu lực nhịp chân, chậm rãi đi về phía rồi ngừng ở một bên cửa sổ xe ngựa trước. Cửa sổ xe trước, Chu Cương Liệt ánh mắt ôn nhu như nước, khóe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng để người rất cảm thấy thân thiết, giống như có thể xua tan tất cả vẻ lo lắng nụ cười. "Linh Nhi đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây nơi này, trên đời này thì không ai có thể tổn thương được ngươi mảy may." Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như xuân nhật trong quất vào mặt mà đến hơi như gió nhu hòa ôn hòa. Nghe được Chu Cương Liệt lần này rất có cảm giác an toàn về sau, ngồi ở trong xe Vương Linh Nhi nguyên bản căng thẳng bất an tâm trong nháy mắt ổn định rất nhiều. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trước mắt nam tử này trên mặt kia như là ánh nắng ấm áp đủ cười, không tự chủ được cũng trở về vì một mỉm cười ngọt ngào. Chỉ gặp nàng tấm kia tinh xảo vô song trên khuôn mặt tách ra như hoa kiểu diễm lúng đồng tiền, tựa như tiên tử hạ phàm giống như mỹ lệ làm rung động lòng người, làm cho người không khỏi vì đó say mê trong đó. "Chu ca ca, Linh Nhi tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt." Linh Nhi cái này đi trấn an một chút mẫu thân cùng tiểu trúc, miễn cho các nàng quá mức hoảng sợ sợ sệt. Nói xong, Vương Linh Nhi cặp kia mắt to như nước trong veo thâm tình nhìn một cái Chu Cương Liệt, sau đó liền quay đầu đối với trong xe ngựa Vương thị cùng tiểu trúc nhẹ giọng an ủi. Chu Cương Liệt gặp tình hình này, khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Tiếp theo, hắn vươn tay cẩn thận đem vừa mới nhấc lên màn xe lại lần nữa để xuống, sợ Vương Linh Nhi sẽ không cẩn thận thoáng nhìn tiếp xuống có thể xuất hiện huyết tinh cảnh tượng, từ đó bị kinh sợ quấy rầy tâm thần. Thu xếp tốt Vương Linh Nhi bên này sau đó, Chu Cương Liệt xoay người lại mặt hướng sau lưng luôn luôn thủ hộ ở chỗ này bốn tên hộ vệ. Mặt sắc mặt ngưng trọng địa mở miệng phân phó nói, các ngươi bốn người phải tất yếu hảo hảo bảo vệ tốt tiểu tỷ cùng phu nhân, nửa bước đều không cho rời khỏi nơi đây. Về phần những chuyện khác, giao để ta tới xử lý là đủ. Nói xong, hắn không còn dừng lại lâu, bước chân nhẹ nhõm hướng về phía trước khối kia trống trải nơi bước đi đi. Thấy thế, bốn tên hộ vệ một hồi nhìn nhau sững sờ, sửng sốt một chút sau vội vàng cầm đao vây đến rồi trước xe ngựa, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Chu Cương Liệt. Chu hộ vệ mạnh như vậy sao? Đều không cần chúng ta giúp đỡ, không khỏi quá tự tin chưa? Một gã hộ vệ nhỏ giọng thầm thì nói. Còn chưa từng thấy Chu hộ vệ ra tay, trước xem tình huống một chút, nếu là Chu hộ vệ ngăn cản không nổi, chúng ta lập tức tiến lên cứu viện. Một gã hộ vệ bình tĩnh đề nghị. Chu Cương Liệt đối với mấy tên nghị luận của hộ vệ âm thanh đưa như không nghe thấy, thần tình lạnh nhạt nhìn qua trong bụi cỏ bơi lội thú ảnh. Không phải hắn trăng bôi, là hắn thật có thực lực này. Chương 81. Yêu lang cướp đường, lại gặp đại kiếm hoang dã trong. Ở chỗ nào một mảnh tối tăm âm trầm, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi trong rừng cây, âm trầm kinh khủng tiếng sói tru hết đợt này đến đợt khác mà vang vọng tại Chu Cương Liệt đám người doanh địa trung quanh. Này làm cho người dùng mình âm thanh giống như tới từ địa ngục vực sâu, mang theo sát ý vô tận cùng cuồng dã. Theo tiếng sói tru càng ngày càng gần, từng đầu thân thể khổng lồ hôi lang chậm rãi theo rậm rạp trong bụi cỏ chui ra. Những thứ này hôi lang thân dài đồng đều đạt khoảng 1m50, thân hình của bọn nó mạnh mẽ mà nhanh nhẹn, cơ thể đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Mỗi một cái hôi lang con mắt đều lóe ra ma quái hào quang màu bích lục, kia hung quang giống như thiêu đốt quỷ như lửa, để lộ ra tàn nhẫn và cay nghiệt. Thô sơ giản lược khe đếm, lại không còn có 20 con dạng này cự hình hôi lang. Chúng nó từng cái thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn, răng nanh sắc bén, hung ác bộ dáng tuyệt không phải bình thường hôi lang chô có thể sánh được. Mà ở bọn này khí thế hung hăng cho trong bầy sói, có một đầu đặc biệt dẫn nhân chú mục hoa ban hôi lang. Hình thể của nó đây cái khác hôi lang càng thêm to lớn, thân dài trọn vẹn đạt đến 2m nhiều, thân cao càng là hơn vượt qua các đồng bạn gần nửa đoạn. Đầu này hoa ban hôi lang ngẩng đầu đỡ ngực, vai phong nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra một loại cường đại uy áp. Hắn trên người hoa văn loang lổ giao thoa, như là thần bí đồ đằng, càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Với lại, tại nó quanh thân còn ẩn ẩn có yêu khí lưu chuyển, như sương như khói bốc lên lượn lờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải một đầu bình thường hôi lang, mà là một con đã thành tinh yêu lang, không hề nghi ngờ, nó chính là bọn này hôi lang bên trong lang vương. Chỉ thấy đầu kia bất trảm lang vương chậm rãi theo trong bụi cỏ dạo bước mà ra, nó cao ngẩng đầu, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một hồi trầm thấp mà trầm muộn sói gào âm thanh. Kia tiếng giống giống như có nào đó ma lực, có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của con người. Rất rõ ràng, nó chính đang hướng về mình dưới trướng đàn sói truyền đạt mệnh lệnh tiến công chỉ lệnh. Đạt được lang vương chỉ thị về sau, bốn phía hôi lang nhóm trong nháy mắt bắt đầu sao động. Chúng nó sôi nổi mở ra tráng kiện hữu lực tứ chi, nhanh như điện chớp hướng phía trong doanh địa Chu Cương liệt mãnh bổ nhào qua. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, sát khí tràn ngập, một hồi kinh tâm động phách sinh tử chi chiến sắp kéo ra màn che. Chỉ thấy cảnh này, Chu Cương liệt một đôi trong mắt trong quang mang kịch liệt chớp động, phản phất có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt giống như. Hắn hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi duỗi ra, cầm thật chặt phía sau chôi này huyết sát thiên ma đao chôi đao. Theo cánh tay hắn cơ thể có hơi hở ra, huyết sát thiên ma đao bắt đầu từng chút một địa bị rút ra ra khỏi vỏ. Làm cả thanh đao đầy đủ bại lộ trong không khí lúc, một cỗ làm người sợ hai huyết tinh sát khí lập tức tràn ngập ra. Lưỡi đao lóe ra lạnh băng hàn quang tấu xương, để người không rét mà run. Sau một khắc, Chu Cương liệt không chút do dự vung lên huyết sát thiên ma đao, hướng phía đối diện mãnh nào tới bốn đầu yêu lang hướng ngang hung hăng gọt đi. Trong chốc lát, một đạo dài đến một trượng có thừa đỏ như máu đao mang giống như là núi lửa phun trào theo vô cùng sắc bén trên lưỡi đao phun ra ngoài. Đạo này huyết sát đao mang tương tự một vòng to lớn đỏ tươi trăng lưỡi liềm, mang theo sát ý vô tận cùng ý thế, vì thế lôi đỉnh vạn quân hướng về kia bốn đầu bay nhào mà tới hôi lang mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, hình trăng lưỡi liềm huyết sát đao mang liền cùng bốn đầu hôi lang hung hăng đánh vào nhau. Chỉ nghe phốc suy vài tiếng trầm đục truyền đến, kia nhìn như hung mãnh dị thường bốn đầu hôi lang thậm chí ngay cả mảy may sức chống cự đều không có, thân thể của bọn nó dường như là giấy giống nhau, bị này khủng bố đến cực điểm huyết sát đao mang dễ như trở bàn tay địa vỡ ra tới. Qua trong giây lát, này bốn đầu không may cực độ yêu lang liền đã đầu một nơi thân một nẻo, cùng nhau bị chém thành rồi hai đoạn. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, nóng hổi thú huyết giống như mưa rào tầm tã hắt vây trên mặt đất. Nồng đậm gay mũi mùi máu tươi nhanh chóng khuyết tán ra đến, tất cả cảnh tượng trở nên huyết tinh mà lại khốc liệt. Nguyên bản xanh tươi ướt át đồng cỏ cũng trong nháy mắt bị nhiễm được một mảnh đỏ bừng, giống như trải lên một tầng thật dày tinh hồng sát thảm. Chém ra một đao sau đó, Chu Cương liệt thân ảnh nhưng chưa dừng lại. Chỉ thấy dưới chân hắn mạnh đạp một cái, thân hình tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, trực tiếp xông vào trong bầy sói. Hắn giờ phút này, quanh thân tỏa ra một cỗ tựa như mãnh hổ hạ sơn khí thế cường đại, lệnh chung quanh đàn sói cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Trong tay hắn chuôi này huyết sát thiên ma đao càng là hơn không ngừng lóe ra tinh hồng chói mắt đao mang, trên dưới tung bay, trái bổ phải chặt. Mỗi một lần huy động, đều sẽ mang theo một hồi bén nhọn kinh phong, gào thét rung động. Mà những kia bất hạnh bị đao mang chạm tới hôi lang, thì đều không ngoại lệ toàn bộ thảm chết oan chết uổng. Thân thể của bọn chúng sôi nổi bị chạm thành vài đoạn, rơi lả tả trên đất. Càng ma quái hơn là, những thứ này hôi lang thân chạy xuôi ra tới thú huyết lại như là nhận nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bình thường, liên tục không ngừng mà dâng tới Chu Cương liệt trong tay huyết sát thiên ma đao, cũng bị sự nhanh chóng hấp thụ vào trong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hôi lang ngã xuống vũng máu trong, cuối cùng biến thành từng cô khô các khô gầy, tàn khuyết không đầy đủ hôi lang thấy khô. Mà Chu Cương liệt thì tựa như tới từ địa ngục giết thần đồng dạng, tại đây phiến gió tanh mưa máu trong thỏa thích độ lục nhìn bọn này hung ác tàn bạo ác lang. Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, đám kia khí thế hung hăng tập kích doanh địa hôi lang nhóm lại đã bị Chu Cương liệt một người đều chém giết. Chỉ thấy đầy đất máu tươi chảy ngang, chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Mà giờ khắc này chỉ có hai con may mắn còn sống sót hôi lang chính đầy mắt kinh hãi hướng phía bất trảm lang vương vị trí chạy thủ mạng. Chúng nó kẹp chặt cái đuôi của mình, trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, phản phất đang hướng lang vương nói nội tâm vô tận sợ hãi. Lúc này, tại chiếc xe ngựa kia bên cạnh, nguyên bản phụ trách thủ vệ bốn tên hộ vệ sớm đã ngây ra như phỗng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phản phất theo địa ngục trở về sát thần, Chu Cương liệt. Bọn họ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, tiết hầu không tự chủ được trên dưới nhấp nô, vất vả nuốt xuống một miếng nước bọt, trên mặt nét mặt tràn đầy khó có thể tin. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức rung động, đến mức để bọn hắn hoài nghi mình có phải đang trải nghiệm một cơn ác mộng. Cái này, đây quả thật là người sao? Một người hộ vệ trong đó tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy đến lợi hại. Mấy người khác trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Như thế dũng mãnh phi thường vô địch biểu hiện, e là cho dù lại đến 100 đầu hôi lang cũng không phải Chu hộ vệ đối thủ a. Hắn mỗi vung ra một đao, đều như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ quét sạch mà qua, trong nháy mắt đem một đám hôi lang chém ở đao hạ, quả thực đây chém dưa cắt rau còn muốn nhẹ nhàng như thường. Tại trải qua ban đầu cực độ sau khi khiếp sợ, bốn tên hộ vệ cuối cùng lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức hiện ra khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có Chu hộ vệ ở đây, những thứ này nhìn như hung tàn vô cùng đàn sói căn bản chính là không chịu nổi một kích. Mấy người bọn hắn đầy đủ không cần động thủ, chỉ cần lặng yên đứng ở một bên quan sát trận này đặc sắc vô song giết chóc biểu diễn là được rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi trầm tĩnh lại, hoàn toàn mất hết vừa nãy biểu hiện ra bối rối căng thẳng. Cách đó không xa, Bất Trảm Lang Vương nhìn dưới tay mình đàn sói trong nháy mắt liền bị tên kia cầm trong tay huyết đao nhân loại đồ sát hầu như không còn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ lang thân thể thượng yêu khí nhấp nhô, tại một hồi yêu khí màu đen trong biến thành một đầu toàn thân mọc đầy lông sói lang thủ hình người khủng bố yêu lang. Chu Cương liệt ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bất Trảm Lang Vương thân biến thành một đầu yêu lang, trên mặt cũng không toát ra mảy may khác thường, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Nhưng mà, thủ vệ tại bên cạnh xe ngựa bốn tên hộ vệ tại nhìn thấy yêu lang sau khi biến hóa, nguyên vốn đã thư giãn nội tâm trong nháy mắt lại khẩn trương lên, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, thú cùng yêu hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, đối mặt một con sói thú mấy người còn có dũng khí chém giết tốt, nhưng đối mặt một đầu kinh khủng lang yêu, bọn này phạm nhân căn bản cũng không có đối mặt dũng khí. Giờ phút này, nếu không phải Chu Cương Liệt ở phía trước cho bốn người dũng khí, bốn tên hộ vệ đang sợ hãi hạ đã sớm có cẳng chạy trốn. Phạm nhân, trong tay ngươi huyết đao không sai, hiến cho bản vương lưu ngươi một toàn thây. Yêu lang xanh biết lang trong mắt lóe lên một tia tham lam, đối với Chu Cương Liệt miệng nói tiếng người. Nghe vậy, Chu Cương Liệt không hề bị lay động, đem trong tay huyết sắt thiên ma đao vén cái đao hoa, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt trào phúng nét mặt. Thấy thế, yêu lang trên mặt lộ ra một chút tức giận, hai tay bàn tay đầu ngón tay yêu quang chớp động, chậm rãi sinh trưởng ra 10 cái dài đến 10 tấc tử tả hưu bén nhọn vuốt sói, ở dưới bóng đêm lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Đang lúc Chu Cương Liệt chuẩn bị kỹ càng tốt ngược sát cái này yêu lang lúc, một hồi phi nhanh chạy trốn tiếng vó ngựa từ trên quan đạo từ xa mà đến gần, truyền vào trong tai của mọi người. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc lại giống như đã từng quen biết khẽ kêu âm thanh nương theo lấy cộc 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 tiếng vó ngựa cùng nhau truyền đến. Yêu nghiệt, thật to gan, cũng dám tại trên quan đạo làm ác hành hùng, làm ta chấn ma ti không người sao? An ta một kiếm. Nghe được khẽ kêu âm thanh truyền đến về sau, Chu Cương Liệt cùng yêu lang dường như lại cùng một thời gian hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một thân mặc màu đỏ rất nhẹ, lưng đeo một thanh màu đỏ to lớn kiếm bảng rộng, dung nhan tư thế hiên ngang tiểu nữ, cưỡi tại một thất thần tuấn bạch mã bên trên, tựa như một đạo rết sập dài, từ trên quan đạo chạy như bay đến. Ở sau lưng hắn, đi theo ba tên lưng đeo ngân sắc song đao bạch ngân chấn ma sứ. Này đột nhiên xuất hiện hồng giáp thiếu nữ không là người khác, chính là cùng Chu Cương Liệt tại Thiên Vũ thành đồ thành đại chiến lúc, cùng hắn kịch liệt chém giết hoàng kim chấn ma dùng Lý Mộc Khả. Lý Mộc Khả vụng trộm chạy đến sự việc bị phụ thân nàng Lý An Quốc biết được, giao trách nhiệm hắn lập tức trở lại kinh thành. Không hề nghĩ tới tại trở lại kinh thành trên đường, tình cờ gặp phải Chu Cương Liệt đám người bị đàn sói vây công, với lại trong bầy sói lang vương hay là một đầu đã thành tinh yêu lang, là chấn ma sứ Lý Mộc Khả ghét ác như kiểu, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, liền có đón lấy một màn này. Theo Lý Mộc Khả thanh thúy mà bén nhọn khẽ kêu vang lên, cả người như là mũi tên bình thường, theo trên lưng ngựa phi thần bật lên. Lý Mộc Khả thân hình mạnh mẽ linh hoạt, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, hai tay cầm thật chặt cái kia thanh nặng nghề hồng sắc đại kiếm. Thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, kiếm sắc bén mang còn như lôi điện lẫn lộn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp khí thế, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến, trực tiếp hướng phía dưới yêu lang hung hăng chém xuống đi. Yêu lang cũng không phải hạng người bình thường, nó cặp kia u lục mắt sói trong yêu quang kịch liệt chớp động, bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Chỉ thấy nó động tác nhanh nhẹn đến cực điểm, vì thế xét đánh không kịp bưng thai mạnh hướng bên phải bổ nhào về phía trước, tứ chi đồng thời phát lực, như một mũi tên nhọn giống nhau hướng phía bên cạnh cấp tốc nhảy ra, thành công địa tránh đi Lý Mộc Khả từ trên trời giáng xuống một kích chí mạng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, tựa như thiên băng địa liệt giống như. Lý Mộc Khả kia sinh sắn lanh lợi thân thể lại ẩn chứa vô tận lực lượng, liền như là một quả uy lực to lớn đạn tháo, theo không trung ầm vang rơi đập. Trong tay nàng hồng sắc cự kiếm càng là hơn không chút lưu tình chém xuống tại yêu lang vừa nãy trô đứng chỗ. Cường đại lực trùng kích có thể mặt đất trong nháy mắt bị xé mở một cái dài đến mấy trượng to lớn vết kiếm, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Mà liên tại Lý Mộng Khả hiện thân trong tích tắc, một mực và yêu lang đối lập Chu Cương Liệt nguyên bản nắm chặt huyết sát thiên ma đào hai tay có hơi bung lỏng, tâm trạng ngay lập tức thả lỏng, hắn không chút do dự giải trừ của mình trạng thái chiến đấu. Sau đó, Chu Cương Liệt gương mặt thượng nổi lên một bộ có chút hăng hái nét mặt, thản nhiên tự đắc địa đứng tại chỗ, con mắt chăm chú tập trung vào Lý Mộng Khả cùng yêu lang thân ảnh, dường như hoàn toàn biến thành rồi một trí thân sự ngoại của chúng, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức trận này đặc sắc vô song người lang chi chiến. Có người bị phụ triện cùng huyễn hình phụ triện đồng thời ẩn nấp, Chu Cương Liệt cũng không lo lắng Lý Mộng Khả sẽ cảm ứng được trên người mình yêu khí, từ đó bại lộ thân phận nhận ra mình. Trống trải thổ địa phía trên, bụi đất tung bay, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Vừa mới mạo hiểm địa tránh đi Lý Mộng Khả kia bén nhọn đại kiếm công kích yêu lang, giờ phút này nó kia hung ác trong ánh mắt lại lóe lên một tia tàn nhẫn hung quang. Ngay tại Lý Mộng Khả nhẹ nhàng rơi xuống đất trong chớp mắt ấy, cái này giảo hoạt yêu lang nhìn xem đúng thời cơ, thừa dịp nàng cũ chiêu thế công đã rơi xuống, mà mới chiêu thế công chưa phát ra thời khắc, thân hình tựa như tia chớp chợt lóe lên. Chỉ thấy nó trên hai tay 10 cái vô cùng sắc bén vuốt sói đột nhiên mở ra, lóe ra hàn quang, phản phất muốn xé rách hết thảy trước mắt. Nó bằng tốc độ kinh người chạy vội đến Lý Mộng Khả bên cạnh, hai tay tề xuất, như là hổ đói bổ mồi bình thường, thẳng tắp hướng phía Lý Mộng Khả lồng ngực cùng bụng dưới hung hăng móc đi. Này 10 cái vuốt sói như thế sắc bén, nếu là thật sự bị nó bắt thực, chỉ sợ tại trong khoảnh khắc có thể đem Lý Mộng Khả nhu nhược kia thân thể mở ngực bổ bụng, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được là, đối mặt với bất thình lình, hung hiểm đến cực điểm tập kích, Lý Mộng Khả khẽ miệng lại có hơi dương lên, phát họa ra một vòng tràn đầy tự tin cười khẽ. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Lý Mộng Khả thân thể mềm mại mạnh nhoáng một cái, toàn bộ thân thể giống như xoáy như gió xoay tròn cấp tốc lên. Cùng lúc đó, trong tay nàng nắm chắc chuôi này hồng sắc đại kiếm cũng theo thân thể chuyển động mà bay nhanh xoay tròn, tựa như một cái xoay tròn kiếm long trên không trung múa. Làm hồng sắc đại kiếm theo cái hông của nàng gào thét lên xoay tròn xẹt qua lúc, thuận thế lộ ra một đạo lóa mắt hình cung kiếm mang. Đạo kiếm mang này mang theo thế lôi đình và tuần, trực tiếp hướng phía kia mãnh nhào tới yêu lang hung hăng chém ngang mà đi. Tất cả động tác đều nhanh như thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Đến mức con kia hung manh yêu lang căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu tránh né động tác, chỉ có thể vội vàng đem chính mình cặp kia bén nhọn cốt trảo giao nhau che ở trước người, như toan bằng vào cứng rắn cốt trảo ngăn cản được đạo này khí thế hung hung hình cung kiếm mang. Kiếm mang gào thét, kiếm khí tung hành. Chỉ nghe thổi phù một tiếng truyền đến, cắt ngang mà ra kiếm mang theo yêu lang yêu khu thượng cắt qua, dễ như trở bàn tay liền đem yêu lang song trảo cùng cơ thể một phân thành hai, bay ra ba trượng sau mới dần dần tiêu tán trên không trung. Yêu Lang ánh mắt mở mịt nhìn chính mình đứt gãy bước sói, cùng với cảm nhận được bên hông truyền đến bản thân thống khổ. Trong mắt sinh mệnh ánh sáng dần dần dập tắt, tất cả yêu khu hướng về sau rơi đập, sau khi hạ xuống trực tiếp quẳng thành hai đoạn, thú huyết văng khắp nơi, hiếm cháo thứ gì đó theo mở ra ổ bụng trong lăn xuống, bạo đầy đất. Đến tận đây, tất cả chém giết quá trình không đến 3 phút, Yêu Lang liền chết thảm tại Lý Mộng Khả dưới kiếm. Chương 82. Thiện ý mời, Đại Lương quốc đều thụ lâm nội. Lý Mộng Khả trong tay đại kiếm vung lên, hàn quang lóe lên chỗ, con kia hung mãnh vô cùng yêu lang trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Nàng thân sắc thoải mái mà vung đi trên thân kiếm nhiễm vết máu, sau đó thuần thục đem đại kiếm hướng phía sau cắm xuống, động tác nước chảy mây trôi tự nhiên. Tiếp theo, nàng xoay đầu lại, đối bên cạnh ba tên bạch ngân chấn ma sứ khẽ gật đầu ra hiệu nói, mấy người các người, đem này yêu lang trên người có giá trị bộ phận đều cho thu thập xong đi. Sắp đặt hết những thứ này sau đó, Lý Mộng Khả lúc này mới ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía rồi cách đó không xa thủ hộ tại bên cạnh xe ngựa Chu Cương Liệt đám người. Chỉ gặp nàng cặp kia xinh đẹp mà ánh mắt linh động lóe ra qua mang, trên dưới cẩn thận đánh giá đến Chu Cương Liệt tới. Người trẻ tuổi này người mặc màu xanh võ sĩ phục, khuôn mặt cương nghị, có một cái bắt mắt màu máu đại đao, mặc dù thân ở hiểm địa, đối mặt hung ác yêu lang, nhưng hắn lại vẻ mặt trấn định tự nhiên, không hề sợ hãi. Lý Mộng Khả trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi, như thế hung hiểm chẳng cảnh hạ còn có thể như vậy bình tĩnh, thực sự khó được. Với lại theo chiến đấu mới vừa rồi tình huống đến xem, người này thực lực có chút không tầm thường, một thân một mình liền chém giết mười mấy đầu hình thể to lớn hôi lang, phần này chiến lực quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Như ưu tú như vậy thanh niên tài tuấn, chẳng qua là khi cái nho nhỏ hộ vệ không khỏi quá mức có tài, chấn ma ti tới lúc gấp rút cần kiểu này vừa có đảm lược lại người có thực lực mới a. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Khả trong lòng không khỏi khẽ động, manh sinh ra mời chào tâm ý lúc này, Chu Cương Liệt đi lên phía trước, chắp tay thi lễ nói, đa tạ vài vị chấn ma sứ đại nhân trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, tại hạ Chu Cương Liệt đại biểu phu nhân nhà ta cùng tiểu thị, ở đây cảm ơn chư vị đại ân đại đức. Nếu không phải các vị kịp thời đổi tới, sợ là chúng ta hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này. Trước xe ngựa, Chu Cương Liệt có hơi chắp tay, hướng Lý Mộng Khả cùng ba tên bạch ngân chấn ma sứ biểu đạt ý cảm tạ, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi biết chúng ta? Lý Mộng Khả nét mặt sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Cương Liệt. Vị đại nhân này, chúng ta mấy người chính là Thiên Vũ Thành vương gia hộ vệ. Trước đó vài ngày yêu ma tứ ngược, điên cuồng tập kích chúng ta Thiên Vũ Thành lúc, tại hạ từng có may mắn tận mắt nhìn thấy qua chấn ma sứ đại nhân nhóm và yêu ma dục huyết phấn chiến anh dũng dáng người. Nhất là đại nhân ngài ngăn cơn sóng dữ, dũng đấu yêu ma, cứu vớt toàn thành bách tính cho trong nước sôi lửa bỏng quang huy sự tích, càng là hơn như sấm bên hai, truyền khắp tất cả Thiên Vũ Thành. Đại nhân ngài quả nhiên là nữ trung hào kiệt, mày liêu không nhường mày dâu. Tại hạ đối với ngài thế nhưng trong lòng tràn đầy lòng kính trọng, này ý kính nể giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Chu Cương Liệt vừa nói, thần sắc hơi có vẻ hơi kích động, âm thanh cũng khẽ run, giống như hồi tưởng lại lúc đó kinh tâm động phách tràng cảnh vẫn lòng còn sợ hãi. Nhắc tới ngụy trang cùng công phu nịnh hót, Chu Cương Liệt tự tin vẫn là rất có mấy phần tạo nghệ. Nghe nói Chu Cương Liệt đám người là theo Thiên Vũ Thành tới, Lý Mộng Khả tấm kia xinh đẹp gương mặt tượng không khỏi toát ra một tia vẻ thoải mái. Nhưng mà, làm nàng nghe được Chu Cương Liệt đối với mình hào không keo kiệt ca ngợi chi từ lúc, lại là nhẹ nhàng hé môi cười một tiếng, lập tức ưu nhã tay giơ lên, khiêm tốn đong đưa rồi mấy lần. Ai nha, Chu hộ vệ quá khen. Hàng yêu trừ ma vốn chính là bổn cô nương nghĩa bất dung từ trách nhiệm, thân làm trấn ma sứ, thủ hộ một phương an bình chính là việc nằm trong phận sự thôi, không coi là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Chỉ là đáng tiếc, đến cuối cùng lại nhường đầu kia ghê tởm đến cực điểm dã chư yêu cho may mắn trốn khỏi bỏ. Thử, nếu là lần sau lại để cho bổn cô nương đụng phải nó, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nó. Không phải đem nó bắt sống, nhốt vào kia trấn ma tháp trong hảo hảo tra tấn một phen không thể, không đem rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, nan giải bổn cô nương mối hận trong lòng. Cũng coi là Thiên Vũ Thành những kia vô tội chết thảm dân chúng báo thù rửa hận. Lý Mộng Khả càng nói càng là khí phẫn điên ưng, một đôi mắt đẹp trong lóe ra hừng hực lửa giận, giống như kia dã chư yêu giờ phút này thì chạm ở trước mắt giống như. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt con mắt có hơi nheo lại, trong con mắt hiện lên vẻ khác lạ, trên mặt cũng toát ra oán giận tâm trạng. Chỉ gặp hắn cắn chặt hàm răng, phụ họa theo đuôi lên, không tệ. Cái kia đáng giận yêu mà không biết giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội, có thể Thiên Vũ Thành bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan, ly biệt quê hương, lưu lãng tứ xứ. Tại hạ tin tưởng đúng chắc các vị đang ngồi đại nhân nhất định có thể đem này yêu ma dơ lên bắt được cũng chu sát, còn Thiên Vũ Thành bách tính một công đạo. Lý Mộng Khả trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định không thay đổi quan mang, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Chu Cương Liệt lời nói tán đồng. Đúng lúc này, nàng mặt lộ vẻ ân cần, tiếp tục truy vấn nói, các ngươi đây là muốn đi hướng nơi nào? Hiện nay này yêu ma liên tiếp hiện thân làm ác, cho dù Chu hộ vệ võ nghệ cao cường, thân thủ bất phàm, nhưng chỉ bằng bên cạnh này giải rác vài vị võ sĩ, vẫn như cũ tràn đầy rất nhiều nguy hiểm. Chu Cương Liệt hít sâu một hơi, qua loa bình phục một chút nội tâm quần quần tâm trạng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói: "Bẩm đại nhân, lão gia nhà ta tính cả phụ thượng cái khác nô bộc cùng với hộ vệ, đều bất hạnh chết thảm ở yêu ma kia độc dưới tay, nhà của nạp đại nghiệp trong nháy mắt hóa thành hư không. Thực sự đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể nghe theo phu nhân đề nghị, hộ tống phu nhân cùng tiểu tỷ tiến về kinh thành đầu nhập vào thân thích vì cầu sinh tồn." Nhưng vào lúc này, nghe được ngoài xe ngựa truyền đến một hồi trò chuyện âm thanh, phía ngoài tiếng chém giết cũng ngừng, ngồi trong xe ngựa Vương thị viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng hơi đã thả lỏng một chút, nàng chậm rãi nhấc lên màn xe, và bên cạnh con gái Vương Linh Nhi cùng nhau hiếu kỳ thò đầu ra, hướng Chu Cương Liệt dò hỏi: "Chu hộ vệ, bên ngoài là ai đang nói chuyện?" Thấy thế, Chu Cương Liệt bước nhanh đi đến trước xe ngựa, nhỏ giọng tại Vương thị bên tai đem vừa nãy chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Nghe nói đúng là Thiên Vũ thành vị kia tiếng tăm lừng lây chấn ma sứ giải cứu mẹ con các nàng, Vương thị trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, vội vàng mang theo con gái Vương Linh Nhi cùng với tùy thân nha hoàn Tiểu Trúc đội vàng điệu từ rộng rãi hoa lệ trong xe ngựa đi xuống. Chỉ gặp nàng thần sắc cung kính, khẽ không người, dẫn con gái và nha hoàn cùng nhau hướng về Lý Mộng Khả mấy vị chấn ma sứ vênh vênh thi cái lễ, cũng nhẹ giọng thì thầm hỏi đợi nói, đa tạ chư vị chấn ma sứ đại nhân xuất thủ cứu giúp, thiếp thân vô cùng cảm kích. Phu nhân khách khí, cho dù không có chúng ta ra tay, có vị này chu hộ vệ tại, phu nhân cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Mộng Khả cười lấy đáp lại một câu, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào rồi Vương Linh Nhi trên người. Trong chốc lát, nàng cả người cũng không khỏi vì đó chấn động. Trước mặt vị nữ tử này ngày thường thật sự là quá đẹp, đẹp đến làm cho người ngạt thở, quả thực có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Nàng kiếp như thu thủy trong suốt động lòng người đôi mắt, con cong dường như nguyệt nha nhi liễu mi, không gọi mà chu miệng anh đào nhỏ, còn có kia trắng nõn như tuyết da thịt, không một không được người, sợ hãi thán phục muôn phần. Dù là hiểu sâu biết rộng Lý Mộng Khả, tại nhìn thấy Vương Linh Nhi như vậy tuyệt sắc dung nhan sau đó, ở sâu trong nội tâm cũng không tự chủ được nổi lên một tia nho nhỏ gợn sóng, âm thầm khiếp sợ không thôi. Nàng ở trong lòng âm thầm cảm thán, thế gian vì sao lại có xinh đẹp như vậy vô song nữ tử? Đơn thuần dung mạo mà nói, mình cùng chi so ra, sắc thực hơi kém một chút. Tuy nói Lý Mộng Khả thân mình cũng là nhìn có chút xuất chúng, nhưng hắn dung mạo cùng dáng người và Vương Linh Nhi so sánh, cuối cùng vẫn là tồn tại trên lệch nhất định. Mọi người hàn huyên sau một lát, lẫn nhau trong lúc đó dần dần quen thuộc. Trải qua một phen xâm nhập trò chuyện, Lý Mộng Khả phát hiện mình đối với Vương Linh Nhi càng thêm địa thích. 2 chương 82, thiện ý mời, đại lương quốc đều, 2, người phảng phất có được nói không hết chủ đề, thật có thể nói là mới quen đã thân. Cũng không lâu lắm, hai người cũng đã tình như tỷ muội giống như thân mật vô gian rồi. Nói chuyện phiếm thời khắc, Lý Mộng Khả biết được Vương thị đám người lần này đang muốn chạy tới kinh thành đi. Trung hợp là, chính nàng tình cờ cũng muốn đi đường này tuyến trở lại kinh thành. Kết quả là, Lý Mộng Khả lúc này tỏ vẻ vui lòng và Vương thị một đoàn người kết bạn mà đi, cứ như vậy vừa có thể qua lại chiều ứng, cũng có thể trên đường có một bạn giải buồn nhi. Càng quan trọng chính là, nàng còn có thể thuận đường bảo hộ cái này vừa mới kết bạn cũng đã nhường nàng sinh lòng yêu thích xinh đẹp biểu muội. Đối với Lý Mộng Khả đề nghị, Vương thị tất nhiên là mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Dù sao, có mấy vị này thực lực cường đại trấn ma sứ đi cùng, vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng. Lại không cần biết ra sao, chỉ là trấn ma sứ này danh đầu hướng chỗ ấy bay xuống, chỉ sợ dọc theo con đường này liền không có cái nào mắt không mở ra hỏa dám can đảm đến đây trêu chọc thị phi rồi. Tiếp đó, Lý Mộng Khả cùng 3 tên bạch ngân trấn ma sứ cũng gia nhập trong đội xe, cùng nhau đi tới kinh thành. Sau 3 ngày, ở chỗ nào vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngân bao la bình nguyên phía trên, một tòa khí thế bằng bạc, to lớn tráng lệ lại quy mô hùng vĩ thành trì giống như một con thân thể khổng lồ cự thú biết cổ, lặng yên im lặng nằm ở mảnh này rộng lớn đại địa phía trên. Xa xa nhìn lại, tòa thành trì này cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Kia nguy nga cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu tường thành, cao tới mấy chục trượng chi cự, phảng phất là một đạo do cự thạch đúc thành mà thành cứng không thể phá tường đồng bách sát, ngạo nghệ sừng sững giữa thiên địa. Trên tường thành hiện đầy lít nha lít nhít đống tên cùng đài quan sát, tựa như vô số hai cảnh giác con mắt, thời khắc nhìn chăm chú ngoài thành nhất cử nhất động. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tường thành lóe ra lạnh lẽo qua mang, phản phất đang hướng người đời tuyên cáo nó cứng không thể phá. Mà ở tường thành bốn phía thì chạy xuôi một cái rộng lớn được vượt quá tưởng tượng hộ thành hạ. Con sông này nguồn nước nguyên không ngừng mà chảy xuôi, sóng nước phơi phới, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mặt sông sóng nước lấp loáng, như là một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu ra trên bầu trời bạch vân cùng xa xa dãy núi. Nước sông thanh tịnh tới đáy, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đáy nước bơi lội con cá cùng ngũ thải ban lan đá cuội. Nay hộ thành hà tựa như một cái bốn lượn khúc chiết, linh động tự nhiên thủy long, lấy dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người đem trọn tòa thành trì chăm chú địa vờn quanh trong đó, khiến cho tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí và vô thượng uy nghiêm. Làm bước vào thành trì nội bộ lúc, đầu tiên đập vào mí mắt chính là kia từng sàn cao vút trong mây lầu cát. Chúng nó phảng phất là theo sâu trong lòng đất phá đất mà lên bình thường, thẳng tắp địa đứng thẳng nhìn, xuyên thẳng vân tiêu. Những thứ này lầu cát qua lại liên tiếp, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại các ngõ ngách. Mỗi một tòa lầu cao đều có hắn đặc biệt tạo hình cùng phong cách. Trong đó một ít lầu cát mái cong nhổng lên thật cao, tựa như dương cánh muốn bay chim chóc, linh động mà ưu nhã. Dưới mái hiên treo tinh mỹ trung đồng, gió nhẹ lướt qua, thanh thúy êm hai tiếng chuông liền sẽ ung dung truyền đến, để người không khỏi chìm đắm trong này xưa cũ trang nhã trong không khí. Những thứ này cao lầu giống như từng viên một sáng chói minh châu khảm nạm tại đây phiến cổ lao thổ địa bên trên. Trừ đó ra, cao lớn lầu các bên ngoài còn có đủ loại phong cách khác lạ kiến trúc tiếp giáp xây lên. Cổ kính đình viện yên tĩnh mà lịch sự tao nhã, đá xanh lát thành đường mòn uốn lượn khúc chiết, vòng qua giả sơn hồ nước, kết nối lấy từng tòa khéo léo đẹp đẽ đỉnh đài lầu các. Trong đình viện hoa cỏ cây cối xanh úng tươi tốt, bốn mùa như vẽ, tản ra trận trận hương thơm. Hoa lệ tinh xảo cung điện vàng son lộng lẫy, hùng vĩ hùng vĩ. Đại môn màu đỏ loét mở rộng ra, trước cửa ngồi xổm nhìn hai con uy phong lẫm lẫm sư tử đá, thủ vệ cung điện trang nghiêm cùng thần bí. Trong cung điện giường cột chạm trổ, lộng lẫy, vô số chân quý văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong đó, làm người ta nhìn mà than thở. Phi thường náo nhiệt cửa hàng phiên chợ càng là hơn tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng. Đám người bán hàng rong lớn tiếng hét lớn chính mình thương phẩm, rực rỡ muôn màu hàng hóa bày đầy kệ hàng. Có sát thái tiên diễm tơ lụa gấm vóc, sáng lấp lánh đồ trang sức, mùi thơm nước mũi mị thực món ngon. Các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, để cho người ta lưu luyến quên bể. Những kiến trúc này chặt chẽ tương liên, san sát nối tiếp nhau, lít nha lít nhít địa nối thành một mảnh, tạo thành một bức cực kỳ phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước, người đi đường như dệt. Có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, dường như vội vàng đi xử lý công việc quan trọng, có người thì thản nhiên tự đắc địa dạo bước đầu đường, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Bên đường bày ăn vặt bay tới trận trận mê người mùi thơm, dẫn tới người qua đường sôi nổi ngừng chân nhấm nháp. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn, qua lại trong đám người, cho tòa thành trì này tăng thêm rất nhiều sung sướng cùng tức giận. Tòa này to lớn vô cùng, to lớn thành lớn phồn hoa chính là tất cả Đại Lương quốc quốc đô, kinh thành cũng là tất cả Đại Lương quốc trung tâm, khống chế tất cả Đại Lương quốc đều trung tâm mối quan hệ. Kinh thành, cửa thành hộ thành hà một bên, liễu thụ thành ấm, ba quang đá lởm chởm. Chu Cương Liệt và một đám vương thị đội xe cùng Lý Mộng Khả và mấy tên trấn ma sứ dừng bước cho trước cửa thành một mảnh trên đất trống. Vương phu nhân, Linh Nhi biểu muội, Chu hộ vệ, chúng ta ngay ở chỗ này chia ra đi. Uy phong lẫm lẫm bạch mã trên lưng ngựa, một thân màu đỏ giáp nhẹ Lý Mộng Khả tay cầm dây cương, người đeo đại kiếm, tất cả dáng người nhìn qua oai hùng bất phàm. Trước xe ngựa, Vương Linh Nhi một đôi mắt to như nước trong veo lưu luyến không rời nhìn qua trên lưng ngựa Lý Mộng Khả, nhẹ giọng bái biệt nói: "Khả Nhi tỷ tỷ, bảo trọng." Lý Mộng Khả khẽ mỉm cười nói: "Linh Nhi biểu muội cũng phải chiếu cố thật tốt chính mình, chờ ngươi thu xếp tốt rồi có thể sai người đến trấn Ma Ti báo cho biết tỷ tỷ một tiếng, đến lúc đó tỷ tỷ ta mang ngươi đi dạo hết kinh thành mỗi một chỗ phong cảnh, nếm khắp kinh thành mỗi một đạo mỹ thực, tại đây trong kinh thành, nếu ai dám bắt nạt ngươi, ngươi thì báo ta Lý Mộng Khả đại danh, bảo đảm bọn họ sợ tới mức tè ra quần, đời này cũng không dám trêu chọc ngươi." Lý Mộng Khả vỗ bộ ngực cao vút hướng Vương Linh Nhi bảo đảm nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây trong kinh thành, Lý Mộng Khả thanh danh không yếu, thập phần tác dụng uy hiếp lực. "Ừm, Khả Nhi tỷ tỷ, và Linh Nhi thu xếp tốt rồi liền đi tìm người cùng nhau chơi đùa." Vương Linh Nhi thập phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Và Vương Linh Nhi hàn huyên sau một lúc, Lý Mộng Khả đem ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Cương Liệt, giọng nói chân thành mời nói: "Chu hộ vệ, ngươi tuổi còn trẻ, một thân vũ lực bất phàm, đúng vậy thi chiến khát vọng, kiến công lập nghiệp đại thời cơ tốt, ngươi như có ý tưởng, có thể đến trấn Ma Ti tìm ta, ta có thể dẫn tiến ngươi biến thành một trấn ma sứ." Nghe vậy, Chu Cương Liệt trong lòng hơi động, lúc này chắp tay nói cảm tạ: "Đa tạ Lý cô nương nâng đỡ, và phu nhân nhà ta cùng tiểu tỷ thu xếp tốt rồi sau đó, tại hạ chắc chắn suy nghĩ thật kỹ Lý cô nương đề nghị." Thấy thế, Lý Mộng Khả chậm rãi gật đầu: "Chư vị cáo tử, sau này còn gặp lại." Vừa mới nói xong, Lý Mộng Khả hai chân thúc vào bụng ngựa, cả thân ảnh đột nhiên thoát ra, mang theo ba tên bạch ngân trấn ma sứ thẳng đến cao lớn cửa thành mà đi. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động đưa mắt nhìn Lý Mộng Khả rời đi bóng lưng, trong lòng hồi tưởng đến vừa nãy Lý Mộng Khả đề nghị. Hắn lần này tới kinh thành mục đích chủ yếu là vì đạt được nhân hoàng chi khí, hoàn thiện âm dương nhân hoàng huyết ma phiên, nếu là có thể gia nhập trấn Ma Ti biến thành một trấn ma sứ, ngược lại là có cơ hội tiếp cận Đại Lương quốc hoàng đế, giành cái kia nhân hoàng chi khí, cũng vẫn có thể xem là một cơ hội. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt tính toán đợi giản xếp lại về sau, sử dụng Lý Mộng Khả cái tầng quan hệ này hảo hảo mưu đồ một phen. "Chu hộ vệ, chúng ta cũng đi thổ ải." Lý Mộng Khả sau khi rời đi, Vương thị mang theo Vương Linh Nhi cũng về tới trong xe ngựa, vén màn cửa lên hướng Chu Cương Liệt thúc giục nói: "Đúng, phu nhân." Lấy lại tinh thần, Chu Cương Liệt lập tức trả lời một tiếng, dẫn mấy tên hộ vệ cưỡi ngựa xe hướng phía kinh thành chậm rãi chạy tới. Một đoàn người dần dần biến mất tại ngựa xe như nước trong bể người.